Chương 26, 10 ngày. Các ngươi nhìn, nơi này có dấu chân. Một cái khác khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên nói. Ba người lập tức nhìn về phía bên cạnh cắt trên đất kéo ngấn cùng dấu chân, cái kia thước tha nữ tử sắc mặt biến hóa, nói, có tiểu hài dấu chân, đáng chết, cái này luyện kim thuật sĩ tại làm nhân thể thí nghiệm, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, từ sụp đổ chỗ lỗ hổng nhảy rụng xuống. Một lát sau, nàng lại từ bên trong thả người nhảy ra, vững vàng rơi vào đất cắt một bên, nếu là Đỗ Địch An ở chỗ này, liền sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm, phải biết. Mật thất này độ cao có hơn 3 mét, mà nữ nhân này lại chỉ là thả người nhảy lên, liền có thể đạt tới 3 mét, đây là cái gì thể năng? Vị này luyện kim thuật sĩ lại là cái tam tinh luyện kim sư. Thước tha nữ tử trong tay nắm lấy một cái đen kịt huân trường, phía trên có 3 viên ngôi sao 5 cánh, lấy làm tiêu chí, là cùng luyện kim thuật sĩ tín ngưỡng có quan hệ, bọn họ không tin tạo vật chủ cùng phụ thần, lại tin tưởng đỉnh đầu tinh không. Thậm chí có một ít điên cuồng luyện kim thuật sĩ, lấy luyện chế ngôi sao trên trời vì mục tiêu cuối cùng. Những này luyện kim thuật sĩ bên trong, có không ít nửa đường từ bỏ, đổi nghề thành một cái khác nghề nghiệp, được xưng tinh thầy xem bói. Mặc dù chỉ là thay người xem bói, nhưng tinh thầy xem bói giống nhau là quang minh giáo đình truy nã đối tượng, lý do rất đơn giản, phụ thân ý chỉ sẽ chỉ truyền lại cho quang minh giáo đình, cũng chỉ có vĩ đại giáo hoàng có thể lý giải. Bất kỳ cái gì mưu toan phỏng đoán phụ thần ý chỉ người, đều là dụng ý khó dò tà giáo. Không nghĩ tới chính là nhân vật lợi hại. Khôi ngô tráng hán ánh mắt ngưng tụ, có thể chứng nhận thành tam tinh luyện kim sư, hẳn là được cái gì vượt mức bình thường lực lượng, giết chết hắn người kia, hơn phân nửa cũng là vị tam tinh luyện kim sư, thậm chí, chính là tứ tinh luyện kim sư. Thức tha nữ tử sắc mặt tâm trầm, bị hắn bắt tới hài tử, không có bóng dáng, bên trong có cái đống cát. Hơn phân nửa bị chôn ở bên trong, quay đầu để cho người ta tới đào ra thi thể của hắn, nhìn xem kêu cái gì, cho cha mẹ của hắn cấp cho an ủi kim, dù sao cũng là bởi vì hành động lần này mà chết. Chỉ mong còn có thể phân biệt ra hình dạng của hắn. Dáng lùn bóng đen thở dài. Thức tha nữ tử trên mặt co lại, không nói gì. Các ngươi tại phụ cận tìm xem manh mối, ta đi đem cái này luyện kim thuật sĩ thi thể mang lên đến. Thông chi dự bị kỵ sĩ tới vận chuyển trở về, thuận tiện đem bên trong những vật khác mang đi. Khôi ngô tráng hán phân phó nói xong nhảy xuống. Thức tha nữ tử cùng dáng lùn bóng đen liếc nhau, rút ra riêng phần mình binh khí, ở chung quanh tìm tòi. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Hoang mạc phía tây, một cái dùng sa mạc thực vật cùng cắt đất đắp lên tường vây bên trong, Đỗ Địch An 4 người dựa vào ở bên trong, chung quanh báo cắt chẳng những nóng bức. Còn biết thổi khô trong cơ thể của bọn họ trình độ, mà lại trong báo cắt rất nhỏ hạt cát, dễ dàng ngăn chặn lỗ chân lông tuyến mồ hôi, dẫn đến nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao. 10 ngày mỉ cạn buồn bã hiểu xỉu, miệng bên trong nhai lấy sợi cỏ, nói, chúng ta còn muốn tự mình đi trở về à, ta đã không còn khí lực. Sam tức giận nói, ngươi liền thỏa mãn đi, nếu không phải dựa vào Đỗ Địch An chủ ý, chúng ta có thể hay không chống đỡ này 10 ngày đều là một chuyện. Nếu như bị đào thải, chúng ta coi như liên lụy trong nhà táng gia bại sản. Mị Càn liếc mắt, tức giận nói, cái này còn cần ngươi nói, Địch An thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, còn coi ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đâu, tối hôm qua cho ngươi đi cho ta đào lướt nước cũng không chịu. Mị Càn mặt đỏ lên, nói, ta đây không phải là quá mệt mỏi à, chờ trở về, ta mỗi ngày rót nước cho ngươi. Tuyệt đối cùng hầu hạ ta mổ hầu hạ ngươi. Ít đến. Đỗ Địch An tức giận nói, ta cũng không muốn coi ngươi ông ngoại. Ngươi nằm mơ đi, chiếm ta tiện nghi. Được rồi, ngươi còn có sức lực nói chuyện đâu, ta đều nóng đến bốc khói. Ra một bộ sinh không thể luyến bộ dáng nói. Vậy ngươi ngược lại là bước lên à, bước lên đến để cho người ta thấy được, còn biết chúng ta nơi này có người sống nào. Ngươi. Chờ trở về, nhìn ta không đánh ngươi. Ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng chờ trở về lại động thủ, hiện tại liền đến, ta hiện tại liền rất yếu, đến, có sức lực ngươi liền đến. Ngươi tiện nhân kia, dạ trợn trắng mắt. 10 ngày ở chung xuống tới, 4 người cùng một chỗ kinh lịch cùng chung hoàn nạn, cộng sinh tồn, sớm đã thân như huynh đệ, nói chuyện cũng không còn bận tâm cái gì. Mà kết quả này, lại làm cho Đỗ Địch An cùng Sam, dạ hai người cảm nhận được mì cạn không muốn người biết một mặt. Đùa nghịch bị ổi. Nói chuyện tuyệt đối là tức chết người không đền mạng hạ người, hơn nữa còn là cái lắm lời. Cái này khiến Đỗ Địch An có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên không ngờ tới, nhiều năm về sau, không chỉ là hắn cùng Sam, dạ hai người, toàn bộ thế giới đều bị vị này bị ổi thuật cho thương tổn tới, mà lại xếp vào chiến tranh sử sách. Đinh đinh. Đống nhiên một trận linh đang tiếng vang lên. Mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái gần cao 5 mét lạc đà, tại trong báo cắt dần dần đi tới, phía sau kéo lấy một cái dài hơn 10 thước tấm ván gỗ. Cái này tấm ván gỗ dưới đáy có thật nhiều bánh xe gỗ nhỏ, giờ khắc này ở trên ván gỗ ngồi 7-8 cái hải tử. Đỗ Địch An có chút kinh ngạc đến ngây người, mặc dù biết bức xạ hạt nhân đối thế giới cải biến sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ tới một cái lạc đà gen đều bị phóng xạ như thế bành trướng, ngoại trừ thể tích cao hơn gấp đôi bên ngoài, lạc đà này bốn vó bên trên, lại có như rắn lân phiến bao trùm, tựa như chỉ chiến tranh cự thú. Hắn lúc trước nhìn thấy cao 3 mét hắc mã, tại cái này biến dị lạc đà trước hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chính là hào quòng. Dạ vậy mà nhận ra, kinh hỉ nói, lại là trong hoang mạc chuyên môn mang người hào quòng, ha ha vừa cười to, liền bị đón gió phá đến một ngụm hạt cát, kém chút sắp đến. Đỗ Địch An nhìn thấy phía sau trên ván gỗ hải tử, biết chính là cùng nhau tham gia sinh tồn khảo hạch, mặc dù không biết những người này chính là làm sao tìm được bọn họ, nhưng thí luyện rốt cục thuận lợi kết thúc. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi thật tốt dưới, thuận tiện nhìn nhìn lại quyển kia luyện kim bản chép tay, đối với thế giới này nhà khoa học, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Tới, Hào Quang ngồi lấy một cái mang mạng che mặt nữ nhân, hướng Đỗ Địch An bốn người nói. Đỗ Địch An mấy người lập tức kéo lấy thân thể di động đi qua, đi vào Hào Quang hậu phương trên ván gỗ ngồi xuống. Bốn người các ngươi vậy mà đều tại. Lúc này, trên ván gỗ một cái gầy yếu nam hài nhìn thấy Đỗ Địch An bốn người, mặt mũi tràn đầy giật mình nói. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nhớ tới chính là sắt vách phòng ngủ hưu, mỉm cười, không nói gì. Mị Cản đắc ý nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, chúng ta thế nhưng là mạnh nhất bốn cái tổ, chỉ là sinh tồn cái 10 ngày tính là gì, lại đến 20 ngày đều là qua loa. Sam thấp giọng nói, không thổi còn có thể làm bằng hữu. Dạ nhún vai nói, bản tính đã bại lộ, không thu về được rồi. Mị Cản cũng không thèm để ý, cười ha ha một tiếng, lập tức, trên ván gỗ tĩnh mịch bầu không khí cũng sinh động mấy phần. Cái kia gầy yếu nam hài thở dài, nói, ta phòng ngủ ba người khác, không có kiên trì, đáng tiếc, nơi này nguồn nước quá ít, các ngươi vận khí thật tốt, ai? Nói, trên mặt có chút cô đơn cùng tiếc nuối, dù sao cũng là ở chung mấy tháng phòng ngủ đồng bạn. Từ hôm nay trở đi muốn tách ra, khó tránh khỏi không bỏ. Những hải tử khác nghe được hắn, cũng không nhịn được sắc mặt tảm đạm. Đỗ Địch Đan không nói gì, ngẩng đầu nhìn cái này hào lưng còn bên trên nữ nhân, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Nàng là thế nào leo đi lên? Chương 27, Kỵ sĩ khen thưởng. Ngồi hào còn hoang mạc xe trở lại căn cứ, Đỗ Địch Đan bọn người lập tức trông thấy mảnh này hoang vu đất cắt bên trên. Đứng đây lít nha lít nhít chiều cao không đồng nhất thân ảnh, đều là cùng nhau tham gia khảo hạch những học sinh khác, mặc dù tổng thể số lượng so lúc trước phải thiếu rất nhiều, nhưng y nguyên phi thường có thể nhìn. Thế mà có nhiều người như vậy hợp cách? Mị Cản giật mình nói. Đỗ Địch An trong lòng cũng có chút nhỏ giật mình, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Mặc dù thu thập tới đây hải tử đến từ từng cái khác biệt gia đình, nhưng ở tô bẻn tập thể thức huấn luyện ở dưới. Vô luận chính là mềm mại, hay là mềm yếu, đều thuế biến đến rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi người thể chất chênh lệch không lớn, hạng nhất cùng một tên sau cùng mặc dù khoảng cách mấy trăm cái bài danh, nhưng đơn thuần thành tích, lại chỉ là vài phút ở giữa khác biệt. Mà lại, lần này hoang mạc sinh tồn khảo hạch, sức chịu đựng chỉ chiếm phụ trợ tính tác dụng, chân chính có thể trợ giúp sống sót, hay là phải dựa vào đầu óc cùng vật khí. Không nghĩ tới, lợi hại nhiều người như vậy. Sam, dạ ba người hơi xúc động, bản cho là chúng ta đã đủ chăm chỉ, đủ liều mạng, không nghĩ tới những người khác cũng là như thế. Đồng hành những hải tử khác cũng có chút giật mình, này 10 ngày hoang mạc sinh tồn khảo nghiệm, mỗi người đều cảm nhận được sinh tồn gian nan, vốn cho là mình có thể cắn răng ngoan cường mà sống sót, cũng đã là cái kỳ tích, không nghĩ tới cùng bọn họ sáng tạo kỳ tích người, lại có nhiều như thế, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được, mình trên thế giới này. Cũng không phải đặc biệt nhất một cái kia, muốn có được chú ý, chỉ dựa vào trước mắt cố gắng không đáng kể chút nào, còn phải lại gấp 10 gấp trăm lần liều mạng mới được. Thái Dương lặn về phía Tây, theo cuối cùng một cỗ hào còng hoang mạc xe trở về, tất cả thuận lợi thông qua khảo hạch người tất cả đều đến đông đủ. Lúc này, một cỗ to lớn xe ngựa màu đen rong rồi tới, ngừng tại mọi người phía trước, từ trên xe nhảy xuống hai đạo bên người, theo thứ tự là Tổ Bèn cùng vị kia gờ giảng lì xì huấn luyện viên nữ. Bọn họ sau khi xuống xe, quay người rèm xe vén lên, chỉ nghe xích sắt đinh đinh rung động, ngay sau đó một đạo vặn vẹo thân ảnh từ trên xe bị đẩy xuống dưới, vành một tiếng ngã quỵ trên mặt cát. Tổ Bèn cùng gờ giảng lì xì không có chút nào khách khí, thô bạo quăng lên cái này nhân thân bên trên xích sắt, đem hắn nâng lên tất cả hài tử trước mặt. Trong chốc lát, toàn bộ đất cát bên trên yên tĩnh im ắng. Đỗ Lịch Đan nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, con ngươi đột nhiên thít chặt, trong tay áo ngón tay khẩn trương gắt gao nắm chặt, cong lên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, chỉ gặp vị này bị xích sắt quấn quanh khóa lại thân ảnh, rõ ràng là một vị luyện kim thuật sĩ. Mà lại cùng vị kia bị hắn giết chết còn xuống lao giả, chính là cùng một cái phe phái sinh mệnh luyện kim thuật sĩ, đồng thời, cũng đều dùng thân thể của mình tiến hành không thực nghiệm. Mà lại, vị này thí nghiệm di chứng còn đáng sợ hơn. Thân thể khôi ngô bên trên, sau mông mọc ra một đầu vặn vẹo đuôi rắn, quấn quanh lấy thân thể, trên mặt tất cả đều là viên thịt, ở tại tay trái chỗ cổ tay, nhô lên một chỗ ngoặt đao cốt chất truy thủ, cực kỳ sắc bén, nhưng mà nhất dọa người lại là nó nơi ngực, vậy mà từ vị trí trung ương vỡ ra, từ vỡ ra khe hở bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy bén nhọn răng nanh. Cái này, đơn giản không cách nào lại gọi chính là một cái người. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Trong đó chưa từng gặp qua luyện kim thuật sĩ hài tử, mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem dạng này một cái quái vật. Tô Bèn vẫn nhìn tất cả mọi người, cười nhạt một tiếng, nói, đầu tiên, muốn chúc mừng các ngươi, thông qua được lần này sinh tồn khảo hạch, có thể tiếp tục bị ta trả đạp 6 tháng. Tiếp theo, có một số việc các ngươi cũng phải biết. Nói, một cước dâm tại vị kia toàn thân quấn quanh xích sắt khôi ngô thân ảnh cong lên, đem bị đá ngã nhào xuống đất, nói, cái này, chính là các ngươi phụ mẫu thường thường khuyên bảo các ngươi luyện kim thuật sĩ, ma quỷ sứ đồ. Tất cả hài tử một trận xôn xao, không nghĩ tới từ nhỏ nghe đến lớn ác ma, vậy mà thật tồn tại, mà lại liền xuất hiện ở trước mắt, nhất thời, trong đầu của bọn họ hiện lên liên quan tới luyện kim thuật sĩ đủ loại tội ác truyền thuyết, mỗi một loại đều là làm người không rét mà run, mà trước mắt cái kia vặn vẹo thân thể, cũng ấn chứng điểm này, đây chính là ác ma hóa thân. Lần này, các ngươi khảo hạch địa phương xuất hiện luyện kim thuật sĩ ẩn nút, dẫn đến không ít người ngoài ý muốn đào thải. Lúc này, gờ rằng lì xì đứng dậy, lúa mì màu da trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, nhưng may mắn chưa từng xuất hiện thương vong, mà đáng giá chúc mừng chính là, có không ít người gặp được luyện kim thuật sĩ về sau, chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại phấn khởi phản kháng, hiệp đồng quang minh kỵ sĩ đem luyện kim thuật sĩ chế phục. Nàng đưa tay một chỉ, nói, vị này, liền chính là một vị học sinh phối hợp quang minh kỵ sĩ, tại đêm qua chế phục luyện kim thuật sĩ, còn không có đạt được chỉ riêng phán quyết. Nghe được nàng, tất cả hài tử lần nữa xôn xao, tràn ngập sợ hãi thán phục cùng kích động. Quang minh kỵ sĩ mặc dù không phải lệ thuộc vào quân bộ chiến đấu nghề nghiệp, nhưng là quang minh giáo đỉnh chuyên môn kỵ sĩ, tượng trưng cho cao thượng phẩm đức cùng thuần khiết ý chí, cho dù là quý tộc, đều lấy có thể gả cho quang minh kỵ sĩ làm vinh. Lại có quang minh kỵ sĩ tới. Không nghĩ tới chúng ta những người này, còn có người lợi hại như vậy, có thể hiệp trợ quang minh kỵ sĩ bắt giữ cái này ác ma. Quá hạnh phúc, nếu có thể để cho ta gặp phải quang minh kỵ sĩ tốt biết bao nhiêu, thật nghĩ nhìn hình dạng của bọn hắn. Mít, Sam, dạ ba người cảm khái nói. Những hài tử khác nâng lên lời này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, có thể hiệp trợ quang minh kỵ sĩ chế tài ác ma. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động cùng phấn khởi, đây là vĩ đại dường nào sự tình a. Gơ rắng lì xì mỉm cười, nói, sự kiện lần này bên trong, tổng cộng có 38 người gặp được luyện kim thuật sĩ công kích, nhưng trong đó có 17 người chẳng những không có thần phục với ác ma, ngược lại kéo dài đến quang minh kỵ sĩ đến, nhất là tối hôm qua vị này lộ gì ạ, không những tại luyện kim thuật sĩ trong tay bảo vệ tính mệnh, còn vụng trộm lưu lại tín hiệu. Này mới khiến quang minh kỵ sĩ thuận lợi truy xét đến, nhất cử bắt giữ. Ở đây, ta tuyên bố, tất cả hiệp trợ quang minh kỵ sĩ chế phục luyện kim thuật sĩ thí sinh, đều đem khen thưởng nhị đẳng quân công một lần. Cái này quân công sẽ ghi lại ở các ngươi hộ tịch bên trên, tương lai các ngươi trở thành thủ vệ binh, sẽ trực tiếp tăng lên tới quân hàm thượng úy, thu hoạch được xin trở thành kỵ sĩ quyền lợi. Nơi này nói kỵ sĩ, chỉ chính là quân bộ biên chế kỵ sĩ. Nghe được nàng, tất cả mọi người không khỏi hâm mộ hốc mắt phiếm hồng. Kỵ sĩ cùng thủ vệ binh hoàn toàn là hai cái cấp bậc A. Mặc dù quân bộ kỵ sĩ cùng quang minh giáo đình chuyên môn quang minh kỵ sĩ không thể so sánh, nhưng cũng là quý tộc chỗ yêu thích đối tượng, cho dù là một cái bình dân đều biết, kỵ sĩ thân phận cơ hồ là bình dân có khả năng đạt tới thành tựu tối cao, địa vị vẹn vẹn hơi kém tại quý tộc, mà trong đó kỵ sĩ thống lĩnh, địa vị so với quý tộc cũng cao hơn ra mấy phần, về phần kỵ sĩ trưởng, vậy liền càng không cần phải nói, đứng tại kỵ sĩ đỉnh tiêm nhân vật. Quý tộc nhìn thấy đều muốn khách khí đối. Đãi. Ngoại trừ chúng ta đã biết bên ngoài, tại 10 ngày trước một vị luyện kim thuật sĩ bí mật cứ điểm chỗ, quang minh kỵ sĩ tìm tới mấy cái dấu chân, căn cứ suy đoán của bọn họ, có người bị vị kia luyện kim thuật sĩ bắt lấy, lại thành công bỏ chạy, không biết là vị nào, xin đứng ra, để cho ta cùng nhau ghi vào quân công bên trong. Gơ răng lì xì bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Đỗ Địch Đan lại trong lòng căng thẳng, lập tức trông thấy Giả Cung Mịt, Sam hai người trông lại, mình từ vị kia luyện kim thuật sĩ nơi đó thoát thân sự tình, chỉ có ba người bọn hắn biết. Nhìn qua trong mắt ba người hâm mộ và hưng phấn, Đỗ Địch Đan nhưng trong lòng chìm xuống dưới đi, hắn biết, hơn phân nửa là mình chạy đến lúc giấu chân, bị về sau quang minh kỵ sĩ truy xét đến, chỉ là do ở thời gian cách dài. Còn lại dấu chân khi lấy được ra nhắc nhở về sau, bị hắn tận lực che giấu, cho nên không có bị đuổi kịp. Lúc trước hắn giết chết vị kia luyện kim thuật sĩ về sau, căn bản không nghĩ tới che giấu hành tung, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ tới quang minh kỵ sĩ sẽ xuất hiện, sau để che giấu dấu chân, cũng chỉ là ứng phó một cái giả mà thôi. Giờ phút này ngẫm lại quả thực là may mắn, nếu không phải kịp thời che giấu lời nói, chỉ sợ đã sớm bị quang minh kỵ sĩ đuổi kịp. Hắn ống quần bên trong thế nhưng là cột quyển kia luyện kim bản chép tay, tư tàng dạng này vật phẩm nếu là bị tìm ra, không cần nghĩ. Cũng biết chính là tội lớn bực nào. Chương 28, Phán Quyết. Mặc dù gỡ rằng lỷ sỉ nói quân công khen thưởng cực kỳ mê người, nhưng Đỗ Địch An hay là lý trí bỏ đi nhận lánh suy nghĩ, hắn không xác định, quang minh kỵ sĩ có hay không từ vị kia luyện kim thuật sĩ trong mật thất, tra ra cái gì có quan hệ hắn manh mối. Mặc dù hắn một mùi lửa đốt đi nơi đó, nhưng bạo tạc vết tích lại sẽ không biến mất, nếu là mình lĩnh thưởng về sau, được đưa tới quang minh kỵ sĩ trước mặt tiến hành đề ra nghi vấn, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Mà lại, hắn ống quần bên trong có quyển kia luyện kim bản chép tay, một khi bị lục soát điều tra ra, hậu quả khó mà lường được, hắn chỉ nghĩ cách những cái kia quang minh kỵ sĩ càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ âm thanh, sớm biết dạng này. Mình liền không giữ lại cái này bản chép tay, nói như vậy, hiện tại đi nhận lãnh quân công sau lập một cái thoát thân lý do, cố gắng liền có thể lừa gạt qua. Kỵ sĩ cơ hội A Đỗ Địch An đáy lòng thở dài, có chút đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng gãy mất tưởng niệm. Địch An, quá tốt rồi, ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vừa nghĩ nói tiếp, lại bị Đỗ Địch An một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Dạ, mít, sang ba người không khỏi sững sờ. Bất quá mấy tháng ở chung cùng này 10 ngày sinh tồn tôi luyện, bọn họ đã sớm phối hợp ăn ý, một ánh mắt liền có thể lĩnh hội Đỗ Địch An ý tứ, chỉ là, trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thừa A, có thể nói, một đầu kim sắc thông hướng bình dân cao nhất thân phận biểu tượng đại đạo, đã đưa đến Đỗ Địch An dưới chân, mà hắn, lại chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước là được. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình A. Bất quá. Tại Đỗ Địch An ánh mắt ngăn lại dưới, ba người liếc nhau, hay là không nói gì nữa, trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đối Đỗ Địch An sớm đã tin phục, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có ngăn cản Đỗ Địch An lựa chọn. Gơ rằng Lì Xì nhìn xem trong đám người không có phản ứng, không khỏi khẽ nhíu mày, đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, ta, chính là ta. Nói chuyện chính là một cái dáng lùn nam hải, giơ tay. Thần sắc có chút khẩn trương. Gơ rằng Lì Xì nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, khen thưởng sẽ từ tổ bẻn huấn luyện viên ghi chép đến ngươi hộ tịch bên trong. Hiện tại, liền để cho chúng ta để thưởng thức, quang minh kỵ sĩ là như thế nào chế tài ác ma à. Tại tiếng nói của nàng rơi xuống, lúc trước to lớn trong xe ngựa màu đen, chậm rãi bước ra một người, đây là một cái toàn thân ngân áo giáp màu trắng thanh thiếu niên, tuấn lãng đường đường tướng mạo, thẳng tắp dáng người, lúc hành tẩu áo giáp nhẹ nhàng rung động, phát ra êm thai đụng vào âm thanh, tràn ngập mị lực. Tất cả hài tử ánh mắt lộ ra vẻ kích động, đối với kiêu ngạo quý tộc, bình dân càng sùng bái tràn ngập chính nghĩa cùng nhân từ quang minh kỵ sĩ. Đỗ Lịch Đan nhìn qua vị này tuổi trẻ quang minh kỵ sĩ, trong đầu lại đang suy tư lúc trước sự tình, chẳng lẽ gờ rằng Lì Xì nói luyện kim thuật sĩ, không phải mình gặp phải vị kia. Hay là, cái kia thấp đứa bé đang mạo danh mình nhận lãnh. Mặc kệ chính là loại kia, gờ rằng Lì Xì tựa hồ cũng không có nghiệm chứng ý tứ, chỉ dựa vào đối phương thừa nhận liền tin tưởng, cái này khiến đáy lòng của hắn không khỏi có chút hối hận, biết sớm như vậy đơn giản, hắn liền nhận lãnh. Cũng trách chính mình nghĩ quá nhiều. Hắn âm thầm thở dài, bất quá biết đã vô duyên, hắn chỉ có thể thu hồi tâm tư, bất kể nói thế nào, sinh mệnh liền một lần, cẩn thận một chút luôn luôn không sai, về phần quân công. Hắn lắc lắc đầu, đem những ý niệm này dứt bỏ. Lúc này, vị kia trẻ tuổi quang minh kỵ sĩ đã đi tới tổ bẻn dẫm lên luyện kim thuật sĩ trước mặt, hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, chậm rãi rút ra bên hông kỵ sĩ bội kiếm, giơ lên cao cao. Ánh nắng tại trên lưỡi kiếm phản xạ ra thất thải quang mang. Ta, mẹ ơi cô, lấy quang minh thần danh nghĩa, phán quyết ma quỷ. Quang minh cuối cùng rồi sẽ khu trục hết thể hắc ám. Hắn nhẹ nhàng ngâm sướng, bội kiếm trong tay tụ lực, đột nhiên chém bổ xuống. Phốc một tiếng, vị kia sớm đã hấp hối luyện kim thuật sĩ, đầu lâu lập tức bị cắt xuống, máu tươi từ cái cổ chỗ phun ra ngoài, thân thể mới ngã xuống đất, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi đến trong đất cát. Máu tanh như thế một màn, để không ít hài tử dọa đến lui lại một bước, nhưng rất nhanh lại lần nữa hưng phấn lên, kêu gào quang minh giáo điển bịa lời nói, quang minh cuối cùng rồi sẽ khu trục hết thể hắc ám. Thanh âm này liên tiếp, dần dần cả đủ, quanh quẩn tại toàn bộ hoang mạc bên trên. Đỗ Lịch Đan không muốn bị phát hiện dị dạng, cũng đi theo nhẹ nhàng hô lên, chỉ là nhưng trong lòng yên lặng nói, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, người kia lưu máu, giống như các ngươi đều là đỏ tươi sao. Ở cái thế giới này, công khai thẩm phán phạm nhân chính là rất thường gặp sự tình, mỗi khi sở thẩm phán phán quyết tội ác tẩy trời phạm nhân lúc, đều sẽ khiến vô số người vây xem, có lẽ tại cái này giải trí đơn điệu thế giới, đây cũng là một loại náo nhiệt. Rất nhanh, vị này gọi mẹ cổ quang minh kỵ sĩ phán quyết xong luyện kim thuật sĩ, lau sạch bội kiếm về sau, quay người rời đi. Mà Đỗ Địch Đan cùng những hải tử khác, thì tại tổ bèn cùng gờ rằng lì xì hộ tống giới. Dùng xe ngựa màu đen kéo về người nhặt rác đặc huấn địa. Lần nữa trở lại phòng ngủ về sau, tất cả mọi người cảm giác, cái này đã từng nhìn xem rách dưới, đơn sơ phòng nhỏ, đúng là như thế quý giá, kiên cố. Nghe nói lần này tổng cộng bắt được 8 vị luyện kim thuật sĩ. Đa Sán Nhi dựa vào tại ghế dựa mềm bên trên, cười mỉm mà nói, đây chính là một bút ngay cả ta đều ghen tị công hơn a, ngươi chính là hành động lần này phối hợp người, cũng có thể được chia một chén canh. Chắc chắn chờ cái này một nhóm đặc huấn sau khi kết thúc, ngươi liền sẽ đề bạt đến kẻ săn thú trường học đi đi, đến lúc đó quản giáo đám kia quái vật, nhưng có được ngươi nếm mùi đau khổ. Tô Ben cười khổ nói, ngài nói đùa, đây đối với ngài tới nói chỉ là mưa bụi thôi, lần này chủ yếu công lao, đều treo ở mẹ ấy gia vị kia thiên tài trên thân, hôm nay hắn còn trước mặt mọi người phán quyết một tên nhị tinh luyện kim thuật sĩ. Mẹ ấy ra xem ra là muốn nặng mới quật khởi A Đạ Xạ Nhỉ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nghe nói có vị tam tinh luyện kim thuật sĩ bị khác luyện kim thuật sĩ giết, có đứa bé từ chỗ của hắn trốn thoát. Không sai. Tô Bèn hí hư nói, cái đứa bé kia đã bị gỡ rằng lì xì mang đến thẩm vấn, hẳn là sẽ tìm tới điểm đường tác, có thể giết chết tam tinh luyện kim thuật sĩ, hơn phân nửa cũng là một vị luyện kim thuật sĩ, từ quang minh kỵ sĩ thuyết pháp đến xem. Hiện trường chính là bị một loại sợ hai ma quỷ lực lượng chỗ phá hủy, chỉ mong không phải là tứ tinh luyện kim thuật sĩ mới tốt. Đạ Sán Ý đôi mắt có chút nheo lại, nói, tứ tinh luyện kim thuật sĩ đã thật lâu không ở bên ngoài hoạt động, nếu là có tứ tinh luyện kim thuật sĩ tại trong hoang mạc, đoán chừng các ngươi cùng nhóm này quang minh kỵ sĩ, đều không về được. Tô Bèn khẽ hít một cái khí, cười khổ âm thanh, nói, lần sau lại có chuyện như vậy, còn hy vọng ngài cho ta sớm thông chi một chút. Miễn cho ta lại bị mơ mơ màng màng. Đạ Sán Nhỉ ngáp một cái, nói, ta mệt mỏi, ngươi đi làm việc trước đi. Tô Bèn khẽ cười khổ, chỉ có thể cung kính lui ra. Cự vách tường lịch tháng 2 năm 91, hai mùa mưa. Thí nghiệm đã chuẩn bị thỏa đáng, cấu tạo của thân thể con người, ta đã triệt để nắm giữ. Hôm nay, ta đem dùng thân thể của mình tiến hành thí nghiệm, rất nhanh, ta La Tư Á Đức danh tự, sẽ vĩnh viễn khắc vào luyện kim điện đường, đời đời bất hủ, mà ta, cũng sẽ thành mới tạo vật chủ. Trung quanh không người lúc, Đỗ Địch An vụng trộm lật xem luyện kim bản chép tay, một thiên này chính là vị kia luyện kim thuật sĩ đem thân thể của mình tiến hành thí nghiệm luyện chế ghi chép, từ lạo thảo lông ngỗng chữ bên trên lờ mờ có thể nhìn ra có chút run rẩy, có thể thấy được hắn lúc đó chính là cỡ nào hưng phấn cùng kích động. Chương 29, Hắc ám giáo đỉnh. Thất bại, vì sao lại dạng này, thần kinh cùng mạch máu đều kết nối vào, thực nhập hẳn là rất thành công a, vì cái gì không có đạt được giống quang minh kỵ sĩ lực lượng, chính là không đúng chỗ nào. Á á á. Nhìn đến đây, Đỗ Địch An bỗng nhiên nghĩ đến La Tư Á Đức biến dị bả vai, từ thí nghiệm ghi chép đến xem, lần này thực nhập dị thể khí quan, hiển nhiên là thất bại. Chỉ là, bên trong câu kia giống quang minh kỵ sĩ lực lượng, để Đỗ Địch An có chút giật mình, chẳng lẽ nói La Tư Á Đức thí nghiệm mục đích, liền chính là đem mình chế tạo thành quang minh kỵ sĩ? Không, nói đúng ra, chính là cố có quang minh kỵ sĩ lực lượng như vậy. Chẳng lẽ nói, quang minh kỵ sĩ cũng thông qua gen cải tạo, cố có lực lượng siêu việt thường nhân. Đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Phải biết, gen cải tạo chính là luyện kim thuật sĩ mới có thể dùng tà ác chi thuật, nếu như quang minh kỵ sĩ cũng là như thế, như vậy nó phía sau quang minh giáo đình, liền chính là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Đỗ Địch An trong mắt kinh nghi bất định, tiếp tục lật xem. Phía sau nhật ký, ghi chép La Tư Á Đức mười mấy năm qua thí nghiệm kinh lịch. Lần này thí nghiệm sau khi thất bại, La Tư Á Đức trở nên cẩn thận, mỗi lần thí nghiệm tiến triển đến thành công lúc, đều sẽ tìm đến đứa bé loài người làm đối tượng thí nghiệm, một khi thành công, liền sẽ đem giết chết, sau đó đem nên thí nghiệm tuyên bố đến Hắc Ám giáo đình bên trong, thu hoạch được luyện kim công hân, cái này công hân tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể tăng lên luyện kim đẳng cấp, chứng nhận càng cấp bậc cao, thu hoạch được càng lớn quyền lợi cùng tài nguyên. Từ La Tư Á Đức bản chép tay đến xem, cái này Hắc Ám giáo đỉnh chính là một cái từ luyện kim thuật sĩ, ma dược sư, Hắc Ám khôi lỗi sư trở dị đoan nghề nghiệp tạo thành cự thế lực lớn, tiềm phục tại cự vách tường các nơi, gia nhập Hắc Ám giáo đỉnh bên trong thành viên, từ quý tộc, xuống đến dân nghèo, thậm chí tại trong quân đội, cũng có Hắc Ám giáo đỉnh lực lượng thẩm thấu. Nếu như nói quang minh giáo đỉnh chính là đứng ngạo nghệ dưới ánh mặt trời to lớn cự vật, đen tối như vậy giáo đỉnh liền chính là ẩn núp trong đêm tối đáng sợ cự thú. Quang minh giáo đỉnh, Hắc Ám giáo đỉnh, cự vách tường quân bộ Đỗ Địch An thì thào một tiếng, từ trước mắt đến xem, cái này ba cố lực lượng tại cự trong vách chính là tạo thế chân vạc thế cục, mà cái kia thần bí sở thẩm phán, tựa hồ bàng quan, không biết chính là thuộc về cự vách tường quân bộ, hay là quang minh giáo đỉnh, nhưng ít ra tuyệt sẽ không chính là nghiêng dựa vào Hắc Ám giáo đỉnh. Biết đến hay là quá ít, Đỗ Địch An thở dài, trong lòng có chút mờ mịt. Không biết mình sau này nên đi nơi nào. Quy thuận cự vách tường quân bộ, hắn không thể chịu đựng được ước thúc. Gia nhập quang minh giáo đình, hắn không cách nào ruồn bỏ tín ngưỡng. Đầu nhập vào Hắc Ám giáo đình, hắn không cách nào mặt đối lương tâm của mình. Từ bản chép tay bên trên đó có thể thấy được, cái này Hắc Ám giáo đình bên trong tụ tập các loại nghề nghiệp, cùng thời đại trước từng cái khác biệt lĩnh vực nhà khoa học là đồng dạng tính chất, chỉ là một đám không có luật pháp cùng đạo đức ước thúc nhà khoa học. Cùng ma quỷ không có cái gì hai loại. Đỗ Địch An không khỏi cảm nhận được, muốn từ một tiểu nhân vật, leo lên đến thế giới đỉnh điểm, thật sự là khó như lên trời, thậm chí trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, cứ như vậy bình bình đạm đạm còn sống, tựa hồ cũng rất tốt. Ý tưởng này khi mới xuất hiện, hắn liền nghĩ đến cái kia cái quý tộc nữ hài, nôn từ sắc bén lời nói, cùng dù là vợ chồng tại quý tộc trước mặt hèn mọn tư thái, còn có kẻ săn thú kiểm trắc trong pháo đài cổ. Suýt nữa mất đi tính mạng sự tình. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đáy lòng tại hỏi mình, bình thường, liền có thể sống sót A. Tư thái hèn mọn, liền có thể tránh thoát tai họa A. Không, không thể. Khi sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, bình thường, hèn mọn, sẽ chỉ làm mình càng thêm không có năng lực phản kháng. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt trước nay chưa có kiên định, coi như hy sinh tự do, coi như ruồng bỏ tín ngưỡng, coi như bỏ qua từ bi. Hắn cũng phải thật tốt sống sót, mặc dù tại Hắc Ám vũng bùn bên trong bò, hắn cũng phải khai quật ra bản thân quang minh. Hắn nắm lên trên bàn miếng sắt, đột nhiên vạch phá cánh tay mình, cắt ra một đầu ngón tay dài đỏ tươi vết thương, kịch liệt đau nhức để hắn có chút cắn răng, nhưng ánh mắt của hắn càng băng lãnh, âm thầm nói, Đỗ Địch An á Đỗ Địch An, vẹn vẹn cảm giác khó khăn, liền để ngươi sinh ra hôm nay dạng này hèn yếu ý nghĩ, ngươi làm sao xứng đáng phụ mẫu, làm sao xứng đáng tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là chiếm dụng duy nhất sống sót cơ hội à. Hắn cắn răng, nhìn qua trên cánh tay chảy xuôi tiên huyết, kịch liệt đau nhức ăn mòn đại não của hắn, hắn nắm chặt nắm đấm, phảng phất phải nhớ kỹ phần này đau xót, trong lòng yên lặng khuyên bảo mình, sau này mặc kệ gặp gỡ bao lớn khó khăn hiểm trở, đều tuyệt không sửa đổi mình tiến lên phương hướng, tuyệt không để thế giới này đem mình thuần phục. Mị Can bọn người khi trở về, nhìn thấy Đỗ Địch An cánh tay chảy xuôi tiên huyết, bị sợ nhảy lên, vội vàng đem hắn đưa đi băng bó. Người nhặt rác đặc huấn tại tiếp tục. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Địch An, đặc huấn cuối cùng kết thúc, hôm nay liền chính là lên ngôi nghi thức, rốt cục có thể về nhà đi xem một chút cha mẹ. Dạ cười nói, hắn chính là trong phòng ngủ nổi danh hiếu tử, mỗi tháng một ngày nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ về đi xem một chút cha mẹ mình, mà Đỗ Địch An cùng Mị Cạn, sang ba người, chỉ là ngẫu nhiên thăm hỏi một cái, bình thường chỉ là viết phong thư, để trong nhà không cần quản niệm. Đỗ Địch An mỉm cười, 3 năm qua đi, hình dạng của hắn như trước kia có cực biến hóa lớn, màu da không có lúc trước trắng như vậy tích, mà là đang liệt dương hạ bạo chiếu thành khỏe mạnh lúa mì màu da, thân cao có khoảng 1m6, cái này trong người đồng lứa tới nói, chính là cực cao vóc người, dù sao hắn năm nay, chỉ là đem tròn 12 tuổi. Hắc hắc, chúng ta phòng ngủ hẳn là đặc thù nhất một cái, 4 người tất cả đều lưu lại. Mị Càn nhếch miệng cười nói, lộ ra 2 hàng khiết răng trắng, tràn ngập ánh nắng cởi mở. Sam sửa sang lấy quần áo của mình, nghe vậy ngẩng đầu cười nói, hy vọng lấy sau tiến nhập quân bộ, chúng ta còn có thể phân phối đến cùng một chỗ, nếu là phân tán, về sau mọi người nhớ kỹ đi nhà ta mở tiểu quán tới chơi, ta mời khách. Đỗ Địch An ba người đã sớm nghe nói nhà hắn tiểu quán địa chỉ, Mị Càn cười ha ha, nói, tuyệt đối sẽ đi uống nghèo nhà ngươi. Mấy người cười cười, lúc này, riêng phần mình hành lễ đều thu thập xong. Đỗ Địch Đan nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, đi võ đài tập hợp. 4 người đi ra ngoài, đi vào to lớn trên giáo trường, chỉ gặp nơi này đã có 10 mấy cái đạo thân ảnh tại nói chuyện phiếm. Mị Cản hí hư nói, 3 năm trước đây còn có hơn 300 người, không nghĩ tới hôm nay cũng chỉ còn lại có như thế điểm. Chật chật, 4 người chúng ta có thể cùng một chỗ tốt nghiệp, thật sự là may mắn. Còn có người không đến đâu. Sam nhún vai nói, ta sớm tính qua, chúng ta lần này tốt nghiệp nhân số chính là 106 cái. Dạ nhìn qua võ đài bên ngoài rừng cây chỗ, ngạc nhiên nói, dạ nắm làm sao mang nhiều người như vậy đến, đều là cho chúng ta lên ngôi sao. Đỗ Địch An mấy người thuận nhìn lại, lập tức trông thấy Tô Bẻn cùng 7-8 người cùng nhau đi tới, trên đường đi cười cười nói nói. Cái này 7-8 người quần áo ngăn nắp, cử chỉ ưu nhã, xem xét liền chính là quý tộc, hoặc nhận lễ nghi quý tộc hun đúc gia phó. Chính là thời điểm buộc phát mấy ngày, hôm nay 3 canh. Chương 30, thần chúc phúc. Một lát sau, tất cả mọi người đến đủ, trên giáo trường đứng đấy chỉnh chỉnh tề tề trên 100 đạo thân ảnh. Tô Bèn cùng cái kia 8 vị cử chỉ bất phàm người trưởng thành nói một tiếng các vị chờ một lát, đi vào trước mọi người phương, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lộ ra khó được tiêu dung, nói, đầu tiên, chúc mừng các người, cuối cùng từ rác rưởi bên trong chỗ hết tài năng, thành làm một cái hợp cách chiến sĩ. Bất quá, khảo nghiệm chân chính từ đây khắc mới bắt đầu, từ nay về sau, các ngươi sắp rời đi cái này ấm áp cái nôi, đối mặt chân chính sinh tử. Đám người hơi sững sờ, có chút không hiểu Tổ Bèn lời này ý tứ. Đỗ Địch An ánh mắt có chút lóe lên, biết hắn công việc quan trọng đố người nhặt rác thân phận. Như hắn sở liệu, Tổ Bèn nhìn qua tất cả mọi người nghi ngờ biểu lộ, cất cao giọng nói, từ tốt nghiệp giờ khắc này lên, các ngươi đem đạt được thân phận mới. Bất quá không phải là các ngươi cho là thủ vệ binh, mà là người nhặt rác. Người nhặt rác. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Ta biết, rất nhiều người chính là lần đầu tiên nghe được chức vị này. Tô Bèn chậm rãi nói, ta nói thẳng thắn hơn, người nhặt rác từ chức vị đẳng cấp có lợi, cao hơn tại thủ vệ binh, cùng kỵ sĩ một cái cấp bậc. Bất quá, kỵ sĩ hiệu chung với quân đoàn cùng quý tộc, trong mắt của ta, chẳng qua là một đám tiểu bạch kiểm, mà người nhặt rác mới thật sự là vì nhân loại sáng tạo tài phú cùng bảo vệ nhân loại chiến sĩ. Tất cả mọi người trừng to mắt. Cùng kỵ sĩ một cái cấp bậc. Cái này là bực nào danh vọng thân phận A. Nhất thời, tất cả mọi người đều có loại cảm giác nằm ngộng, không nghĩ tới 3 năm vất vả cùng kiên trì, vậy mà đạt được như thế phong phú hồi báo. Tô Bèn nhìn qua trên mặt tất cả mọi người kích động cùng hưng phấn, bình tĩnh nói, nhưng là, người nhặt rác cùng kỵ sĩ khác biệt, ngay tại ở một cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng, đơn giản tới nói, người nhặt rác liền chính là phía sau màn anh hùng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi người nhặt rác thân phận, cho dù là các ngươi phụ mẫu, người yêu, cũng không thể lộ ra, đây là cơ mật quân sự. Ở bên ngoài, chúng ta sẽ dành cho các ngươi thủ vệ binh thân phận làm che giấu. Chờ các ngươi tích lũy đến đầy đủ quân công về sau, có thể thu hoạch được khu buôn bán vĩnh cửu ở lại tư cách. Nghe được Tô Bèn, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng lên, ở tại khu buôn bán, cơ hồ là mỗi một cái khu dân cư bình dân nguyện vọng. Huấn luyện viên, xin hỏi người nhặt rác làm việc chính là cái gì? Lúc này, trong đám người một cái màu da thiếu niên ngăm đen nhấc tay nói. Tô Bèn đạm mạc nói, công tác của các ngươi liền chính là tiến về cự vách tường phía ngoài khu vực an toàn, sưu tập cự vách tường phía ngoài hết thảy tin tức cùng tài nguyên, mang về nơi này. Tất cả hài tử một trận xôn xao, lúc này mới ý thức được thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mặc dù không ai được chứng kiến cự vách tường thế giới bên ngoài, nhưng từ nhỏ bị thực nhập tư tưởng, lại thâm căn cố đế lưu ở trong lòng, đối cự vách tường bên ngoài tràn ngập lớn lao kính sợ. Bây giờ, lại muốn để bọn họ bước ra cự vách tường, tiến về cái kia phiên cấm địa. Huấn luyện viên, có thể rời khỏi A. Có người yếu ớt nhấc tay nói. Tô Bèn hờ hưng nói, có thể, ta sẽ lấy hy sinh vì nhiệm vụ danh nghĩa, cho nhà ngươi bên trong đưa ra an ủi kim. Tất cả mọi người đáy lòng phát lệnh, đây là không có lựa chọn chức vị. Các ngươi không cần lo lắng, cự vách tường bên ngoài mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta sẽ không lãng phí 3 năm tài nguyên, đi vun trồng một chút pháo hôi. Các ngươi chỗ làm việc đều là quét sạch qua khu vực an toàn, chỉ cần cẩn thận một điểm, liền sẽ không có nguy hiểm gì, người nhặt rác tử vong suất cũng không cao. Tô Bèn nhìn chung quanh đám người, nói, mà lại, tại các ngươi tiến về cự vách tường bên ngoài lúc, sẽ có được thần chúc phúc. Thần chúc phúc. Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đỗ Địch Đan cũng không nhịn được nhướng mày một cái. Tô Bèn dùng bàn tay chỉ hướng bên cạnh 8 vị thân ảnh, nói, cái này 8 vị theo thứ tự là khu buôn bán 7 đại tài đoàn cùng quân đội đại biểu, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập bọn họ bất kỳ bên nào, từ nay về sau, các ngươi đem hiệu lực tại tự mình lựa chọn tập đoàn hoặc quân đội, các ngươi từ cự vách tường bên ngoài chỗ đào được tài nguyên, có thể hối đoái thành tài phú kết xù. Ta nhớ được, đã từng có một vị người nhặt rác, tại cự vách tường bên ngoài nhặt về một cái kỳ lạ vật, thu hoạch được 10 vạn kim tệ, nhảy lên trở thành cự phú. Tất cả mọi người trong lòng hung hăng chấn động, 10 vạn kim tệ. Đây quả thực là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tài phú. Đỗ Địch Đan ánh mắt có chút chớp động, không nghĩ tới người nhặt rác nhặt vào tay đồ vật, còn có thể từ đó rút ra trích phần trăm, nhìn như vậy đến, cũng là cái không sai làm giàu nghề nghiệp, chỉ là, càng là dễ dàng làm giàu, càng là phong hiểm kỳ cao. Lúc này, cái kia 8 vị nam nữ đi vào trước mọi người phương. Bên trái một vị màu đen giáp da thanh niên lại cười nói, ta đại biểu quân đội, đây là chúng ta cho ra hiệp ước ban thưởng, tất cả gia nhập người của quân đội chúng ta, 10 năm sau, đều đem thu hoạch được khu buôn bán và ở tư cách. Chúng ta là Tư Đặc Lâm tập đoàn, chúng ta có thể cung cấp khu buôn bán và ở tư cách, cùng phồn hoa khu vực phòng ốc, mà lại, chúng ta trích phần trăm chính là 10% một cái khác cách gan mặc ung dung nữ nhân mỉm cười nói. Những người khác cũng lần lượt mở miệng, giới thiệu mình tập đoàn đãi ngộ. Đỗ Địch Đan trong lòng có chút hiểu được, Tô Bèn nơi này chỉ là một cái huấn luyện chỗ, tất cả từ khu dân cư chọn lựa tới hài tử, đều sẽ đưa đến nơi đây tập thể huấn luyện, mà cái này huấn luyện chỗ lực lượng sau lưng, liền chính là cái này 7 cái tập đoàn cùng quân bộ. Đơn độc dựa vào quân bộ, còn không cách nào từ khu dân cư từng cái trong học viện cưỡng chế tuyển nhận học sinh, tiến vào người nhặt rác đặc huấn địa. Dù sao, có chút học viện là quý tộc sáng lập, có thể là cái nào đó tập đoàn kỳ hạ. Để hắn kỳ quái chính là, trong này vậy mà không có có quang minh giáo đình nhúng tay. Lúc này, những hải tử khác đã đi tới từng cái tập đoàn cùng quân đội người đại biểu trước, chọn lựa tương lai mình đường đi, những này tập đoàn cho điều kiện, đều là cơ bản giống nhau, bởi vì là cạnh tranh với nhau, cho phúc lợi không kém là bao nhiêu. Địch An, chúng ta tuyển cùng một cái tập đoàn đi. Mị Cản nói ra. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu. Sam hỏi, chúng ta chọn quân đội hay là tập đoàn? Các ngươi trước đi nhìn nhìn bọn họ cho ra điều kiện. Đỗ Địch An nói một câu, đi vào Tô Bẻn trước mặt, nói, huấn luyện viên, có thể hay không tất cả tập đoàn cùng quân đội đều không chọn. Tô Bẻn cúi đầu nhìn xem hắn, đối đứa bé này, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, vô luận chính là mới tới lúc ngoan cường sức chịu đựng huấn luyện, hay là về sau đột nhiên tăng mạnh, cùng 3 năm này mỗi lần đại khảo, đứa nhỏ này biểu hiện đều để hắn lau mắt mà nhìn, giờ phút này mỉm cười, nói, đều không chọn chẳng khác nào rời khỏi, ngươi tư chất không tệ, ta tin tưởng ngươi có thể tại người nhặt rác bên trong hôn suốt đầu, hảo hảo nắm chắc cơ hội. Nói đến đây, dừng một chút, nói, cá nhân ta có thể cho ngươi cái đề nghị, Mai Long tập đoàn tiềm lực lớn. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đề cử không phải quân bộ, mà là tập đoàn. Gặp Tô Bẻn quay người rời đi, hắn không tiếp tục đuổi theo hỏi thăm, lúc này, Sam cùng Mỹ Cản, dạ trở về. Sam nói, ta xem, điều kiện đều không khác mấy, trong đó quân đội các phương diện đãi ngộ tốt nhất, nhưng nhặt đến vật liệu, rút ra không cao, mà lại, những này tập đoàn cho ra điều kiện, tùy từng người mà khác nhau. Ta vừa nhìn cái kia lộ gì ạ, gia nhập Tư Đặc Lâm tập đoàn, đối phương thế mà cho ra 15% rút ra phí, mà lại, còn nói cái gì mỗi tháng đều sẽ có được một lần thần chúc phúc. A, đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ uổng phí vang lên. Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ gặp lúc trước vị kia đại biểu Tư Đặc Lâm tập đoàn ung dung trước mặt nữ nhân, đứng đấy một thiếu niên, chính mặt mũi tràn đầy thống khổ, ôm đầu gầm nhẹ, trên mặt cùng trên bờ vai gân xanh nô lên, cực kỳ dữ tợn. Chương 31, thứ nhất, chính là lỗ gì ạ? Mị Cản kinh ngạc nói, hắn đang làm gì? Tại hắn nghi vấn lúc, lỗ gì ạ hưởng phí hét lớn một tiếng, toàn thân đen kịt màu da bên trong hiện ra mấy phần mơ hồ đỏ lên. Trong cơ thể run run ra đại lượng mồ hôi nóng, mang theo nhàn nhạt mùi hôi thối. Theo tiếng giống to này, lộ gì ạ khôi phục lại, toàn thân căng cứng cơ bắp dần dần lỏng, trên người gân xanh cũng biến mất không thấy, hắn dài thở ra một hơi, túi đầu nhìn lấy tay mình trưởng, trên mặt có chút ngạc nhiên. Đồng nhiên, hắn bỗng nhiên một cái châm xuống, ra sức nguyên điệu nhảy nhảy dựng lên. Hô! Lại nhảy lên đến cao 2 mét. Không phải đỉnh đầu, mà là bàn chân cách mặt đất 2 mét. Toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tại đặc huấn khổ luyện 3 năm, thân thể tất cả mọi người tố chất mặc dù vượt qua người đồng lứa rất nhiều, nhưng cuối cùng có cực hạn, muốn nguyên địa nhảy đến cao 2 mét, quả thực là người si nói ngộng. Thế nhưng là, lộ gì ạ lại làm được. Đỗ Địch An cũng thấy con ngươi hơi co lại, đây cơ hồ là thời đại trước vận động viên cực hạn độ cao. Tuyệt không phải bình thường người có thể luyện đến. Mà lại, 3 năm trong khi huấn luyện lộ gì ạ biểu hiện mặc dù hết sức ưu tú, nhưng cách dạng này vượt xa bình thường thể năng lại kém quá xa. Đây chính là thần chúc phúc. Đỗ Địch Đan tự lẩm bẩm. Sam nghe được hắn, kinh ngạc nói, cái gì? Lúc này, cái kia ung dung nữ nhân hướng mặt mũi tràn đầy giật mình lộ gì ạ mỉm cười, nói, đây chính là thần chúc phúc, từ nay về sau. Ngươi mỗi tháng đều sẽ có được một lần chúc phúc cơ hội, hy vọng ngươi tốt nhất cố gắng, dùng thần ban cho lực lượng, vì nhân loại sáng tạo càng nhiều tài phú. Lộ gì ạ mặt mũi tràn đầy kích động, một chân quỳ xuống, cung kính nói, bên trong an thể sống chết hiệu trung phụ thần. Ung dung nữ nhân mỉm cười, đem hắn nâng lên, ngẩng đầu hướng những người khác nói, nhưng phạm là gia nhập ta Tư Đặc Lâm tập đoàn, đều đem đạt được thần chúc phúc. Nghe được nàng, lúc này những hải tử khác đều đã minh bạch. Lộ gì ạ lại đột nhiên có được cái này vượt xa bình thường lực lượng, là tới từ thần chúc phúc, trong lúc nhất thời, tất cả hài tử đều dục dịch ngóc đầu dậy. Nọ gì, ngươi dạng này không tử tế a? Khác một cái vóc người thon dài nam sĩ khiêu mi nói, đem chúc phúc đưa đến nơi này, đây không tính là công bằng cạnh tranh a. Ung dung nữ nhân cười tủm tỉm nói, quy củ bên trên cũng không nói không cho phép mang a. Cái này nam sĩ cứng lại, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Cất cao giọng nói, các vị, tất cả gia nhập chúng ta Cách Lâm tập đoàn, đồng dạng có thể được đến thần chúc phúc, chờ ký hiệp nghị về sau, trở lại tập đoàn bên trong liền có thể nhận lấy, không cần lo lắng. Nghe nói như thế, không ít nhìn chúng bọn họ tập đoàn hài tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn có chút hài tử do dự, chuyển đến nọ gì đại biểu Tư Đặc Lâm tập đoàn trước. A, lúc này, lại là một tiếng gầm nhẹ vang lên. Chỉ gặp một cái dáng lùn nam hài đứng tại nọ gì trước mặt, toàn thân gân xanh nô lên, bộ dáng cùng lúc trước lộ gì ạ tương tự, một lát sau, cái này dị trạng khôi phục lại, hắn đồng dạng nguyên địa nhảy lên, lại cũng đạt tới 2 mét độ cao. Chung quanh những người khác một trận sợ hãi thán phục, bất quá nghĩ đến đợi lát nữa mình cũng có thể có như thế phi phàm lực lượng, cả đám đều kích động không thôi. Đỗ Địch Đan lại là con ngươi thích chặt, đáy lòng mà chấn động so lúc trước còn mãnh liệt hơn, lần này hắn thấy rõ ràng, cái kia gọi nọ gì nữ nhân nói thần chúc phúc, lại là một cái đời cũ ống trích, tại ống trích bên trong là chất lỏng màu phấn hồng, giống như là làm nhạt huyết dịch, chính là nàng đem chất lỏng này tiêm vào đến đứa bé trai kia cánh tay bên trong, mới đưa đến cái sau thể năng phóng đại. Cái này không phải cái gì thần chúc phúc, rõ ràng tựa như chính là thuốc biến đổi gen. Đỗ Địch Đan sở dĩ chấn kinh, cũng không phải bọn họ đem thuốc biến đổi gen gọi thần chúc phúc, mà là lấy thời đại này khoa học kỹ thuật, làm sao có thể chế tạo ra hiệu quả như thế rõ rệt thuốc biến đổi gen. Phải biết, rút ra gen, đây đã là vi mô phương diện khoa học kỹ thuật, không có kính hiển vi, không có điện lực, không có dụng cụ tinh vi, làm sao có thể làm đến. Chờ một chút, nàng nói chính là thần chúc phúc, chẳng lẽ, đây là quang minh giáo đình đổ vật. Đỗ Địch Đan uổng phí trong lòng run lên, hắn vẫn cảm thấy, cái này quang minh giáo đình nắm giữ lấy bí mật không muốn người biết, mà lại rất có thể cùng 300 năm trước có quan hệ, có lẽ, cái này gen rút ra kỹ thuật, liền chính là quang minh giáo đình một trong những bí mật. Thật thần kỳ. Không hổ là thần chúc phúc. Không biết lực lượng này có thể duy trì bao lâu. Mít, ra, xa ba người mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đảm nhiệm ai nghĩ đến mình lập tức có thể ủng có lực lượng siêu việt thường nhân, đều sẽ kích động đến không cách nào tự kiềm chế. Đỗ Địch Đan nghe được bọn hắn mà nói, đáy lòng có chút sầu lo, hắn chỉ hy vọng, cái này thuốc biến đổi gen tác dụng phụ sẽ không quá lớn, được chứng kiến vị kia lọ xạ đở sinh mệnh phái luyện kim thuật, hắn cảm giác cái này thuốc biến đổi gen, hẳn là cũng xem như sinh mệnh phái luyện kim thuật một loại. Chỉ là, đồng dạng đồ vật, làm hắn xuất hiện tại quang minh giáo đỉnh trong tay lúc. Lại là hợp pháp, mà lại là chính nghĩa. Mau nhìn, chính là bối vi vi. Hắn chọn chính là Mai Long tập đoàn. Lúc này, Dạ cùng Sam đột nhiên kêu lên, chỉ hướng một cái ưu nhã nam sĩ trước nữ hài. Cô bé này ước chừng 11-12 tuổi, màu da tương đối trắng nõn, dáng người cao gầy, bộ ngực có chút phồng lên, mặc dù hay là nụ hoa chấm nở, nhưng đã có thể bắt lấy không thiếu nam hài ánh mắt, hấp dẫn người nhất lại là dung mạo của nàng. Tinh xảo mặt trứng ngỗng gò má, cực kỳ tú mỹ ôn hòa. Mị càn mặt đỏ lên, nói, các ngươi trách đều cái gì? Dạ hắc hắc nói, ít đến, giả trang cái gì thẹn thùng, ngươi không phải một mực thích nàng a? Mị càn trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhỏ chút, muốn ta bóp chết ngươi có phải không? Chật chật, còn chưa bắt đầu liền trọng sắc khinh hiếu. Dạ một mặt xem thường. Đỗ Địch Đan mỉm cười. Vị này bối vi vi hẳn là lần này đặc huấn nữ sinh bên trong, mắt sáng nhất mấy cái một trong, cũng là mỉ cản vụng trộm vừa thích đối tượng, không nghĩ tới chọn chúng đúng lúc là Mai Long tập đoàn, hắn nghĩ tới tổ bèn, nhân tiện nói, chúng ta liền tuyển Mai Long tập đoàn đi. Sam kinh ngạc nói, không phải đâu. Hay là Địch Đan nuông chiều ngươi? Dạ đại diêu kỳ đầu. Mỉ cản đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng Đỗ Địch Đan quăng tới cảm kích ánh mắt. Đỗ Địch Đan cười cười. Xuất trước đi qua xếp hàng báo danh. Rất nhanh, đội ngũ đến phiên bọn họ. Ngươi chính là Đỗ Địch An. Ưu nhã nam sĩ tựa hồ nhận ra Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra một tia thân thiết tiểu dung, nói, ta xem qua tư liệu của ngươi, thành tích phi thường xuất sắc, sức chịu đựng thành tích thứ nhất, tổng hợp sinh tồn tri thức thành tích thứ nhất, mấy lần đại khảo biểu hiện, cũng đều có chút không tầm thường, nhất là một năm trước lần kia tìm vật liệu khảo hạch, hạng 2 tìm tới 4 kiện. Đã là phi thường xuất sắc, một mình ngươi lại tìm tới 8 cái, vừa lúc là hạng 2 gấp đôi số lượng. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nói, quá khen. Không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập tập đoàn của chúng ta. Ưu nhã nam sĩ cười nói, tại chúng ta nơi này, ngươi chính là hạt giống vun trồng đối tượng, tin tưởng tại tài đoàn khác cũng là như thế, đây là đưa cho ngươi hiệp ước. Nói xong, từ tùy thân bao ra bên trong móc ra một phần khác hiệp ước. Mịt, ra. Sam ba người tràn ngập hiếu kỳ, đưa cổ trông lại. Đỗ Địch Đan nhìn một chút, đại khái nội dung cùng mặt trên, đều là luật pháp tính chất điều khoản, chỉ là trong đó mấy cái phúc lợi, lại so với phía trên cao hơn nhiều. Đầu tiên là mỗi tháng có một lần thần chúc phúc, tiếp theo chính là nhặt vật tư, ngoại trừ mỗi tháng nhiệm vụ hạn định bên ngoài, dư thừa bộ phận vật tư đi qua sau khi giám định, căn cứ giá trị, cho 30% kim tệ ban thưởng. Ngoài ra, hắn còn thu hoạch được khu buôn bán lâm thời ở lại trứng. Chương 32, quý tộc tụ hội. Ta không nhìn lầm đi, rút ra ngoài định mức vật tư phí tổn chính là 30%. Cái này không phải chúng ta gấp 3A. Mau nhìn, ở tạm trứng kỳ hạn lại là 10 năm. Hoa, sớm biết dạng này, ta 3 năm này không ăn không ngủ cũng muốn liều mạng học tập rèn luyện A. Mít, Sam, ra ba người hâm mộ kêu to lên. Tiếng kêu của bọn hắn lập tức gây nên chung quanh những hải tử khác chú ý, xuống lại, khi thấy trên hiệp ước phúc lợi điều khoản lúc, từng cái hâm mộ có chút ghen ghét, âm thầm hối hận 3 năm này đặc hấn, mình còn chưa đủ liều mạng. Bên cạnh nọ gì nhìn thấy Đô Địch An, như mày, vậy mà tuyển Mai Long tập đoàn, tiểu gia hỏa này hẳn là biết một chút cái gì. Đứng tại sau lưng nàng lộ gì à nghe được mỉ cản đám người lời nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hướng nọ gì nói, vì cái gì hắn hiệp ước phúc lợi cao như vậy. Ta sức chịu đựng thành tích thứ hai, tổng hợp tri thức thành tích thứ ba, cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu. Nọ gì quay đầu nhìn hắn một cái, yên nhiên mỉm cười nói, lịch đại đều là như thế. Hạng nhất cuối cùng sẽ đạt được ưu đãi. Lô gì ạ sắc mặt khó coi, 3 năm này đặc huấn bên trong, bọn họ 5 vị trí đầu mấy cái tương hỗ chiến đấu, đem lẫn nhau khi thành đối thủ, bởi vậy nhìn thấy Đỗ Địch An đạt được như thế ưu đãi, đáy lòng khó tránh khỏi có chút không phục cùng đố kỵ, riêng là rút ra vật tư phí tổn cao hơn hắn 10% còn không tính là gì, chủ yếu là cái kia 10 năm kỳ hạn khu buôn bán ở tạm trứng, thực sự quá để cho người đỏ mắt. Tiểu tử, ngươi đừng không phục, thành tích của ngươi mặc dù ưu tú, nhưng cái này gọi Đỗ Địch An tiểu gia hỏa, tại mỗi lần đại khảo bên trong biểu hiện, đều là cực kỳ xuất sắc, chân chính để cho chúng ta để ý chính là thực tiễn đại khảo bên trong thành tích, chỉ dựa vào học bằng cách nhớ cùng sức chịu đựng là vô dụng, nếu là trong thực tiễn không dùng được, cũng là uổng phí. Lúc này, lúc trước người nam kia sĩ cười nhạt nói, nghe được hắn, Lô Di ạ sắc mặt càng khó coi. Nọ Di lạnh hừ một tiếng. Nói, ngươi hay là quan tâm hạ mình đi, đừng ngay cả một cái 5 vị trí đầu thành tích người đều chiêu mộ không đến, nhìn ngươi trở về làm sao cùng cấp trên của ngươi bằng giao. Nam sĩ nhún mày, quay đầu đi, không cùng nữ sĩ tranh luận. Phần hiệp ước này, ngươi còn hài lòng không? Mai Long tập đoàn ưu nhã nam sĩ nhìn qua tụ tập qua người tới, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, hướng Đỗ Địch An ôn hòa hỏi. Đỗ Địch An nhanh chóng quét mắt trên hiệp ước từng mục một điều khoản. Trầm ngâm một lát, nói, phía trên nói mỗi 3 tháng đều muốn phục tùng tập đoàn an bài, xuất hành 1 lần nhặt ve chai, trừ cái đó ra, thời gian còn lại đều phải để lại tại tập đoàn bên trong, tiếp nhận đặc huấn, điểm này, có thể sửa chữa a. Ưu nhã nam sĩ sững sờ, không nghĩ tới Đỗ Địch An đối mặt như thế phong phú phúc lợi, vậy mà không có lập tức tâm động, mà là đàm phán, trong lòng của hắn kỳ quái, trên mặt lại duy trì tiêu dung, nói, nếu như ngươi cảm thấy 3 tháng một lần quá chặt, có thể 4 tháng một lần, cái này là cực hạn. T. Đỗ Địch An lắc đầu nói, 3 tháng một lần không có vấn đề, ý của ta là, thời gian còn lại, có thể giao cho ta mình phân phối à. Ưu nhã nam sĩ ngơ ngác một chút, có chút chần chờ, nói, cái này, ta muốn hỏi một chút phía trên, bình thường tới nói, đặc huấn chính là nhất định phải tiếp nhận, nhất là giống như ngươi làm hạt giống vun trồng đối tượng. Ha ha. Tiểu gia hỏa, bọn họ Mai Long tập đoàn không cho, chúng ta Hoa Thịnh tập đoàn có thể nha. Lúc này, một cái khác khôi ngô trung niên nhân cười nói. Ưu nhã nam sĩ sắc mặt biến hóa, cả giận nói, ba bỗng nhiên, ngươi đây là phạm quy. Ta làm sao không cảm thấy. Một cái khác thành thục nữ nhân cười tủm tỉm nói, chúng ta Cách Lâm tập đoàn cũng có thể tiếp nhận vị này Đỗ tiểu tiên sinh điều kiện. Ưu nhã nam sĩ biến sắc, cắn răng, hướng Đỗ Địch Đan nói. Ta đáp ứng ngươi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối hai vị kia âm thầm cảm tạ. Hiệp ước chờ trở lại tập đoàn liền sẽ sửa chữa 1 phần mới cho ngươi. Ưu nhã nam sĩ hướng Đỗ Địch An nói, thần chúc phúc ta không có mang ở trên người, chờ trở lại tập đoàn cùng một chỗ cho ngươi, ngươi trước đứng ta đằng sau, đợi lát nữa theo ta cùng nhau trở về. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Cái khác mấy cái tập đoàn gặp đã thành kết cục đã định, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Nhưng lúc trước khôi ngô trung niên nhân vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói, tiểu gia hỏa, nếu như bọn họ trở về trái với điều ước, ngươi có thể tới tìm chúng ta Hoa Thịnh tập đoàn, ta vĩnh viễn hữu hiệu. Ưu nhã nam sĩ tức giận nhìn xem hắn, ba bỗng nhiên, ngươi đây là phỉ báng. Khôi ngô trung niên nhân nhún vai, xoay người, tiếp tục lôi kéo những học sinh khác. Ưu nhã nam sĩ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào mỉ cạn mấy trên thân người, thần sắc mới hòa hoãn lại, nói, các ngươi chính là cùng nhau à. Mỉ cạn liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à. Có thể cho chúng ta để cao điểm phúc lợi à. Ưu nhã nam sĩ lập tức im lặng, bất đắc dĩ nói, thật không thể sửa chữa, đây đều là quy củ. Mỉ cạn ngẩng đầu nhìn, gặp không có tài đoàn khác đến cạnh tranh, giúp mình lên ảo hảo hạ thân giá, không khỏi thất vọng, nói, tốt à. Ưu nhã nam sĩ nhìn thấy cử động của hắn, cũng không nhịn được phát phì cười. Rất nhanh, tất cả mọi người bị 7 cái tập đoàn cùng quân bộ chia cắt hoàn tất, từng cái tập đoàn xuất lĩnh lấy mình chiêu mộ đến học sinh, cưới võ đài bên ngoài riêng phần mình tập đoàn chuyên môn xe ngựa, tiến về tập đoàn tổng bộ. Đỗ Lịch Đan bọn người rèm xe vén lên, nhìn qua xe ngựa sau đi xa võ đài, trong lòng có chút thương cảm cùng không bỏ, 3 năm qua ở chỗ này huy sái mồ hôi, cùng lần lượt té ngã bò dậy kinh lịch. Tựa như từng màn ảnh thu nhỏ, vĩnh viễn lạc ấn tại bọn họ trong trí nhớ. Gặp lại. Xe ngựa rong ruổi mà đi, đi vào phồn hoa khu vực, người đi trên đường nhìn thấy những này trên xe ngựa cắm cờ xí, từng cái vội vàng tránh đi, sợ ngăn cản đến. Một lát sau, mấy chiếc Mai Long tập đoàn xe ngựa đi vào một chỗ phồn hoa đường đi trước dừng lại, Ưu nhã nam sĩ dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, tiến vào ven đường một tòa to lớn cao lầu bên trong. Một lát sau, từ cao lầu bên trong đi ra 7-8 cái cô gái trẻ tuổi, đi vào trước xe ngựa, mở cửa xe, hướng người bên trong xe giòn tan mà nói, các vị đại nhân xin. Trong xe bọn nhỏ nhìn qua những này trắng non nữ hải, nhất thời có chút chân tay luống cuống. Đỗ Lịch Đan từ thùng xe xuống tới, chỉ gặp Ưu nhã nam sĩ thẳng chạy tới, mặt mũi tràn đầy chất đống tiếu dung, nói, đi theo ta, dẫn ngươi đi làm thân phận thủ tục. Nói, quay người ở phía trước dẫn đường. Đỗ Lịch Đan lập tức đuổi theo, Mỉ Cạn bọn người gặp đây, cũng đi theo Đỗ Lịch Đan đằng sau. Cái khác thùng xe người thì tại những cái kia nữ hài dẫn đầu dưới, theo ở phía sau. Chờ nhận lệnh thân phận về sau, các ngươi liền chính là Mai Long tập đoàn người, từ nay về sau, đem hưởng thụ Mai Long tập đoàn phúc lợi, cũng phải tuân theo Mai Long tập đoàn quy củ. Ưu nhã nam sĩ ở phía trước vừa leo ven đường nói ra, Lịch Đan, ngươi chính là lần này hạt giống đối tượng. Đêm nay có cái quý tộc tụ hội, ngươi có thể tới tham gia, kiến thức hạ khu buôn bán thượng tầng danh lưu, những người này cũng là chúng ta Mai Long tập đoàn các cái người trong gia tộc, xem như ngươi cấp trên của ta. Đỗ Lịch Đan sững sờ, hỏi, có thể không đi à? Ưu nhã nam sĩ kinh ngạc quay đầu, nói, vì cái gì? Ta nghĩ về trước đi nhìn xem phụ mẫu. Đỗ Lịch Đan nói ra. Ưu nhã nam sĩ tỉnh ngộ tới, trong mắt có chút tán thưởng, nói, có thể lý giải, bất quá nhìn cha mẹ ngươi không vội nhất thời, đây là cơ hội khó được, những người khác muốn tham gia đều không được, mà lại ngoại trừ có thể nhìn thấy những quý tộc kia bên ngoài, còn có kẻ săn thú đại nhân có mặt, nếu là ngươi có thể được đến đâu vị kẻ săn thú đại nhân ưu ái, tin tưởng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Kẻ săn thú. Đỗ Lịch Đan khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến 3 năm trước đây phải nổ 2 người, hắn được đưa tới kẻ săn thú kiểm trắc cổ bảo đi sự tình. Hẳn là cơ mật, không có bị truyền ra. Bất quá, hiện tại xem ra, kẻ săn thú thân phận mặc dù bí ẩn, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường cùng thủ vệ binh mà nói, đối người nhặt rác tới nói, cũng không phải là bí mật gì. Được thôi. Đỗ Lịch Đan đáp ứng. Mít, Sam, Dạ 3 người hâm mộ nói, ngươi tiểu tử này, làm sao chuyện gì tốt đều rơi trên đầu ngươi, ghen ghét chết ta rồi. Không được. Quay đầu nhất định phải để Địch Đan mời khách. Dạ đề nghị. Đồng ý. Sam lập tức tán thành. Đỗ Địch Đan trợn mắt chừng một cái, không lý bọn họ. Lại nói, cái gì là kẻ săn thú? Mỹ Can tò mò nói. Ưu nhã nam sĩ mỉm cười, nói, về sau các ngươi tự sẽ biết được, tốt, các ngươi tại cái này đăng ký đi. Đi vào phòng khách này trước quầy, bên trong nên ra một cái nữ nhân xinh đẹp, hắn hướng Đỗ Địch Đan nói. Ngươi đi theo ta. Nói xong, mang Đỗ Lịch Đan đơn độc rời đi. Chương 33, dự tiệc. Đỗ Lịch Đan được đưa tới một cái xa hoa trong văn phòng. Bên trong ngồi một cái vóc người cứng rắn lão giả, tại Ưu nhã nam sĩ đẩy cửa vào lúc, lão giả này trên đùi còn ngồi một cái xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, trong tay nâng một cái đột nhiên cân thứ chén, đựng lấy đỏ thấm rượu nho, hưởng thụ sinh hoạt. Peter, ngươi liền học không được gõ cửa a. Chuyện tốt bị quấy rầy. Lão giả vô nữ hài bở ngông, ra hiệu nàng rời đi, ngược lại sụ mặt nói ra. Ưu nhã nam sĩ cười nói, chính là ngươi mỗi lần cũng không biết khóa lại môn. Lão giả tức giận háy hắn một cái, chú ý tới hắn hậu phương đi theo Đỗ Địch An, khiêu mi nói, đây chính là ngươi đi chọn lựa nhóm này người nhặt rác ra, làm sao mang đến nơi đây. Ti thơ cười cười, nói, vị này là nhóm học sinh này bên trong hạt giống nhân tài, hắn hiệp ước cần phải sửa đổi một cái, yên tâm, đều tại cho phép phạm vi bên trong. Ồ! Lão giả nhiều hứng thú đánh giá Đỗ Địch An, nói, tiểu tử ngươi lần này làm không tệ à, vậy mà có thể đem nhóm này người nhặt rác bên trong mũi nhọn lôi kéo tới, hảo hảo bồi dưỡng, chúng ta tập đoàn sau này nói không chừng lại có thể thêm ra một vị kẻ săn thú. Ti thơ mỉm cười, hướng Đỗ Địch An nói, ngươi trước tùy tiện ngồi, hiệp ước mới chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Nói, hướng lão giả nói, thân phận huân chương cùng chế phục, lấy ra đi. Lão giả cười cười, kéo ra phía dưới ngăn kéo, từ đó móc ra một chồng màu đen chế thức nguyên giáp. Đỗ Địch An ngồi vào bên cạnh trên ghế salon, nhìn thấy bộ này chế phục, không khỏi nghĩ đến 3 năm trước đây mang mình tiến về đặc huấn những người kia, trên người bọn họ mặc chế phục, cùng cái này giống nhau như lúc. Đây là ngươi người nhặt rác huân chương cùng chế phục. Ti thơ đem quần áo cùng huân chương đưa cho Đỗ Địch An, phía trên có 2 cái khác biệt huân chương, nói, đây là thủ vệ binh huân chương, gặp gỡ bình dân lúc, ngươi chỉ cần đưa ra cái này huân chương là được, đây chính là ngươi sau này che giấu thân phận, nếu như gặp gỡ quý tộc hoặc kỵ sĩ, ngươi có thể đưa ra người nhặt rác huân chương. Đỗ Địch An nhìn qua 2 cái này huân chương, thủ vệ binh chính là ngân sắc huân chương, khắc lấy đao kiếm giao nhau. Mà người nhặt rác huân chương chính là màu đen, khắc lấy hy nhĩ duy á cự vách tường hình dáng, cùng tiền giấy bên trên đồ án giống nhau đến mấy phần. Ngươi chính là chúng ta Mai Long tập đoàn hạt giống vun trồng đối tượng. Ti tơ tại Đỗ Địch An ngồi xuống bên người, nói, mỗi lần nhặt ve chai sau khi kết thúc, tập đoàn sẽ dành cho ngươi quang minh suối nước, đây là từ quang minh giáo đình mua được cực đắt đỏ dược thủy, có thể tịnh hóa trong cơ thể ngươi phóng xạ giá trị, cho nên, ngươi tại nhặt ve chai bên trong không cần lo lắng phóng xạ vấn đề, chờ ngươi tích lũy điểm tích lũy đạt tới trình độ nhất định, tập đoàn sẽ đạt chuẩn, cho ngươi tiến vào kẻ săn thú trường học huấn luyện cơ hội, khi đó, chỉ cần ngươi có thể kiên trì, liền có thể trở thành kẻ săn thú. Đỗ Địch An mắt sáng lên, không nghĩ tới ngoại trừ vị kia gọi phải nổ kẻ săn thú nói tới tiên thiên tính quang minh thể chất bên ngoài, còn có phương pháp như vậy có thể trở thành kẻ săn thú. Quả nhiên, cơ hội là cho người có chuẩn bị, nếu không phải hắn sớm liền biết mình là tiến hành người nhặt rác đặc huấn, về sau sẽ đi nguy hiểm cự vách tường bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ không liều mạng như vậy huấn luyện mình, tự nhiên cũng không có dạng này ưu dị thành tích. Ta sẽ cố gắng. Đỗ Địch An tiếp được huân chương cùng chế phục, nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ti tơ khích lệ nói. Đỗ Địch An hỏi, kẻ săn thú thân phận cùng quý tộc so sánh, ai cao ai thấp. Ti tơ cười nói, cái này muốn nhìn chính là đẳng cấp gì kẻ săn thú, lại muốn xem chính là đẳng cấp gì quý tộc, có một chút quý tộc xa xút, nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy người nhặt rác, đều muốn khách khí nịnh bợ ngươi, dù sao, người nhặt rác có thể cho quý tộc mang đến tài phú. Có thể nói, người nhặt rác liền chính là quý tộc thích nhất công nhân. Bất quá, tại một chút tài lực hùng hồn cổ lão quý tộc trong mắt, người nhặt rác liền không coi vào đâu, chỉ có kẻ săn thú có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Đỗ Địch An ánh mắt khẽ động, nói, kẻ săn thú còn có phân chia đẳng cấp. Đương nhiên là có, bất quá chờ ngươi về sau mới sẽ biết, cho nên ngươi nhất định phải ủng hộ, đừng cô phụ tập đoàn đối ngươi vung trồng. Ti tơ khích lệ nói, trở thành kẻ săn thú chỗ tốt, xa so với ngươi nghĩ hơn rất nhiều, chẳng những có thể thu hoạch được vĩnh cửu khu buôn bán ở lại tư cách, mà lại bản thân cũng tương đương với một vị quý tộc, nếu là tích lũy công hơn đủ cao, liền sẽ có được thụ phong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, mặc dù biết Ti tơ chính là tại cho mình ném mồi nhử, nhưng vẫn còn có chút tâm động, bất quá, đáy lòng của hắn để ý cũng không phải là cái gì khu buôn bán vĩnh cửu ở lại tư cách, cũng không phải cái gì thụ phong quý tộc. Hắn thấy, những này cái người thống trị thế giới tạo nên hư vinh biểu tượng, hắn chân chính động tâm chính là kẻ săn thú vốn có đặc quyền, cùng lực lượng. Từ khi 3 năm trước đây suýt nữa chết tại kẻ săn thú kiểm trắc cổ bảo lúc, hắn liền tinh tường nhận biết đến, chỉ có chiếm được lực lượng, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không còn bị chi phối cùng trà đạp. Sống được giống con kiến hôi hèn mọn, cuối cùng rồi sẽ tại đại nhân vật lơ đãng bước chân bên trong dâm chết. Đến lúc đó, từ buồn hối tiếc chỉ sẽ có vẻ càng có thể buồn. Thuận tiện nói rằng, các ngươi nhóm này người nhặt rác sẽ ở 7 ngày sau, chấp hành lần thứ nhất nhặt ve chai nhiệm vụ. Peter cười nói, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, lần này phía trên sẽ rất chú ý thành tích của ngươi, cụ thể trong khi hành động cho cùng địa điểm phạm vi, đến lúc đó sẽ lại cáo chi các ngươi. Trước đó, đề nghị của ta chính là ngươi nhất liền lập tức đi tẩy một cái mình, đổi một thân sạch sẽ trang phục, ban đêm ta sẽ đi đón ngươi, quý tộc chán ghét bẩn cùng loạn, nhớ kỹ lấy mái tóc chải vớt chỉnh tề. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý. Lúc này, cửa phòng mở ra, lúc trước xinh đẹp nữ hài đi đến, đưa trong tay một phần hiệp ước đưa cho Peter. Peter nhìn một chút, đưa cho Đỗ Địch Đan nói, xem một chút đi, không có vấn đề liền ký tên. Đỗ Địch Đan lần nữa từ đầu tới đuôi xem qua một lần, lúc trước hắn nói lên sửa chữa địa phương, đã sửa lại, lúc này tiếp nhận Peter đưa tới bút lông ngỗng, nhanh chóng ký lên mình danh tự. Giải quyết. Peter thu hồi tập đoàn cái kia phần hiệp ước, hướng Đỗ Địch Đan nói, hiệp ước muốn giữ gìn kỹ, à, đúng, ban đêm nhớ kỹ đeo tốt huy chương của ngươi, đây là thân phận của ngươi biểu tượng, nếu như không tất yếu, tốt nhất đừng rời đi thân thể của ngươi. Ta hiểu rồi. Hiện tại, ngươi có thể cùng phía ngoài những người khác hội hợp, sẽ có người mang các ngươi đi lâm thời nơi ở phương. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, quay người rời đi, sau khi ra cửa thuận tay kéo lên cửa phòng. Chờ hắn về đến đại sảnh lúc, Mị Càn ba người cùng những người khác đã nhận lấy đến riêng phần mình chế phục cùng huân chương. Hai thứ này cùng Đỗ Địch Đan không có coi chênh lệch. Nhìn thấy Đỗ Địch Đan tới, lúc trước vị kia nữ nhân xinh đẹp nói, mọi người đi theo ta, mang các ngươi ở túc địa phương. Đỗ Địch Đan bọn người được an bài tại Mai Long tập đoàn danh hạ một tòa trong pháo đài cổ, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu sạch sẽ, có gia phó cùng người làm vườn hầu hạ. Bất quá! Nơi này chỉ cung cấp bọn họ dừng chân 3 ngày qua đi, ngoại trừ Đỗ Địch Đan bên ngoài, những người khác đến trở lại mình khu dân cư bên trong, chờ lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ có tập đoàn xe ngựa đem bọn họ đưa vào đến địa điểm tập hợp. Địch An, thật không thể mang bọn ta đi à? Địch An, ngươi cũng không thể cùng Mị Càn trọng sắc khinh hiếu. Mị Càn cùng già nhìn qua cách gan mặc chỉnh tề Đỗ Địch An, biết hắn lập tức sẽ đi tham gia quý tộc tụ hội, kêu dên lên. Đỗ Địch Đan sửa sang lại ống tay áo, nghiêng người chiếu chiếu tấm gương, cảm thấy coi như hài lòng, hướng kêu rên Mị Càn nói, giúp ta đem giày lấy ra. Mị Càn gào khóc nói, lấn hiếp người quá đáng. Giống xong, quay người chỗ này đạp đạp mang theo Đỗ Địch Đan màu đen giày đưa cho hắn. Đỗ Địch Đan mặc chỉnh tề, từ chỗ cửa sổ nhìn thấy cổ bảo bên ngoài lao vùn vụt tới xe ngựa, lúc này cùng Mị Càn ba người khoát tay nói, ta đi. Xuống lầu rời đi cổ bảo. Đem huân chương đựng trên vai. Không tệ lắm, cách ăn mặc một cái rất anh tuấn. Peter rèm xe vén lên, cười tủm tỉm nói. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nhảy lên xe ngựa. Cũng không lâu lắm, xe ngựa đi vào khu buôn bán nào đó một nơi yên tĩnh. Nơi này có một tòa cực kỳ to lớn cổ bảo. Ngoài trang viên mặt có cao cao tường bảo hộ, treo một loạt đèn lồng. Mười mấy chiếc tinh xảo quý tộc xe ngựa dừng ở ngoài trang viên mặt, có gia phó chăm sóc. Đỗ Địch Đan cùng Peter đến lúc, yến hội đã bắt đầu, trong trang viên có du dương âm nhạc ẩn ẩn bay ra. Peter cười cười, xem ra chúng ta tới có chút trễ, đi vào đi, nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đỗ Địch Đan gật gật đầu. Peter đưa ra thân phận cùng thiệp mời về sau, mang Đỗ Địch Đan tiến nhập trong trang viên, thuận tiểu đạo đi vào yến hội đại sảnh, có chuyên môn nhà tùy tùng giúp bọn họ mở cửa lớn ra, vàng son lộng lẫy quang mang đập vào mặt. Mà bên trong loáng thoáng tiếng âm nhạc, cũng theo đó phiêu đãng mà ra, yên tĩnh uyển chuyển. Chính là Hải Đốn đại sư ánh trăng mỹ nhân. Peter nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đoạt thân đi vào. Đỗ Địch Đan vừa muốn đuổi theo, trước mắt bỗng nhiên đi qua một đạo cao lớn thân ảnh, suýt nữa đến trên người đối phương, ngẩng đầu nhìn lên, chính là một vị quần áo tinh xảo tơ lụa, ngón tay mang theo phỉ thúy ban chỉ trung niên quý tộc. Tiểu tử, không có mắt ta. Trung niên quý tộc lườm Đỗ Địch Đan một chút, khi thấy Đỗ Địch Đan trên vai người nhặt rác huân chương lúc, nhướng mày, ai bảo ngươi tiến đến. Chương 34, quý tộc mời. Đỗ Địch Đan trong lòng giận dữ, nghĩ thầm chính là ngươi đoạt con đường của ta, lại còn ngược lại ta không có mắt. Bất quá, nghĩ đến Peter dặn dò, hắn vẫn là nhịn được phản bác xúc động, nói, chính là Peter tiên sinh mang ta tới. Peter là ai? Trung niên quý tộc nhướng mày. Vậy mà mang một cái người nhặt rác tới đây, còn có hay không quý củ. Mai Tư tiên sinh. Lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm, Đỗ Địch An cùng trung niên quý tộc cùng nhau nhìn lại, đúng là Đỗ Địch An hôm nay ở văn phòng nhìn thấy vị kia cứng rắn lao nhân, hắn thay đổi một bộ màu đen thân sĩ Âu phục, bên cạnh một vị trung niên phu nhân kéo cánh tay của hắn, hai người thái độ thân mật, tựa hồ là quan hệ vợ chồng. Lúc này, lão nhân nhìn thấy Đỗ Địch An, kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi tại trước cửa này làm gì, đi thơ không có cùng ngươi cùng đi à? Đỗ Địch An ngoan ngoãn mà nói, đi thơ tiên sinh vừa mới vừa đi vào. Lúc này, vị kia gọi Mai Tư trung niên quý tộc cao mày nói, lão la, ngươi biết hắn. Lão nhân cười nói, mới quen, tiểu gia hỏa này chính là lần này người nhặt rác bên trong hạt giống đối tượng, về sau còn phải dựa vào Mai Tư tiên sinh nhiều quan tâm đâu. Thì ra là thế. Mai Tư tựa hồ hiểu được, lường Đỗ Địch An một chút, tiểu gia hỏa, lựa chọn chúng ta Mai Long tập đoàn, tính ngươi có ánh mắt, về sau đi đường nhìn một chút, đừng vội vội vàng vàng, một điểm quy củ đều không có. Đỗ Địch An sắc mặt khó coi, nắm tay chắc chẽ nắm ở trong tay áo. Lão nhân vội vàng nói, tiểu gia hỏa, cho Mai Tư tiên sinh nói lời xin lỗi, đi vào trước đi, về sau chú ý một chút chính là, yến hội sắp bắt đầu. Đều đừng tại cửa ra vào cái này làm trễ nải. Nói, cho Đỗ Địch An nháy nháy mắt, ra hiệu hắn phục cái sai nhận việc qua. Đỗ Địch An nhìn xem trên mặt hắn vẻ lo lắng, biết hắn chính là cho mình giải vây, cũng biết chỉ cần mình xin lỗi, cái này việc nhỏ xen giữa liền có thể đi qua, nhưng đáy lòng của hắn nhưng không có nửa phần cao hứng cảm giác, ngược lại cảm giác toàn thân tứ chi cũng dần dần băng lạnh xuống. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, một sự kiện đúng với sai. Cùng sự tình bản thân cũng không có quan hệ gì, quyết định bởi tại đúng sai, chỉ là thân phận của nhau, địa vị. Mà hai thứ này, liền chính là song phương lực lượng kém. Hắn đông nhiên minh bạch, chân lý, chỉ nắm giữ tại có sức mạnh trong tay người. Thật xin lỗi hắn cúi đầu, nói ra nói xin lỗi, phía sau chính là trong đại sảnh vàng son lộng lây ánh đèn, cùng du dương âm nhạc, mặt mũi của hắn biến mất tại trong bóng tối, ánh mắt chiếu tới, là đối phương tinh xảo dày. Sau đó, hắn đã nhìn thấy cái này đôi giày di động, quay người tiến nhập đại sảnh. Lão nhân tựa hồ nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì, cũng đi theo đi vào. Những bình dân này, mặc kệ điều, dạy tốt bao nhiêu, mãi mãi cũng học không được quy củ. Mai Tư thanh nhầm từ phía sau lưng xa xa chuyển vào bên hai, sau đó là lão nhân phụ họa tiếng cười. Đỗ Địch An y gì nguyên túi đầu, nắm chặt nắm đấm, hồi lâu qua đi, hắn mới khẽ ngẩng đầu. Nhìn lên trước mắt rộng lớn trang viên, cùng phía trước cái kia từng chiếc đèn lồng, đột nhiên cảm giác được, tại cái kia đèn lồng chiếu không tới trong bóng tối đợi, tựa hồ muốn tự do được nhiều. Lúc này, lại có quý tộc xe ngựa mẹt mà tới. Đỗ Địch An yên lặng thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục tại cửa ra vào đợi, quay người tiến nhập trong đại sảnh. Rộng rãi căn phòng thật lớn bị ngọn đèn chiếu lên giống như ban ngày, chỉ gặp đại lượng gia phó bưng rượu ngon cùng cắt gọn trái cây. Trong đại sảnh tới tới lui lui xuyên thẳng qua, du dương khúc dương cầm ở đại sảnh phía trước truyền đến, trong đại sảnh khắp nơi đứng đấy cách gan mặc tinh xảo cùng giảng cứu quý tộc, top 5 top 3 đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Đi qua lúc trước sự tình, Đỗ Địch An giờ phút này sớm đã không có tâm tình đi hưởng thụ cái này khó được xa hoa tụ hội, hắn đi vào người ít nhất một chỗ bệ cửa sổ phụ cận, tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua trong đại sảnh người đến người đi bộ dáng. Chỉ cảm thấy giống như là một bức lưu động bức tranh ở trước mắt lật qua lật lại, trong lòng của hắn không nổi sóng, thậm chí có mấy phần nhàn nhạt chán ghét, thẳng đến bỗng nhiên hai đạo màu đen chế phục thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, mới đánh. Gây hắn xuất thần. Kẻ săn thú. Đỗ Địch An lập tức nhận ra một nam một nữ này hai người trên vai huân trường, cũng không phải là người nhặt rác cự vách tường hình dáng, mà là một cái màu đen liệp ưng. Chỉ gặp hai cái vị này kẻ săn thú cực kỳ tuổi trẻ, 17-18 tuổi bộ dáng, tiến vào yến hội về sau, trên đường đi qua không ít quý tộc bên người lúc, những quý tộc này chủ động hướng bọn họ treo lên chào hỏi, hiển nhiên là đã sớm nhận biết. Rất nhanh, hai cái vị này kẻ săn thú đi vào trong yến hội ương, đứng nơi đó mấy cái trung niên quý tộc, lúc trước Đỗ Địch An nói xin lỗi vị kia Mai Tư cũng đứng ở nơi đó, tại bên cạnh hắn chính là một cá thể thái mập mạp phu nhân. Cùng một cái giữ lại dâu cá chê gầy gò trung nhân nhân. Hai vị kia kẻ săn thú đi qua sau, mấy vị trung niên quý tộc cười cùng bọn họ hàn huyên, cách quá xa, Đỗ Địch An nghe không rõ nói cái gì, nhưng nhìn ra được, hai vị này kẻ săn thú tại quý tộc trước mặt, thân phận khá cao. Kẻ săn thú Đỗ Địch Đan ánh mắt có chút chớp động, đồng nhiên nghĩ đến vị kia lọ xạ đờ luyện kim bản chép tay, trong đó có một thiên, ghi chép một kiện để hắn khắc sâu ấn tượng sự tình, liền là sống thể giải phẫu kẻ săn thú. Chuyện đã xảy ra, chính là một vị tuổi trẻ kẻ săn thú dẫn tới nhiệm vụ, đến đây bắt giết hắn, kết quả bị hắn dùng ma dược sư chế tác độc dược cho chế trụ, trở thành mình vật thí nghiệm, vô dụng thuốc tê, trực tiếp từng đao tươi sống giải phẫu thành vô số khối thịt. Lọ xạ đờ từ vị thợ săn này trong thân thể, tìm được dị loại huyết nhục thành phần, vì hắn dẫn dắt không ít linh cảm, cũng là về sau hắn chứng nhận tam tinh luyện kim thuật sĩ thành công nhân tố một trong. Này, người nhặt rác! Ngay tại Đỗ Địch Đan suy tư lúc, đột nhiên một bóng người vang lên. Đỗ Địch Đan nghiêng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái lão nhân tóc trắng, mặt mũi tràn đầy hiền lành, xử lấy một cái có chút niên đại gậy trống, đỉnh chóp khảm một viên lớn bằng ngón cái phỉ thúy, trên người quần áo tương đối đơn giản. Có thể tới tham gia nơi này tụ hội, ngươi chính là tập đoàn hạt giống đối tượng A. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, nói, ngươi chính là... Lão nhân tóc trắng cười cười, nói, ta chính là Phọ Dìn. Zion, rất hân hạnh được biết ngươi. Zion. Đỗ Địch Đan ánh mắt khẽ động, 3 năm trước đây hoang mạc đại khảo địa phương, tựa hồ liền chính là một cái gọi Zion quý tộc lãnh địa. Thế giờ, chú ý tới Đỗ Địch Đan trên mặt yếu ớt biến hóa, lão nhân tóc trắng lại cười nói, chắc hẳn ngươi nghe qua chúng ta Zion gia tộc một số việc, bất quá vậy cũng là chuyện xưa, không đề cập tới cũng được. Ngược lại là ngươi, nhưng có hứng thú thành cho chúng ta dần gia tộc kỵ sĩ. Kỵ sĩ? Đỗ Địch Đan lấy làm kinh hãi, hắn sớm đã không phải 3 năm trước đây cái gì cũng không biết tình huống. 3 năm này tại trong tiệm sách liều mạng học tập, hắn với cái thế giới này nhận biết cũng rõ ràng. Cái gọi là kỵ sĩ, cũng không phải là chỉ là một loại đơn giản xưng hào, mà là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, cùng kỵ sĩ điện đường nghiêm ngặt khảo hạch, mới có thể thu hoạch được kỵ sĩ chứng minh. Chính là ta không có nói rõ ràng. Lão nhân tóc trắng nói, liền chính là trong biên chế chế bên trong treo cái tên mà thôi, gia tộc bọn ta sẽ dành cho ngươi chính thức kỵ sĩ bổng lộc, mà ngươi, chỉ cần hàng năm giúp chúng ta dần gia tộc, thăm dò một lần hoang nguyên là được. Đỗ Địch Đan lập tức minh bạch mục đích của hắn, ngạc nhiên nói, đây cũng là không hợp điều ước à, ta còn có thể đơn độc vì các ngươi gia tộc ra ngoài nhặt ve chai. Đương nhiên có thể. Lão nhân tóc trắng cười nói, chỉ bất qua cái này thuộc về tư nhân hành vi, cần mình gánh chịu cự vách tường thông hành phí tổn. Trên thực tế, rất nhiều quý tộc đều một mình nuôi dưỡng một chút người nhặt rác, mặc dù cùng các ngươi những này chính quy xuất thân người nhặt rác không thể so sánh nổi, nhưng cũng có thể tại cự vách tường bên ngoài mò được một chút lợi nhuận. Ngươi yên tâm, cái này cự vách tường thông hành phí tổn, sẽ từ gia tộc bọn ta cung cấp. Chương 35, Jenny. Đỗ Địch Đan nghe được có chút tâm động. Kỵ sĩ mỗi tháng đồng lộc cũng không thấp, đoán chừng so dù là vợ chồng mỗi tháng tiền lương cộng lại còn nhiều, trọng yếu nhất chính là, có thể lấy kỵ sĩ thân phận trên danh nghĩa đến dần gia tộc biên chế bên trong, chỉ bằng vào tầng này thân phận, liền có thể để tuyệt đại bộ phận bình dân ngưỡng mộ. Bất quá, hắn không có lập tức đáp ứng, hắn hiểu được thù lao càng cao, mang ý nghĩa cự vách tường bên ngoài nhặt ve chai cũng càng nguy hiểm, mặc dù từ vị kia phải nổ trong miệng nghe nói. Bọn họ chỉ ở kẻ săn thú quét quấy qua khu vực an toàn nhặt ve chai, nhưng khó đảm bảo không có cái khác nguy hiểm, nếu không, cũng sẽ không có như thế kết sủ hồi báo. Chuyện này, ta suy nghĩ một chút. Đỗ Địch Đan trầm ngâm nói. Phò Dìn dần mỉm cười, nói, chờ ngươi nghĩ kỹ, tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, mặt khác, trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là còn không tìm được trụ sở đi, không ngại. Chúng ta dần nhà phòng ở vẫn còn chính là có mấy bộ bỏ trống. Đỗ Địch Đan từ chối nói, cảm ơn ngươi ý đẹp, ta 7 ngày sau liền sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này sẽ về trong nhà thăm hỏi phụ mẫu, tạm thời không ở tại khu buôn bán. Thôi ta, về sau có gì cần lời nói, cứ tới tìm ta. Ta hiểu rồi. Nói chuyện với nhau qua đi, Phò Dìn dần rời khỏi nơi này, tiến về trong yến hội ương, cùng quý tộc khác bắt chuyện. Tại Phò Dìn dần rời đi không lâu, lần lượt lại có mấy vị quý tộc tìm tới Đỗ Địch Đan, cùng hắn trao đổi, nhưng nói lên điều kiện cùng Phò Dìn dần không có khác biệt quá lớn, đều bị Đỗ Địch Đan từng cái từ chối nhã nhặn. Lúc này, yến hội tiến hành đến một nửa, đột nhiên, du dương tiếng âm nhạc ngừng, một cái vang dội tiếng vỗ tay truyền đến, trong đại sảnh tất cả chính đang tán gẫu có thể là ăn uống quý tộc, đều nhìn tới. Vỗ tay chính là một cái chừng 40 tuổi trung niên quý tộc, dáng người vĩ ngạ, bụng sung mãn, hắn gặp ánh mắt mọi người đều tụ tập tới, trên mặt lộ ra thân sĩ khiêm tốn tiếu dung, nói, hoan nghênh các vị tới tham gia Mai Long tập đoàn thành lập thứ 8 giới tụ hội, hy vọng các vị chơi vui vẻ. Mặt khác, hôm nay vừa lúc là tiểu nữ mẹ xạ dạ sinh nhật, hy vọng các vị đang ngồi ở đây, có thể đưa tặng tiểu nữ một phần chúc phúc, tạ ơn. Tại hắn nói chuyện âm thanh bên trong, trong đại sảnh một cái thông hướng lầu 2 đài cao về sau, chậm rãi đi ra một vị một thân đỏ thâm quần lụa mỏng nữ hài, 12-13 tuổi tả hữu, gương mặt tinh xảo, cách ăn mặc thanh nhã, nàng tự nhiên hào phóng đứng ở nơi đó, có chút túi đầu, nói, gặp qua các vị thúc thúc thầm thầm. Ở đây trong quý tộc lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đỗ Lịch Đan trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn trở lại dừng chân địa phương sau liền nghe qua, cái này Mai Long tập đoàn chính là từ 10 cái lớn nhỏ khác biệt quý tộc thế gia tạo thành, trong đó có độc đoán quyền nói chuyện quý tộc, cũng chỉ có 2 cái, theo thứ tự là mẹ ấy gia tộc, cùng bà rồng gia tộc. Mà cô gái này, lộ ra lại chính là mẹ ấy gia tộc người, lúc trước hắn tại Mai Sơn cô nhi viện lúc, liền đã nghe qua gia tộc này đại danh. Mà lại, 3 năm trước đây tại trong hoang mạc phán quyết luyện kim thuật sĩ vị kia quang minh kỵ sĩ, tự xưng mẹ ấy cô, hiển nhiên cũng là mẹ ấy gia tộc một viên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mẹ ấy gia tộc thế lực bao trùm có bao nhiêu lớn. Đây là chúng ta bẹt lạn gia tộc vì xạ dạ tiểu thư chuẩn bị lễ mọn lúc này, trong quý tộc một người trẻ tuổi lên tiếng, trong tay nâng một cái tinh xảo màu đỏ hộp quà, nhẹ nhàng xúc lên. Bên trong là một đôi tuyết trắng tơ chất thủ sáo, làm công cực sự tinh xảo. Phía trên bậc thang mẹ xạ dạ con mắt hơi sáng, nói, đây là tuyết lê đại sư tay nghề đi, tạ ơn, ta rất ưa thích. Người trẻ tuổi hào hào cười một tiếng, đem hộp quà đưa cho đến đây thu lễ ra phó trong tay. Lúc này, cái khác quý tộc lần lượt dâng tặng lễ vật, cũng phụ tặng bên trên chúc mừng lời nói. Xạ dạ tiểu thư. Trong đám người một cái tông màu nâu thân sĩ phục thanh thiếu niên cười nói, một mực nghe nói ngươi ưa thích thơ ca, ta đặc địa xin tài giả đại sư, viết một thiên tiểu thi, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Thơ. Mẹ xạ dạ đôi mắt sáng lên, có chút mừng rỡ. Người tuổi trẻ mỉm cười, bưng một cái giá, nhẹ nhàng ngâm sướng, trên tảng đá có ngươi nhỏ xuống nước mắt, cái kia do dự trong ánh mắt đổ đầy cái kia hoàng hôn, là ai tiết lộ ngươi nội tâm yêu thương. Một lát sau. Một thơ niệm xong, nói, bài thơ này gọi thiếu nữ yêu thương, đưa cho xạ dạ tiểu thư. Toàn trường lập tức nâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, có quý tộc tại chỗ lớn tiếng gọi tốt. Mẹ xạ dạ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, không hổ là tài dạ đại sư thơ, ta rất ưa thích, phi thường cảm động, tạ ơn. Bệ cửa sổ một bên, Đỗ Địch Đan nghe những cái kia âm thanh ủng hộ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trên người hắn nhưng cái gì đều không có mang. Chỉ mong những người kia sẽ không chú ý tới mình, miễn cho lại chọc phiền toái không cần thiết. Thực sự không được, liền đem tỉ tỉ trước kia luôn đọc cái kia bài thơ xuất ra đi lừa gạt dưới. Đỗ Địch Đan âm thầm nghĩ, đồng nhiên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bệ cửa sổ bên ngoài trong trang viên, có một bóng người chạy qua, lập tức trong lòng hơi động, thầm mắng mình đồ đần, không có đồ vật đưa, mình còn sẽ không trước vụng trộm chuồn mất à. Hắn nhìn một chút những quý tộc kia. Giờ phút này bọn hắn lực chú ý đều tụ tập ở phía trên vị kia mẹ xạ dạ trên thân, chính là cái cơ hội khó được, hắn lập tức đẩy mở cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, độ cao chừng 2 mét. Hắn không chút do dự, xoay người nhảy ra ngoài, như một cái linh hoạt mèo, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, sau đó đem cửa sổ kéo xuống, thuận phía ngoài tiểu đạo bay mau rời đi. Vì ngăn ngừa đụng phải gia phó, Đỗ Địch Đan vây quanh góc vắng vẻ địa phương. Nơi này không có gì đèn đuốc, giờ phút này chỉ có tinh nguyệt quang huy vẩy xuống, lạnh lùng chiếu vào phiến đá trên đường nhỏ, chung quanh là tu bổ chỉnh tề thưởng thức thụ, cũng không lâu lắm, liền thấy một cái đình nhỏ, nghĩ thầm đi cái kia ngồi một chút, chờ yến hội không sai biệt lắm, lại trở về cũng không muộn, phản chính tự mình chính là cái tiểu nhân vật, sẽ không quá để người chú ý. Sàn sạt. Đồng nhiên, có lá cây bị lay động thanh âm. Đỗ Địch Đan sắc mặt biến hóa. Quát khẽ nói, ai? Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, nhưng Đỗ Địch Đan biết, vừa rồi cũng không phải thanh âm của gió thổi qua, dù sao kinh lịch 3 năm người nhặt rác huấn luyện, nếu là còn không phân rõ vật thể gió êm dịu đụng vào lá cây thanh âm, đã sớm tại thực tiễn đại khảo bên trong đào thải. Đi ra, ta biết ngươi tại. Đỗ Địch Đan âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không lâu lắm, một viên tu bổ tròn trịa như bóng sau cây, chuyển ra một đạo tinh tế thân ảnh. Đỗ Địch Đan nhờ ánh trăng nhìn lại, lập tức kinh ngạc, đúng là một cái cùng hắn không chênh lệch nhiều nữ hài, mà lại, nhìn cái kia trang phục, tựa hồ đúng là hắn lúc trước ngắm gặp đạo thân ảnh kia. Đỗ Địch Đan nhẹ nhàng thở ra, nói, ra đi, ta không có ác ý, tất cả mọi người là đi ra hóng gió, ta sẽ không đi mật báo, ngươi tốt nhất cũng đừng đi mật báo, không phải đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Cô bé này một thân màu trắng nát hoa quần lụa mỏng, vốn là còn chút khẩn trương, nghe được Đỗ Địch Đan, không khỏi kinh ngạc nói, hóng gió. Ngươi không phải cha ta phái tới gọi ta trở về. Đỗ Địch Đan biết nàng hiểu lầm, nhún vai nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng không nhận ra ngươi. Cô bé này nhìn một chút hắn, tựa hồ minh bạch chính là mình cả nghĩ quá rồi, nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, dọa ta một hồi, đúng, ngươi nói hóng gió, tránh cái gì danh tiếng. Ngươi có thù người. Đỗ Địch Đan tức giận nói, ta có thể có cái gì cựu nhân, mọi người không đều là không mang lễ vật, đi ra tránh một chút ta. A. Nữ hải tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức bật cười, nói, đúng à, ngươi là nhà nào, không biết hôm nay là mẹ tiểu thư sinh nhật ta. Ngươi không cũng không biết sao. Đỗ Địch Đan nhún vai nói, về phần thân phận, hay là giữ bí mật cho thỏa đáng. Nữ hải thuận phiến đá đi đến đỉnh một bên, lập tức thấy rõ Đỗ Địch Đan trên người trang phục, kinh ngạc nói, ngươi cái này chế phục, chẳng lẽ ngươi chính là người nhặt rác? Đỗ Địch Đan lập tức mặt tối sầm, nghiêm mặt nói, không sai, bất quá ngươi tốt nhất đừng ra ngoài nói lung tung, ta cũng sẽ không nói ngươi, cái này rất công bằng. Ta sẽ không nói. Nữ hài ăn một chút cười một tiếng, nói, ta gọi Jenny, ngươi tên gì? Đỗ Địch Đan nghĩ nghĩ, nói, Đỗ Địch Đan. Chương 36, một gốc nở hoa thụ. Cự vách tường bên ngoài là dạng gì thế giới a? Nữ hài tò mò nhìn Đỗ Địch Đan, nói, có phải hay không có người ngâm thơ rong nói vô biên vô tận biển cả, cùng mênh mông rừng rậm. Đỗ Địch Đan quay người trở lại trong đình, tìm một cái ghế ngồi xuống, nhún vai nói, ta vừa mới bổ nhiệm người nhặt rác, còn chưa có đi quá lớn vách tường bên ngoài, bất quá, biển cả chính là nhất định là có, rừng rậm cũng là nhất định là có. Làm sao ngươi biết? Jenny cũng đi theo hắn đi vào trong đình, ngồi tại bàn trà trên ghế đối diện, nghi ngờ nói, ngươi không phải nói ngươi chưa từng đi cự vách tường bên ngoài à? Đỗ Địch Đan trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến đã từng địa cầu, từng nhìn thấy xanh thẳm biển cả cùng rừng rậm, cùng rất nhiều phong cảnh ưu mỹ, trong lòng có chút thương cảm, lẩm bẩm nói, ta gặp qua, đương nhiên biết. Ngươi gặp qua? Jenny kinh ngạc nói, ở đâu gặp? Đỗ Địch Đan lấy lại tinh thần, biết nói lộ ra miệng, liền nói, chính là tại người ngâm thơ rong thơ ca bên trong nhìn thấy, bất quá ta tin tưởng, những cái kia khẳng định tồn tại, bằng không, người ngâm thơ rong lại là từ đâu biết đến đâu, luôn không khả năng là ảo tưởng a. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Jenny có chút kinh hỉ, nói, ta chính là cảm thấy như vậy, thế nhưng là phụ thân ta luôn nói, những cái kia đều là người ngâm thơ rong lở, trong hiện thực căn bản không tồn tại, cho dù có, cũng sẽ không tại cự vách tường bên ngoài, hắn còn nói cự vách tường bên ngoài vô cùng nguy hiểm, là như vậy à? Đỗ Địch Đan nghĩ thầm, hơn phân nửa là phụ thân ngươi sợ ngươi hiếu kỳ tâm quá thịnh, vụng trộm chạy đến cự trên vách nhìn lén cảnh tượng bên ngoài, nói, nguy hiểm xác thực tồn tại. Thật rất nguy hiểm. Jenny ánh mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Đỗ Địch Đan thấy được nàng ánh mắt chán nản, đột nhiên cảm giác được mình thân thủ bóp tắt một cái mỹ hảo hy vọng, trong lòng có chút không đành lòng, nói ra, bất quá, mặc dù có nhân vật nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là không có biển cả cùng rừng rậm, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, cự vách tường phía ngoài nguy hiểm sẽ biến mất, chúng ta có thể đi ra ngoài, nhìn xem cái kia núi cao cùng biển cả, muốn đi đâu thì đi đó. Jenny mặt bên trên lập tức tỏa ra hào quang, nói, thật sao? Thật. Đỗ Địch Đan nghiêm túc chắc chắn nói. Jenny trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Trước kia ta cùng phụ thân ta nói qua, bất quá hắn luôn luôn để cho ta bỏ đi ý nghĩ như vậy, còn nói cự vách tường bên ngoài là không rõ địa phương, ngoại trừ giống các ngươi dạng này đặc thù nhân viên bên ngoài, những người khác cấm chỉ bước vào. Đỗ Địch Đan mỉm cười, không nói gì. Thật nghĩ đi cự vách tường bên ngoài nhìn xem. Jenny trên mặt tất cả đều là ước mơ, đồng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn qua Đỗ Địch An, nói, đã cự vách tường bên ngoài nguy hiểm như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn làm người nhặt rác, đi cự vách tường bên ngoài. Đỗ Địch An nghĩ thầm, cái này phải hỏi một chút các ngươi những quý tộc này. Bất quá, nhìn đối phương tuổi tác còn nhỏ, hiển nhiên còn không có vượt vào đến những quý tộc này chính trị, nhân tiện nói, không có vì cái gì, có lẽ cũng giống như ngươi, muốn đi cự vách tường bên ngoài xem một chút đi. Jenny nhìn qua hắn, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, nói, ngươi thật lợi hại, rõ ràng như chúng ta lớn, ngươi lại so ta dũng cảm nhiều. Đỗ Địch An cười một tiếng, bởi vì ta là Nam Hải nha. Nghe nói như thế, Jenny không khỏi đỏ mặt lên, vụng trộm dương mắt nhìn hướng Đỗ Địch An, gặp hắn không có chú ý tới mình ngượng ngùng bộ dáng, đáy lòng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhịp tim lại có chút tăng tốc, nghĩ thầm, ta làm sao có thể cùng một cái Nam Hải vườn hoa một chỗ, nếu là bị phụ thân biết, không phải giáo huấn ta không thể. Nghĩ đến điểm này, nàng lúc này chuẩn bị xách váy đứng dậy, cùng Đỗ Địch An cáo biệt. Đỗ Địch An gặp nàng nửa ngày không nói gì, còn cho là mình nói sai cái gì, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có kỳ thị nữ tính ý tứ, tại chúng ta người nhặt rác bên trong, cũng không ít nữ hài. Bất quá, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải nghe phụ thân ngươi, cự vách tường bên ngoài xác thực rất nguy hiểm, trở về sau bị quét sạch đi ra, sớm muộn có thể đi xem một chút thế giới bên ngoài, mà lại, ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá muộn. Mượn nhàn nhạt ánh trăng. Jenny nhìn qua Nam Hải này trên mặt nghiêm túc mà tự tin bộ dáng, không khỏi ngơ ngác một chút, vô ý thức nói, thật sao? Ừm. Đỗ Địch An khẳng định gật đầu. Jenny nghe được hắn chắc chắn, tựa hồ cũng có chút bị cảm nhiễm đến, dùng sức nói, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, ta cũng tin tưởng ta mình. Jenny bật cười, trước chuẩn bị trước đứng dậy rời đi ý nghĩ sớm đã không cánh mà bay, sau khi cười xong mới nói. Ngươi biết không, giấc mộng của ta, liền là trở thành một tên thần quan, mặc dù thần quan cũng không thể đi cự vách tường bên ngoài, nhưng ít ra có thể thẩm phán cự trong vách tất cả người xấu. Ta tin tưởng, chờ trên thế giới không có người xấu, mọi người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền có thể đem cự vách tường phía ngoài nguy hiểm quét dọn rơi. Đỗ Địch An cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi học chính là luật pháp? Đó là đương nhiên. Jenny nhe răng cười một tiếng. Lộ ra đắc ý biểu lộ. Đỗ Địch An cười nói, vừa vặn ta cũng học qua luật pháp. Jenny giật mình nói, ngươi còn học qua luật pháp. Tự học. Đỗ Địch An nói bổ sung. Ngươi cũng muốn trở thành thần quan A. Ừm, mà lại mục tiêu giống như ngươi vĩ đại. Vĩ đại. Ha ha ha. Không sai, mục tiêu của chúng ta đều thật vĩ đại. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa tới 11. Ta gần 12. Bóng đêm dần dần sâu, trong trang viên, hoa trong đỉnh, hai người càng nói càng đầu nhập, không hề hay biết thời gian cực nhanh, phảng phất có chuyện nói không hết, từ hứng thú yêu thích đến riêng phần mình tuổi tác, cùng đối sự vật cách nhìn, đều có điểm giống nhau, phảng phất tìm được tri kỷ. Một cái không có lỗ thai, một cái không có cái đuôi, ha 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 rẹn nì ôm bụng cười đến gãy lưng rồi, hoàn toàn quên đi chú ý quý tộc hình tượng, nói, đây là cái gì trách ca, như thế trách điều, tốt thú vị. Khanh khách. Đỗ Địch An buông tay nói, nhi đồng ca. Jenny lại là bật cười, nghĩ thầm nào có quái gì như vậy nhi đồng ca, còn không phải đem hải tử hù đến. Bất quá, cái này kỳ quái ca từ cùng đơn giản âm điệu, ngoại trừ nhi đồng ca tựa hồ cũng không có khác giải thích. Đỗ Địch An vừa định lại nói mấy thủ nhi đồng ca, đông nhiên cảm giác cổ tay bị con muỗi đốt một cái, trở tay trục chết, cái này mới tỉnh ngộ lại. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua yến hội đại sảnh phương hướng. Jenny nhìn thấy cử động của hắn, cũng kịp phản ứng, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét, vội vàng xách váy đứng dậy, hướng Đỗ Địch An nói, ta phải đi về, không phải ba ba tìm không thấy ta, sẽ rất tức giận. Đỗ Địch An cũng đúng lúc chuẩn bị đi trở về, nói, vậy ngươi đi trước đi, ta chờ một lúc sẽ đi qua, miễn cho cùng đi bị người trông thấy. Jenny không khỏi đỏ mặt lên, quay người chạy đến bên ngoài đỉnh. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói, ngươi vừa nói, ngươi còn nghe qua rất thật tốt nghe thơ ca, ta cũng rất ưa thích thơ, ngươi có thể đưa ta một bài A. Đỗ Địch An sững sờ, không có đỉnh che chắn, ánh trăng chiếu rọi tại trên gương mặt của nàng, giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được đẹp đến mức như tinh linh không chân thực, trái tim của hắn thẳng thắn nhảy động một cái, vô ý thức nói, không có vấn đề. Vừa nói xong, liền kịp phản ứng, lập tức hối hận, mình nghe qua đều là thơ đường, đó là Đông Phương cổ điển thơ, cùng thế giới này thơ thể loại hoàn toàn khác biệt. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới tỷ tỷ thường thường niệm đến cái kia thủ hiện đại thơ, lúc này nhẹ nhàng ngâm niệm. Như thế nào để ngươi gặp phải ta? Tại ta xinh đẹp nhất thời khắc, vì cái này. Ta đã ở trước thần cầu 500 năm. Cầu nó để cho chúng ta kết một đoạn chân duyên. Thần thế là đem ta hóa thành một cái cây. Sinh trưởng ở ngươi cần phải trải qua bên đường. Đỗ Địch Đan nhớ kỹ, bài thơ này gọi một viên nở hoa thụ, trong thơ Phật, bị hắn đổi thành thần. Dù sao, thế giới này tín ngưỡng chính là quang minh giáo đỉnh cùng phụ thần, cũng không có Phật giáo. Nghe được Đỗ Địch Đan nhẹ giọng tụng niệm câu thơ, Jenny lập tức sửng sốt, một lát sau, mới phản ứng được, mặt bên trên lập tức một mảnh đường đỏ, quay người cũng như chạy trốn thuận đường nhỏ chạy tới, biến mất trong bóng đêm. Chương 37, hai phần chúc phúc. Đỗ Địch Đan bóp tính toán thời gian, chờ Jenny rời đi đại khái sau 10 phút, mới thuận vườn hoa tiểu đạo cuốn đi. Cũng không lâu lắm liền đến yến hội trước đại sảnh, xa xa liền nghe một trận cởi mở tiếng cười, chỉ gặp yến hội đại sảnh môn hoàn toàn rộng mở, giống như có lẽ đã tan cuộc, lần lượt có quý tộc top 5 top 3 đi ra. Đỗ Địch Đan không nghĩ tới đi ra thời gian, vừa lúc là yến hội tan cuộc, trong lòng âm thầm cảm tạ cái kia bị mình chụp chết con muỗi cắn phải kịp thời. Hắn không tiếp tục tiến vào yến hội sảnh, mà là thuận chủ đạo cái khác tiểu đạo, hướng ngoài trang viên mặt đi đến. Chờ đi vào chủ đạo ở giữa bộ phận, gặp trên đường không có quý tộc, lập tức nhỏ chạy tới, giả bộ thành từ hiến hội trong đại sảnh đi ra, chuẩn bị trở về dáng vẻ. Một lát sau, đi vào ngoài trang viên mặt, lúc trước đầu ở chỗ này đại lượng quý tộc xe ngựa, đã chỉ còn lại có 7-8 chiếc. Đỗ Địch Đan nhìn thấy Peter xe ngựa vẫn còn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đi tới. Trong xe ngựa không có người, hiển nhiên Peter còn chưa có đi ra. Đỗ Địch Đan trước tiên ngồi lên xe ngựa, ở bên trong chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Peter uống đến say khướt lắc lắc người trở về, vừa lên xe nhìn thấy Đỗ Địch Đan ngồi ở bên trong, bị cồn gây tê đầu lưỡi hàm hồ nói, ngươi làm sao tại cái này, đến, lại uống một chén, đã sớm ngưỡng mộ đại danh của ngài nói xong, lắc lắc người túi người, trong xe ngựa lại cho Đỗ Địch Đan quỳ xuống. Đỗ Địch Đan dở khóc dở cười, nhanh chóng đem hắn dịu dắt đứng lên, nói, ngươi uống nhiều quá, tới ngồi nghỉ một lát. Đại nhân phân phó, tại hạ nhất định làm theo Peter nói chuyện hàm hàm hồ hồ, lại rất nghe lời tựa ở trong xe ngồi xuống. Đỗ Địch Đan nhìn xem hắn say như chết trên mặt mang cười ngây ngô, thở dài, vung lên màn xe, hướng Sa Phu nói, trở về đi. Vâng, đại nhân. Sa Phu cung kính nói ra, sau đó run run dây thừng, xe ngựa bắt đầu chạy. Đi vào lâm thời dừng chân cổ bảo trước. Đỗ Địch Đan sau khi xuống xe, để Sa Phu đem Peter đưa về đến Mai Long tập đoàn lệ hạ người nhặt rác tổng bộ. Giờ phút này bóng đêm càng thâm, mị can bọn người sớm đã thiếp đi, ngoại trừ thủ vệ người hầu bên ngoài, trong pháo đài cổ nữ hầu cùng gia buộc đều đã nghỉ ngơi. Đỗ Địch Đan trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra hôm nay gặp gỡ chưa nhiều chuyện, có bị nhục nhã phẫn nộ cùng biệt khuất, cũng có cái kia mỹ lệ nữ hải mang tới sung sướng và mỹ hảo. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, dần dần thiếp đi. Ngày thứ hai, sáng sớm Đỗ Địch Đan vừa tỉnh lại, liền thấy Peter bộ pháp cực nhanh đi vào trong pháo đài cổ, trong tay mang theo một cái chất gỗ nhỏ dương. Buổi sáng tốt lành, Peter tiên sinh. Đỗ Địch Đan cùng hắn chào hỏi, trong lòng có chút nho nhỏ kinh ngạc, không nghĩ tới tối hôm qua uống đến như thế say không còn biết gì, một đêm đi qua liền khôi phục được tinh thần sung mãn. Peter cười cười, nói, tối hôm qua uống nhiều quá, nghe Sa Phu nói, chính là ngươi đem ta đưa về đâu. Đây là hẳn là. Đỗ Địch Đan nhìn xem trong tay hắn dương nhỏ, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Peter đem cái dương phóng tới phòng khách trên bàn, đem mở dương ra, bên trong là từng nhánh Đỗ Địch Đan thấy qua ống trích, lập tức biết, Peter chính là tới đưa bọn họ thần chúc phúc. Hôm qua vừa điều với tay cầm, chưa kịp cho các ngươi, thứ này đã không cần ta giới thiệu nữa đi. Mỗi người các ngươi một cái, Địch An, ngươi có hai phần, một phần là cơ sở phân phối, một phần khác chính là ngươi tháng thứ nhất nhận lấy, tại tháng sau hôm nay, sẽ cấp cho phần thứ hai cho ngươi. Peter cười nói. Đỗ Địch An hỏi, có thể làm cho ta mang về, mình sử dụng A? Đương nhiên không được. Peter lắc đầu nói, đây là quang minh giáo đỉnh thay thế thần ban cho lực lượng, nhất định phải tại nhân chứng mắt thấy hạ sử dụng, đây là quy củ, ta đem những này đưa tới, chính là các ngươi nhân chứng. Đỗ Địch An có chút tiếc nuối, còn muốn cầm một phần trở về nghiên cứu một chút, bất quá, hiện trong tay không có gì dụng cụ, cũng nghiên cứu không ra cái gì. Tới đi, trước cho ngươi dùng. Peter từ trong dương cầm lấy ống chích nói ra. Đỗ Địch An trong lòng có chút không yên lòng, nói, cái này, không có cái gì gì chứng về sau chứ. Peter mặt nghiêm, nói, lời này cũng liền ta nghe một chút được rồi, về sau ở bên ngoài cũng không thể nói lung tung, ngươi đây là chất vấn quang minh thần. Đỗ Địch An tự nhiên minh bạch điểm ấy, cho nên đem xử trí từ nói đủ huyền chuyển, mà không phải trực tiếp chất vấn, cái này sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Ngươi yên tâm, đây là quang minh thần ban cho đồ vật, chẳng những là mãi mãi, mà lại sử dụng người nhặt rác bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua không tốt phản ứng. Peter trách cứ xong Đỗ Địch An về sau, hay là trả lời hắn. Đỗ Địch An có chút giật mình, nhưng không nói gì nữa, chỉ là trong lòng âm thầm nghiêm nghị, chẳng lẽ quang minh giáo đình có thể chế tạo ra hoàn thiện thuốc biến đổi gen? Kể từ đó, chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt người nhặt rác? Lúc này, Peter đem ống chích đâm vào cánh tay của hắn, Đỗ Địch An cảm giác không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê. Rất nhanh, ống chích bên trong chất lỏng màu đỏ, bị đẩy đưa chú nhập thể nội. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý, từ toàn thân bỗng nhiên lan tràn ra, đang khuyết tán đến tứ chi lúc, uổng phí một cỗ kịch liệt nhiệt lưu nhảy lên hướng đại não, phảng phất toàn thân huyết dịch đều giếng phun đến trong đầu, hắn không khỏi hét lớn một tiếng, cái kia cỗ nhiệt lưu lập tức lui xuống, lại chạy vào đến tứ chi bên trong, đem tứ chi chống kịch liệt đau nhức vô cùng, tựa như muốn vỡ ra đến, hắn cắn răng gắt gao nhịn xuống thống hảo. Rất nhanh, cỗ này nhiệt ý giống như thủy triều rút đi, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cảm giác được khác biệt, thị giác của mình vậy mà phi thường linh mẫn, có thể liếc nhìn phụ cận Peter trên mặt lỗ chân lông. Đỗ Địch An nghĩ đến lỗ gì ạ lấy được lực lượng, lập tức nguyên điệu thả người nhảy lên. Hô một tiếng, Đỗ Địch An cảm giác mình giống bay lên, lại nhảy đến Peter đỉnh đầu, bàn chân đạp đất chí ít 2 mét, hắn trở xuống trên mặt đất, đưa tay nắm lên cái ghế bên cạnh, lập tức cảm giác nhẹ như sợi thô, có thể tùy ý vung đẩy. Được rồi, đợi lát nữa sẽ chậm chậm thể nghiệm, còn có một chi đâu. Peter cười nói. Đỗ Địch An nhìn qua hắn cầm lấy thứ hai cái ống chích, không khỏi hỏi, nếu như đem những này toàn bộ tiêm vào sẽ như thế nào, sẽ trở nên lực lớn vô cùng à? Peter mỉm cười, nói, đương nhiên sẽ không, lần đầu tiêm vào, hiệu quả sẽ phi thường rõ rệt, nhưng tiêm vào càng nhiều, hiệu quả càng yếu. Đỗ Địch An mặc dù ngờ tới như thế, nhưng vẫn là không khỏi có chút tiếc nuối, nếu là có thể tăng lên gấp bội, như vậy nắm giữ những gen này dược tề quang minh giáo đình, đơn giản liền là quái vật tồn tại. Bất quá, nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, bọn họ vẻn vẹn người nhặt rác, liền cố có đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là kẻ săn thú, lại nên chính là kinh khủng bực nào. Rất nhanh, Peter đem thứ hai chỉ cũng tiêm vào đến Đỗ Địch An cánh tay bên trong. Nhiệt lưu lần nữa từ trong cơ thể hắn dâng lên, lần này nhưng không có lúc trước mãnh liệt như vậy, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy rất nhỏ xé đau nhức, nhiệt lưu liền chìm xuống. Đỗ Địch An lần nữa nhìn lại, lập tức cảm giác thị giác của mình lại rõ ràng không ít, đoán chừng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, tâm hắn nghĩ, liền xem như một con hổ ở trước mặt mình, đoán chừng cũng có thể đánh chết ta. Đi thôi, đi dạy những người khác tới. Peter cười nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Đem mì cản bọn người kêu lên. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người đều tiêm vào hoàn tất, trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ bảo sáng sớm phá lệ ồn ào, tất cả mọi người tại nhảy nhót tưng bừng, thể nghiệm lấy trong thân thể không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Để đọc chuyện. Tại Peter sau khi rời đi, Đỗ Địch An trở lại gian phòng của mình, thu thập hành lý, chuẩn bị trở về khu dân cư. Chúng ta có thể miễn phí ở 3 ngày, ngươi hôm nay muốn đi. Chúng ta còn dự định hôm nay đi phụ cận náo nhiệt phố xá chơi đùa đâu. Vội vã như vậy trở về làm gì, khó được có cơ hội như vậy. Mị Càn ba người có chút giật mình, nhao nhao thuyết phục. Đỗ Địch An chủ ý đã định, cùng bọn họ cáo từ về sau, gọi tới xe ngựa, tiến về khu bình dân. Xe ngựa trực tiếp đem hắn đưa đến khu bình dân rừng khang đường đi số 108 trước. Đỗ Địch An nhảy xuống xe ngựa, đưa cho 60 tấm đồng tệ, trong lòng không khỏi đau lòng. khu buôn bán xe ngựa thuê giá cả, đều so khu bình dân cao hơn gấp đôi, còn tốt lúc trước dù là vợ chồng cho 100 tấm đồng tệ, còn giữ 90 tấm. Lúc này, Đỗ Địch An bỗng nhiên trông thấy cổng ngừng lại một chiếc xe ngựa khác, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ là trong nhà khách đến thăm người. Hắn vòng qua xe ngựa, đẩy cửa ra bên ngoài màu trắng hàng rào, vừa tới đến trước cửa, liền nghe được bên trong truyền ra cái lộn thanh âm, không khỏi sững sờ, lập tức đưa tay gõ cửa. Rất nhanh, phòng cửa bị mở ra, mở cửa chính là Dú Lạ, nàng kỳ quái nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, nói, ngươi chính là. 3 năm người nhặt rác huấn luyện, Đỗ Địch An bộ dáng cũng phát sinh cự biến hóa lớn, dáng người so với lúc trước muốn tráng kiện rất nhiều, màu da cũng không có như vậy tái nhợt, mà là phơi thành màu lúa mì, khiến cho Dú Lạ lại nhất thời không nhận ra được. A Di, chính là ta. Đỗ Địch An nói ra. Dú Lạ nghe được biến hóa này không lớn thanh âm, không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin nói, ngươi chính là Địch An. Đỗ Địch An khẽ cười nói, huấn luyện kết thúc, ta trở về. Dú Lạ hốc mắt lập tức phiếm hồng, đem Đỗ Địch An một thanh ôm vào trong ngực, nói, ngươi trở về, ngươi cuối cùng trở về, ta và ngươi thúc thúc mỗi ngày lo lắng, chỉ sợ ngươi ở nơi đó xảy ra chuyện, còn tốt nói đến đây, lập tức đẩy ra Đỗ Địch An, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Gặp hắn tay chân hoàn hảo về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Địch An thấy được nàng như thế khoa trương, cười một tiếng, nhưng trong lòng có chút ấm áp, nói ra, lúc đầu nghĩ cho các ngươi mang một ít khu buôn bán đặc sản, kết quả trên thân không có gì tiền, liền không có mua. Đứa nhỏ ngốc, ngươi trở về liền tốt, còn mang cái gì đặc sản? Dú Lạ cười vướt ve Đỗ Địch An tóc nói, 3 năm không thấy, ngươi cũng đã cao như vậy rồi, ở nơi đó qua. Dân nhỉ. Ngươi chớ quá mức. Đúng lúc này, trong phòng khách truyền đến tức giận thanh âm, Đỗ Địch An lập tức nghe ra, chính là Cách Lôi thanh âm. Dú Lạ biến sắc, vội vàng quay người trở lại phòng khách. Chương 38, giới hạn chi tường. Đỗ Địch An trong lòng kỳ quái, cũng đi theo tiến vào trong phòng khách. Chỉ gặp trong phòng khách ngoại trừ Cách Lôi bên ngoài, còn có 2 bóng người, một vị chính là dáng người mập mạp, bụng sung mãn trung niên nhân, trên ngón tay mang theo 3-4 nhẫn vàng. Xem xét liền chính là đại phú, một cái khác gầy gò nam tử mặc màu đen thân sĩ đồ vét, tóc trải vuốt chỉnh tề, giống cái quý tộc. Cách Lôi, chú ý thái độ của ngươi. Tại Đỗ Địch An đi tới lúc, vừa vặn nghe được vị này gầy gò nam tử quát tháo âm thanh. Cách Lôi gấp siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem hắn, nói, phòng này chính là chúng ta mua sắm, nơi này thuế vụ đã sớm tại trên hiệp ước viết rõ ràng, các ngươi muốn đề cao nơi sản sinh thuế. Căn bản cũng không hợp pháp. Mập mạp trung niên nhân cười ha ha, nói, không hợp pháp. Ngươi một cái nho nhỏ may vá, biết cái gì luật pháp. Cái này toàn bộ rừng khang đường đi đều là ta lãnh địa, tại ta lãnh địa bên trong, lời nói của ta liền chính là luật pháp, coi như ngươi bẩm báo sở thẩm phán đều không có, mà lại, ta hoan nên ngươi tùy thời đi. Cách Lôi cắn răng, nói, các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt. Ừ, ngươi đây là phỉ báng. Vũ khống, mà lại đối ta đã thân người công kích, ta có thể khởi tố ngươi. Gầy gò nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, Dú Lạ nhìn qua nghẹn mặt đỏ Cách Lôi, vội vàng đi nắm chặt tay của hắn, hướng mập mạp trung niên nhân nói, chuyện này, lại cho chúng ta chút thời gian thương lượng đi, cao như vậy thuế vụ, chúng ta thực sự đảm đường không nổi. Mập mạp trung niên nhân lạnh nhạt nói, hay là ngươi hiểu chuyện, bất quá đã cho các ngươi mấy ngày thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng. Ta ban đêm sẽ lại tới, hy vọng các ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong, đứng dậy, sửa sang một chút cổ áo, có chút ngẩng đầu, từ Cách Lôi trước mặt đi qua. Chờ một chút. Lúc này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, chính là Đỗ Địch An. Ừm. Mập mạp trung niên nhân cúi đầu xuống, nhìn qua đỉnh đầu chỉ tới hắn cái cằm trô Đỗ Địch An, nhíu mày nói, tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Lúc này, Cách Lôi cũng chú ý tới Đỗ Địch An, nhìn thấy hắn hoàn toàn đại biến bộ dáng, kinh ngạc nói, Địch An. Ngươi trở về rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng cái này mập mạp trung niên nhân, nói, ta cảm thấy, ngươi dạng này dáng người chạy tới chạy lui một chuyến cũng thật cực khổ, dứt khoát một lần đàm lũng tương đối tốt, mà lại, chúng ta cũng không phải rất ưa thích bị người tới cửa quấy rầy. Mập mạp trung niên nhân sững sờ, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng rất hiểu chuyện, nghe nói Cách Lôi có cái nhận nuôi hài tử, liền chính là ngươi à. Đỗ Địch An không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói, đầu tiên, căn cứ địa gia luật pháp chương 3, thứ 6 đầu, phàm là duy nhất một lần mua sắm đất trống cùng bất động sản người, nhất định phải một lần thanh toán tiền quyền tài sản thuế vụ cùng tiền thuê nhà, bởi vậy có thể thấy được, Thúc Thúc Gazi lúc trước mua sắm bộ phòng này lúc, đã trả hết phí tổn, nếu không không sẽ có được bộ phòng này bất động sản chứng minh, như vậy. Vấn đề liền đến. Tại luật pháp chương 4, thứ 7 tiểu tiết bên trong, nhà hết thảy thuộc về quyền hạn cùng thuế vụ, đều thuộc về phòng ốc chủ nhân tất cả, chỉ có nên phòng ốc lĩnh chủ, có quyền thu hồi. Đỗ Địch An nhìn qua hắn, nói, ngươi nói cái này toàn bộ rừng khang đường đi đều là ngươi lãnh địa. Có thể nhìn ngươi lãnh địa chứng minh A. Coi như ngươi muốn thu lấy thuế vụ, cũng cần đến sở thẩm phán, tại thần quan chứng kiến lên dưới, đưa ra ngươi lĩnh chủ chứng, mới có thể thu hoạch được thuế vụ hiệp ước A. Mập mạp trung niên nhân không khỏi sửng sốt. Đi theo hắn gầy gò nam tử ngơ ngác một chút, sắc mặt âm trầm xuống, nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, lĩnh chủ chứng minh chính là ngươi muốn nhìn liền nhìn. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, nếu như các ngươi không bỏ ra nổi lĩnh chủ chứng minh, còn xin các ngươi rời đi, đừng lại tới quấy rầy, nếu không, ta sẽ lấy quấy nhiễu cư dân tội dân, đem bọn ngươi bắt. Nghe nói như thế, ở đây mấy người đều là sững sờ. Gầy gò nam tử kịp phản ứng, cười to nói, bắt ta. Tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi tiếp tục nói hiệu nói vượng, cẩn thận ta trực tiếp đem ngươi đưa cho thủ vệ binh. Không nhọc ngươi đưa, ta chính là. Đỗ Địch An móc ra khối kia đao kiếm giao qua thủ vệ binh huân trường, đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta liền có thể khởi tố ngươi vu khống thủ vệ binh, đưa ngươi bắt. Về phần tội ác nha, ta ngẫm lại. Tại luật pháp thứ 7 đầu bên trong ghi chép, ác ý vu khống quý tộc, phán 3 năm lao ngục, vu khống thủ vệ binh, phán 2 năm lao ngục, tập kích thủ vệ binh, phán tử hình. Ngươi muốn loại nào đâu? Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn bọn họ hai vị. Mập mạp trung niên nhân cùng gầy gò nam tử nhìn qua thủ vệ kia binh huân trường, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, sớm đã nói không ra lời. Dù là vợ chồng nhìn thấy cái này quen thuộc huân trường, cũng không nhịn được kinh ngạc, rất nhanh liền nhớ tới Đỗ Địch An 3 năm này mục đích của huấn luyện, liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kích động cùng kinh hỉ, không nghĩ tới Đỗ Địch An thật thành công. Ngươi chính là thủ vệ binh. Mập mạp trung niên nhân vẫn có chút khó có thể tin, nhỏ như vậy thủ vệ binh, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đỗ Địch An đạm mạc nói, ngươi đang chất vấn ta a? Mập mạp trung niên nhân liền vội vàng lắc đầu, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn hay là nhận ra cái này mai huân trường, mà lại, giả mạo thủ vệ binh chính là tội lớn, không phải trực tiếp chém đầu xử tử đơn giản như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ như vậy. Con trẻ như vậy có triển vọng thủ vệ binh. Mập mạp trung niên nhân cười khăn nói. Đỗ Địch An bình thản nói, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi không phải thật sự lĩnh chủ, giống ta dạng này thủ vệ binh có rất nhiều, tại tròn 16 tuổi tuổi quân trước. Đều sẽ trước gia nhập vào quý tộc hộ vệ đội biên chế bên trong lịch luyện, chờ đến tuổi tác về sau, mới có thể điều tới đây canh chừng giới hạn chi tường cùng cự vách tường. Hắn nói giới hạn chi tường chỉ là mỗi cái khu vực ở giữa cách tường cao, tại trong quý tộc, gọi giàu nghèo vách tường. Mập mạp trung niên nhân biểu lộ có chút xấu hổ, nói, ta thật sự là nơi này lĩnh chủ, gia gia của ta đã từng là một tên vĩ đại kỵ sĩ, được phong đến mảnh này lãnh địa, chỉ là nói đến đây. Có chút hậm hực, không có nói thêm gì đi nữa. Chỉ là cái này lãnh địa chính là quý tộc phong cho ngươi vị kỵ sĩ kia ra ra, mà hắn đã không có ở đây, cho nên lãnh địa cũng đã mất đi tính hợp pháp, bị thu hồi. Đương nhiên, có lẽ là vị kia quý tộc quên thu hồi, chỗ lấy các ngươi liền tiếp tục lấy lĩnh chủ thân phận tự cho mình là. Đỗ Địch An đạm mạc nói, nhưng đây là không hợp pháp, ta cảm thấy, nếu như các ngươi lập tức biến mất, ta có thể cân nhắc không truy cứu. Mập mạp trung niên nhân cùng gầy gò nam tử liếc nhau, lập tức xoay người hạ thấp người nói, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, chuyển lấy thân thể từ Đỗ Địch An bên cạnh lách qua, trốn rời đi. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa xe ngựa tại roi kịch liệt đau nhức bên trong gào thét rời đi. Đỗ Địch An lúc này mới ngẩng đầu nhìn dù là vợ chồng, 3 năm không thấy, hai người khỏe mắt đều có chút hứa nếp nhăn, tính toán tuổi tác, bọn họ đã 30 đi, ở cái thế giới này. 30 tuổi quan niệm, cùng thời đại trước 50 tuổi không sai biệt lắm. Dù là vợ chồng cái này mới hồi phục tinh thần lại, sợ hai thán phục mà nhìn xem Đỗ Địch An, không nghĩ tới lúc trước để bọn họ sứt đầu mẻ chán phiền phức, tại Đỗ Địch An ngắn ngủi mấy câu bên trong liền được giải quyết. Cách Lôi vui vẻ nói, ngươi thuận lợi tốt nghiệp à, không hổ là con của ta, ha ha, không nghĩ tới, ta Cách Lôi hải tử vậy mà lại trở thành thủ vệ binh, ngày mai ta liền đi trong nhà xưởng, cùng những cái kia nhân viên tạp vụ nhóm nói một chút, để bọn họ hâm mộ hâm mộ. Dù lã lường hắn một cái, cười vớt ve Đỗ Địch An tóc, nói, ngươi đứa nhỏ này, đều phơi đen như vậy, 3 năm qua khẳng định qua rất khổ đi. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, không có gì, bất quá, ta lần này trở về, đợi không mất bao nhiêu thời gian, qua mấy ngày liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, không cách nào nhiều cùng các ngươi. Dù lã sửng sốt một chút, chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, nguy hiểm à? Không có nguy hiểm gì, yên tâm. Vậy là tốt rồi. Cách Lôi cười nói, khi thủ vệ binh có thể có nguy hiểm gì, đơn giản liền chính là bồi tiếp quý tộc khắp nơi dạo chơi, hiện tại có quang minh giáo đình che chở, nhưng cái kia tà ác gác ma nào dám thò đầu ra. Dù là tức giận nói, chỉ sợ vạn nhất đâu. Cách Lôi cười lắc đầu, không nói cái gì. Đêm đó, dù là vì Đỗ Địch An chuẩn bị dừng lại cực phong phú bữa tối, chúc mừng Đỗ Địch An trở về, cùng trở thành thủ vệ binh. Tại bữa tối sau khi kết thúc, Đỗ Địch An hướng hai người bọn họ nói, a gì, ta muốn mượn ít tiền, lần này hơi nhiều. Dù lạ cười nói với chúng ta cái gì mượn, người muốn bao nhiêu? 10 cái ngân tệ đi. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút nói, số tiền này hẳn là đủ mua không ít điểm lượng hắc hỏa dược nguyên liệu, dù sao sau đó phải đi cự vách tường bên ngoài, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì, cũng tốt có phòng thân chi vật. Chương 39, Luyện Kim Học Đồ. Nhiều như vậy. Dù là vợ chồng sửng sốt. 1 trương ngân tệ tương đương 100 đồng tệ, mà Cách Lôi 1 tháng tiền lương, cũng liền 2 cái ngân tệ tả hữu. Còn dù là, tiền lương hơi cao một chút, nhưng cũng chỉ là 3 cái ngân tệ tả hữu, trừ phi ngẫu nhiên đến khám bệnh tại nhà đại phú hoặc lĩnh chủ, mới sẽ có được một chút ngoài định mức trích phần trăm, 10 cái tiền bạc cơ bản tương đương với 2 người bọn họ tháng tiền lương. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Cách Lôi cau mày nói. Nhiệm vụ cần, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta sẽ trả lại cho các ngươi. Đỗ Địch An nghiêm túc nói. Dù là cùng Cách Lôi liếc nhau, bất đắc dĩ nói, tốt à, coi như đưa cho ngươi chúc mừng phí, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép cầm lấy đi làm chuyện xấu. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng biết số tiền kia xác thực thật nhiều, dù là vợ chồng có thể cho hắn, hoàn toàn là xem ở hắn trở thành thủ vệ binh thân phận phân thượng. Nếu không bình thường hài tử sao có thể cùng phụ mẫu muốn tới 2 người bọn họ tháng tiền lương, hơn nữa còn không nói nguyên nhân. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An giấu trong lòng 10 cái ngân tệ, sáng sớm liền đi ra ngoài, đi vào cư dân nam khu mạo hiểm giả phiên chợ bên trên. Mặc kệ chính là khu dân nghèo hay là khu dân cư, hoặc là khu buôn bán, đều chia 4 cái khu vực, đông tây nam bắc, mỗi cái lớn khu đều cực kỳ rộng lớn, mà Đỗ Địch An ở lại rừng khang đường đi. Vào chỗ tại khu dân cư Đông Nam Khu. Cái gọi là mạo hiểm giả phiên chợ, thì là có chính quy kinh doanh giấy phép thương hội bên ngoài bình dân tự do giao dịch phiên chợ, nơi này hàng hóa, đều là bình dân từ khu sinh hoạt vượt ngoại duyên khu vực, tới gần cự vách tường địa phương tìm tới vật tư. Tại cái kia rìa ngoài khu vực, trong không khí bức xạ hạt nhân dày đặc, chỉ có một ít mạo hiểm giả nguyện ý tiến về. Nhưng mạo hiểm giả nghề nghiệp thường thường làm không lâu dài. Bình thường đều là làm mấy lần sau liền về hưu, dùng kiếm được tiền cung cấp nuôi mình bị ăn mòn thân thể, chậm rãi dưỡng lão. Bất quá, Đỗ Địch An lại không cần lo lắng nơi đó bức xạ hạt nhân, hắn điều tra tư liệu, hắn nhận lấy đến bộ kia màu đen chế thức nhuyễn giáp, dùng chi tài chế tạo, chỉ chính là mật độ cực cao kim loại, có thể hữu hiệu chống cự phóng xạ, có thể tùy ý xuất nhập tới gần cự vách tường rìa ngoài khu vực, dù sao, cùng cự vách tường bên ngoài so sánh. Cái kia rìa ngoài khu vực phóng xạ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, mặc dù có chế phục bảo hộ, nhưng dù sao sẽ hô hấp tới đó ô nhiễm không khí, mà lại rìa ngoài khu vực khoảng cách khu sinh hoạt quá xa, thuê xe ngựa đi qua đều là một bút không nhỏ giá tiền, ngoài ra tại nơi nào còn có bị phóng xạ ăn mòn động vật tấn nút, 10 phần nguy hiểm, Đỗ Địch An lười nhác chậm trễ thời gian tự mình đi qua. Dùng xong 5 tấm đồng tệ xe ngựa tiền, Đỗ Địch An đi tới mạo hiểm giả phiên chợ trước, nơi này lui tới xe ngựa rất nhiều, phi thường náo nhiệt, xa xa liền có thể nghe được ầm ĩ tiếng giao hàng, trên mặt đất phủ lên bố trên nệm bày đầy các loại đồ vật, có là người khác tự chế quần áo cùng bút bê vải đồ chơi, có là kỳ lạ màu sắc tảng đá, có là hong khô hiếm thấy động vật thịt khô. Đỗ Lịch Đan thuận lối đi nhỏ một đường đi dạo đi. Nửa giờ sau, Đỗ Lịch Đan rốt cục tại một cái trước gian hàng tìm tới mấy khối thô giáp lưu huỳnh khoáng thạch, cùng màu trắng băng tinh diêm tiêu, về phần than, tuổi bột phấn, hắn có thể tự mình chế tác, không cần lãng phí tiền mua sắm. Lão bản này chính là một cái màu da đen kịt, dáng người khô cạn trung niên nhân, tóc hai rối bời, hốc mắt hăm sâu, trên tay có một chút màu đỏ điểm lấm tấm, tựa như chính là nhiễm lên tật bệnh gì, cứ việc bị thật dài ống tay áo che khuất, nhưng đưa tay lúc hay là lơ đãng lộ ra. Đỗ Lịch Đan xem xét, liền biết này trong thân thể phóng xạ giá trị hàm lượng cực cao, hơn phân nửa không mấy năm tốt sống, trừ phi là đạt được cái kia quang minh giáo đỉnh trị liệu. Đi qua một phen cò kẹ mặc cả, Đỗ Lịch Đan cuối cùng vẫn lấy một trương ngân tệ cùng 20 cái đồng tệ giá cả, đem hắn quầy hàng bên trên diêm tiêu cùng lưu huỳnh khoáng thạch tất cả đều mua được, trong đó diêm tiêu tương đối đáng tiền, bỏ ra một ngân tệ. Cái này lưu huỳnh mỏ còn được bản thân tinh luyện, chờ đề luyện ra lưu huỳnh mài thành phấn về sau, hẳn là chỉ đủ một bao thuốc nổ phân lượng, mặt khác ra ngoài nhặt ve chai lúc, trên thân ngoại trừ đồ ăn cùng cơ bản binh khí bên ngoài, cấm chỉ mang theo những vật khác, có thể đưa vào hắc hỏa dược không nhiều, tạm thời trước hết mua như thế điểm đi. Đỗ Lịch Đan trong lòng tính toán nói, tiểu gia hỏa, những vật này thật nặng, ngươi gọi là lập tức xe, hay là người lớn nhà ngươi qua tới giúp ngươi cầm, muốn ta giúp ngươi để cập qua đi à? Đen gầy trung niên nhân thu đến tiền tài về sau, cười nói. Không cần. Đỗ Lịch Đan tiện tay một sách, đem cây đay túi nhấc lên, bên trong ước chừng 20 cân tả hữu nặng nề phân lượng, trong tay hắn nhẹ như không, mang theo trực tiếp quay người rời đi, tiếp tục đi tìm mài công cụ. Đen gầy trung niên nhân có chút há to mồm, nháy con mắt. Cũng không lâu lắm, Đỗ Lịch Đan tại những gian hàng khác bên trên, đem một chút luyện kim dùng cơ bản công cụ mua được. Những công cụ này tác dụng tại trong mắt người bình thường, tự nhiên cùng luyện kim không dính nổi quan hệ, mà là phổ thông công tác khí cụ, tỉ như Đỗ Lịch Đan dùng để mài nghiên lưu huỳnh thạch vòng, bình thường chính là y sinh dùng để mài nhỏ cứng rắn dược vật sử dụng. Đồ vật mua sắm không sai biệt lắm về sau, Đỗ Lịch Đan đi dạo phiên chợ, thuận tiện giải nơi này có chừng cái gì vật tư, về sau có cần, liền có thể trực tiếp tới nơi này mua sắm. Đến trưa, Đỗ Lịch Đan quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Lão bản, cái này tảng đá vụn, ngươi liền một cái đồng tệ bán cho ta đi, và ngươi. Đồng nhiên, một cái non nớt nam hải tiếng vang lên. Đỗ Lịch Đan nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh một cái trước gian hàng đứng đấy một cái so với chính mình thấp nửa cái đầu cường tráng nam hải, trong tay mang theo một cái nhỏ cây đay túi. Giờ phút này trong tay chính nắm lấy một khối to bằng đầu nắm tay thô ráp hòn đá màu đen. Không nên không nên. Bày ông chủ chính là một cái gầy lùn người trẻ tuổi, lắc đầu liên tục, nói, đây là quặng sắt, mặc dù phân lượng rất ít, nhưng ít ra bán 2 cái đồng tệ. Lão bản, coi như đây là quặng sắt, cũng chỉ là cái khoáng thạch, cũng không phải sắt, như thế một khối nhỏ để luyện ra không có bao nhiêu, 1 cái đồng tệ ngươi liền rất kiếm lời. Cường tráng nam hải cải biến sách lược. Du lịch nói đến, mà lại, nhỏ như vậy một khối, giá luyện trong nhà xưởng căn bản cũng không cần, cũng không ai sẽ đến mua, người bán ta còn có thể kiếm được tiền, không ai mua, ngươi cũng chỉ có thể ném đi. Cái này gây lùn người trẻ tuổi bị hắn thuyết phục, có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, tốt a. Cường tráng nam hài nết miệng cười một tiếng, sảng khoái trả tiền, sau đó đem hòn đá màu đen chứa vào á trong bao bố, cong cái túi quay người rời đi. Đỗ Lịch Đan thu hồi ánh mắt, chuẩn bị quay người rời đi, uổng phí thân ảnh dừng lại, đống nhiên xoay người lại, nhìn qua cái kia cường tráng nam hải con cây đầy túi chỗ cổ tay, nơi đó, lại có một cái cực nhỏ màu đen móc câu con đồ án. Luyện kim học đồ. Đỗ Lịch Đan có chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một cái luyện kim học đồ, tại lò xạ đở bản chép tay bên trong, hắn hiểu rõ đến luyện kim thuật sĩ cách sống cùng một chút thói quen. Trong đó ấn tượng khắc sâu nhất một điểm, liền là mỗi cái luyện kim thuật sĩ trên thân, đều sẽ có chuyên môn hình xăm đồ án, đây là luyện kim thuật sĩ tiêu chí, cũng là bước vào con đường này cơ bản nhập môn một trong phương thức. Nơi này hình xăm phương pháp phi thường cổ lão, dùng thực vật hoặc thuốc bột điều hòa ra màu đen nước, thông qua tua rót vào làn da bên trong là được, phát họa ra đồ án tùy ý, cho dù là một cái nhỏ chút, có thể là không có hình dạng lệch ra tuyến, cũng coi như tiêu chí. Mặc dù nắm giữ hình xăm phương pháp ngoại trừ luyện kim thuật sĩ bên ngoài, còn có quý tộc cùng quang minh giáo đình, nhưng bọn họ hình xăm cùng luyện kim thuật sĩ khác biệt, cái kia chính là tuyệt sẽ không tuyển dụng màu đen đến làm thuốc màu. Một khi đâm bên trên màu đen hình xăm, mặc kệ chính là quý tộc có thể là quang minh giáo đình nhân viên, đều đem lấy luyện kim thuật sĩ thân phận xử trí, có thể nói, đây là một cái tính tuyệt đối chứng minh. Đồng dạng, như trên người ngươi không có màu đen hình xăm, mặc dù ngươi là chân chính luyện kim thuật sĩ, cũng sẽ không đạt được cái khác đồng hành thừa nhận. Đỗ Lịch An nhìn thoáng qua cái kia cường tráng nam hài rời đi phương hướng, ánh mắt có chút chớp động, cuối cùng vẫn dẫn theo cây gai túi, lặng lẽ đuổi theo đi lên. Chương 40, Hắc Hỏa. Cái này cường tráng nam hài dẫn theo cây gai túi rất nhỏ, giả bộ phình lên, hắn hiển nhiên không có giống Đỗ Lịch An mạnh như vậy hóa qua thân thể, lưng trên vai đều rất cố hết sức, đi không bao lâu liền mệt mỏi há mồm thở dốc. Đỗ Lịch An thị giác chính là người bình thường gấp ba không ngừng, xa xa theo ở phía sau, không cần lo lắng bị phát giác. Hắn tuổi tác như vậy, hẳn là chỉ là luyện kim học đồ, cũng không biết, hắn chính là mình sử dụng, hay là giúp lão sư của hắn ra tới mua luyện kim nguyên liệu. Đỗ Lịch An ánh mắt lộ ra mấy phần suy tư, lúc này, cái kia cường tráng nam hải tại giao lộ ngăn lại một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa rời đi. Đỗ Lịch An sắc mặt biến hóa, vội vàng đuổi theo. Tại cái này náo nhiệt phồn hoa khu vực, xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, Đỗ Lịch An cong cây đay túi chạy chậm đến xa xa theo ở phía sau. Sau khi cường hóa thân thể cùng 3 năm qua ngày huấn luyện, để hắn sức chịu đựng viễn siêu thường nhân, liên tục theo 7-8 con đường về sau, Đỗ Lịch An mới cảm giác được thở hổn hển, làm hắn chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa truy tung lúc, đồng nhiên nhìn thấy phía trước xe ngựa ngừng lại. Đỗ Lịch An vội vàng dừng lại, chỉ gặp cường tráng nam hải từ trên xe ngựa nhảy xuống, quay người đưa cho đồng tệ về sau, liền tiến vào ven đường trong ngõ nhỏ. Đỗ Lịch An lúc này đi tới, làm bộ đi ngang qua dáng vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía trong ngõ nhỏ, cái này xem xét không khỏi kinh ngạc, chỉ gặp cái này ngõ nhỏ chính là cái ngõ cụt, bên trong bị lấp kín tường phong kín, mà cái kia cường tráng nam hải, vậy mà biến mất tại trong ngõ nhỏ. Gặp quỷ. Đỗ Lịch An có chút khiêu mi, dù sao cũng là nhận khoa học hun đúc người, đương nhiên sẽ không tin tưởng trong hiện thực sẽ có chuyện cổ tích bên trong cái kia loại ma pháp, hắn tiến vào trong ngõ nhỏ, trên mặt đất nhìn kỹ. Cái này phong kín ngõ nhỏ, hiển nhiên có rất ít người tiến vào, dáng trần khắp nơi trên đất, cửa ngõ còn chất đống mấy thùng rác rưởi, nguyên nhân chính là như thế, Đỗ Lịch An từng cường hóa nhạy cảm thị giác, lập tức ở mặt đất trong cho bụi trông thấy dẫm đạp lên dấu chân. Mà vết tích này một mực lan tràn hướng về phía trước, trong ngõ hẻm ở giữa lấp kín vách tường châu ngừng lại. Đỗ Lịch An mắt sáng lên, đi vào vách tường trước xích lại gần nhìn một chút, không khỏi khẽ giật mình, chỉ gặp cái này không phải tường, rõ ràng là một khối bôi quét đến cùng tường giống nhau màu sắc vải vóc, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Loại này che giấu trò vặt, quả nhiên là luyện kim học đồ. Đỗ Lịch An đưa thay sờ sờ. Lại trông thấy vải vóc đằng sau chính là cứng rắn, hơn phân nửa là dùng cái gì tảng đá chống đỡ, cho nên sẽ không bị chuột hoặc gió cào đến lõm đi vào bại lộ. Đỗ Lịch An âm thầm ghi lại nơi này, quay người thối lui ra khỏi ngõ nhỏ. Hiển nhiên, nơi này là một cái luyện kim thuật sĩ cứ điểm, nếu là thông báo cho Quang Minh giáo đình, lấy hắn người nhặt rác thân phận, lập tức có thể nhận lấy đến không ít công hơn. Bất quá, hắn không có hứng thú làm chuyện như vậy, hoàn toàn tương phản. Hắn chuẩn bị lẫn vào đến cái này cứ điểm vòng quan hệ bên trong, hiểu rõ thế giới này luyện kim thuật sĩ. Dù sao, hắn đối luyện kim thuật sĩ biết. Đều đến từ lò xã đờ bản chép tay, phía trên mặc dù ghi lại đồ vật rất nhiều, nhưng rất nhiều đều chính là cao cấp luyện kim thuật sĩ mới nắm giữ tin tức, đối cơ bản tính chất đồ vật ngược lại ghi lại ít. Bất quá, muốn gia nhập luyện kim thuật sĩ vòng tròn, nhất định phải trở thành luyện kim thuật sĩ. Mà luyện kim thuật sĩ bước đầu tiên chứng minh, liền chính là màu đen hình xăm. Đỗ Lịch An tạm thời còn không nghĩ tới cho mình hình xăm, cũng không có làm tốt nhanh như vậy liền gia nhập luyện kim thuật sĩ vòng tròn chuẩn bị. Dù sao, căn cứ lỏ xạ đỡ ghi chép, luyện kim thuật sĩ vòng tròn đều là lấy mặt khác thân phận tiến hành giao lưu. Mục đích làm như vậy, chính là lo lắng vạn nhất vị nào bại lộ, bị quang minh, kỵ sĩ bắt ở, nghiêm hình tra tấn cung khai ra những người khác. Chờ từ cự vách tường bên ngoài sau khi trở về, lại chính thức cân nhắc điểm ấy. Đỗ Lịch An nhìn thoáng qua cái này ngõ nhỏ, xoay người lại đến giao lộ, ngăn lại xe ngựa, tiến về khu dân nghèo. Hắn từ nhỏ đã học được một cái đạo lý, đồng thời làm rất nhiều chuyện, ảnh hưởng hiệu suất. Rất nhanh, xe ngựa đi vào khu dân nghèo giới hạn chi vách tường trước, Đỗ Địch An nhảy xuống xe ngựa, trở lại đã lâu khu dân nghèo, vừa mới đến gần, trong không khí đập vào mặt dày đặc mùi, liền để hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn cỗ này mùi lạ, thuận tiểu đạo, đi vào tương đối vắng vẻ địa phương, tìm tới một cái cũ nát quán trọ nhỏ mướn. Tại quán trọ trong phòng, Đỗ Địch An móc ra á trong bao bố mấy thứ nguyên liệu, đầu tiên bước đầu tiên chính là đem lưu huỳnh mỏ từ lưu huỳnh bên trong đề luyện ra, hắn chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất tinh luyện phương pháp, lợi dụng nhiệt độ cao làm nóng lưu huỳnh mỏ, đưa nó hòa tan, lấy thượng tầng lưu huỳnh dung dịch tiến hành làm lạnh, liền chính là lưu huỳnh, sau đó lại dùng thạch vòng mài thành bột lưu huỳnh. Đỗ Địch An cùng quán trọ lão bản muốn tới một cái chậu than, mặc dù giờ phút này chính là thai mùa mưa. Muốn chậu than sưởi ấm có chút kỳ quái, nhưng ở Đỗ Địch An cho ra đồng tệ dưới, quán trọ lao bản vẫn là vô cùng mừng rỡ đáp ứng, lấy ra trong kho hàng che kín cho bụi chậu than lúc, trả lại cho mấy khối than đá. Đỗ Địch An sau khi trở lại phòng, trở tay khóa lại môn, dùng quán trọ lao bản cùng nhau cho dao đánh lửa đốt đuốc lên, đem than đá đốt, sau đó đem lưu huỳnh mỏ cơ cấu ở phía trên, đốt cháy một hồi về sau, thế lửa quá yếu. Đỗ Địch An dứt khoát cùng quán trọ lao bản mua sắm một túi lớn than đá. Lưu huỳnh điểm nóng chảy cũng không cao, rất nhanh liền hòa tan. Đỗ Địch An đem trước đó mua sắm khí cụ móc ra, bắt đầu thịnh phóng lưu huỳnh dung dịch. Trong phòng tràn ngập lưu huỳnh mùi lạ, Đỗ Địch An âm thầm may mắn mình đã sớm chuẩn bị, đem khẩu trang đeo lên, bởi vì bức xạ hạt nhân quan hệ, khẩu trang tựa hồ không có theo khoa học kỹ thuật đứt gãy mà biến mất, một mực xuất hiện tại cuộc sống của mọi người bên trong. Không thể không nói, khác biệt hoàn cảnh xúc tiến khác biệt phát triển. Đỗ Địch An nghĩ đến về sau mình làm cái giống lọ xạ đỡ như thế mặt nạ phòng độc liền tốt, đối luyện kim thuật sĩ mà nói, thường xuyên cùng các loại vật chất liên hệ, khó tránh khỏi sẽ thu hút một chút có độc vật chất, khẩu trang tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ là luyện kim học đồ mới sử dụng thôi. Khi đêm đến, Đỗ Địch An rốt cục giải quyết mài xong bột lưu huỳnh cùng hỏa tiêu, về phần than tuổi, hắn chuẩn bị trở về đầu mình lại chế tác. Vật này đơn giản. Không nghĩ tới, chế tác một cái cổ xưa nhất hắc hỏa dược đều mệt mỏi như vậy. Đỗ Địch An nhìn lấy mình toàn thân bị than đá hun bẩn quần áo, cười khổ âm thanh, bỗng nhiên có chút hướng tới mình ngày nào có thể có một gian chuyên thuộc về mình phòng luyện kim. Hy vọng lần này đi cự vách tường bên ngoài, có thể kiếm một món hời. Đỗ Địch An vừa lau mặt bên trên bụi, đấu trí cao. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua. Tại thi hành nhiệm vụ một ngày trước ban đêm. Đỗ Địch An cùng dù là vợ chồng tạm biệt về sau, tại bọn họ nhìn chăm chú bên trong, ngồi lên Mai Long tập đoàn người nhặt rác tổng bộ phái tới xe ngựa màu đen, về tới khu buôn bán bên trong, lại ở đến lúc trước tòa kia trong pháo đài cổ, giống như hắn bị mang tới còn có mỉ cạn bọn người, cùng với khắc cùng nhau tốt nghiệp những người nhặt rác. Nghe nói, sáng mai liền sẽ xuất phát. Mỉ cạn hưng phấn mà nói ra, ngày mai liền có thể đi cự vách tường bên ngoài. Lúc nhỏ ta sớm muốn đi nhìn một chút, kết quả bị bọn họ nói những cái kia đáng sợ cố sự bị dọa cho phát sợ. Người hay là tỉnh lại đi, cự vách tường bên ngoài mặc dù không có bọn họ nói đáng sợ như vậy, nhưng tuyệt đối là nguy hiểm. Ra nói ra. Sam mỉm cười, nhìn qua Đỗ Địch An đặt ở bên giường đồ vật, nói, Địch An, ngươi mang tới đây là cái gì? Đồ chơi. Đỗ Địch An thuận miệng nói. Nói liếc qua mình cái này 7 ngày chế tạo ra căn này hắc hỏa thuốc nổ quản, nghĩ thầm đóng gói thành dạng này, luôn không khả năng không cho mang theo đi. Chương 41, bước vào vách tường bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Đỗ Địch An bọn người liền bị đánh thức, đi vào cổ bảo bên ngoài tập hợp. Nơi này ngừng lại mười mấy thất màu đen lớn ngựa, Đỗ Địch An đã biết, mấy cái này đầu cực cao hắc mã, tên là đen răng ngựa, có khá mạnh tật bệnh năng lực chống cự. Có thể tại cự vách tường bên ngoài thời gian ngắn hoạt động. Lên ngựa đi, chuẩn bị xuất phát. Đi thơ cưới tại một con ngựa cao lớn bên trên, tựa như tuấn nhã kỵ sĩ, phân phó lấy nói. Đỗ Địch An bọn người riêng phần mình chọn lựa một thất đen răng ngựa, xoay người nhảy lên, nếu như thân thể không có bị từng cường hóa, lấy bọn họ cái đầu nghị cưới lên dạng này lớn mã phi đến mượn bậc thang không thể, bây giờ lại chỉ cần nhẹ nhàng mượn lực liền có thể cưới trên. Xuất phát. Peter khẽ quát một tiếng, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, dẫn đầu chạy tới. Đỗ Địch An bọn người dắt lấy dây cương, theo sát phía sau. Những này đen răng ngựa nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, không hề giống bề ngoài đáng sợ như vậy, thuận theo nghe lời, điều động đến cực kỳ nhẹ nhõm. Sáng sớm trên đường phố vẫn có chút ẩm ướt sương mù, tiếng vó ngựa thanh thúy vô cùng, tại Peter dẫn đầu dưới, Đỗ Địch An bọn người một đường lao vùng vụt, thuận đường đi, dần dần chạy về phía khu buôn bán rìa ngoài khu vực. Mà cái kia đạo loan thoáng, xa cuối chân trời cự vách tường, hình dáng cũng biến thành dần dần rõ ràng, màu đen cái bóng tại sương sớm bên trong như phủ phục cự thú, cho người ta khó mà ngôn ngữ kính sợ cảm giác cùng cảm giác áp bách. Tại khu buôn bán rìa ngoài khu vực, cùng khu dân cư, có phim bom tấn chưa khai khẩn đất hoang, thổ địa hoang vu, lấy đất cắt cùng đất chết làm chủ, không thích hợp cày cấy trồng trọt, tự nhiên cũng không thích hợp mọi người ở lại. Tại bước vào cái này rìa ngoài hoang vu phóng xạ khu vực lúc, chúng nhân ngồi xuống đen răng ngựa trở nên táo động, giống như hưng phấn, lại như nóng nảy, chạy tốc độ lập tức thêm mau dậy đi. Một đường thẳng đi sau mười mấy phút, cái kêu mông lung tại sương sớm phía sau hy nhĩ duy á cự vách tường, dần dần tại mọi người trong tầm mắt rõ ràng, mà theo càng ngày càng rõ ràng, cái kêu màu đen to lớn cảm giác các bách, cũng thật sâu lạc ấn tại tất cả mọi người trong lòng. Đây là một đạo cao ngất đến cơ hồ nhìn không thấy đỉnh cự vách tường, càng đến gần, càng không cách nào trông thấy cự vách tường độ cao, phảng phất thông hướng đám mây chỗ sâu, cái kia dày đặc mặt vách, tự nhiên mà thành, phảng phất là thiên thần trúc tạo mà thành, mảy may nhìn không ra thi công xây thành vết tích, tựa như chính là một khối hoàn chỉnh tự nhiên cự thạch. Là cái này. Cự vách tường. Bao quát Đỗ Địch An ở bên trong, tất cả mọi người thấy há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Tại đi vào cự vách tường phía trước lúc, đám người chỉ cảm thấy mình trở nên như con kiến hôi nhỏ bé, đối toàn bộ cự vách tường mà nói, tựa như một hạt cát bụi. Được. Cao. Mị Can ngửa đầu, cổ cơ hồ hiện lên 90 độ gãy lên, nhưng y hải nguyên không cách nào nhìn thấy cự vách tường đỉnh. Dạ kinh ngạc nhìn nói, cái này, đây chính là chúng ta tổ tiên kiến tạo cự vách tường. Tất cả mọi người bị cái này vĩ đại mà mỹ lệ công trình rung động đến. Đỗ Địch An cảm thụ sâu nhất, hắn phi thường rõ ràng, muốn trúc tạo ra trước mắt dạng này cự vách tường, là bực nào chuyện không tầm thường, cho dù là ở thời đại trước, cũng là rất khó hoàn thành sự tình, cần hao phí vô số nhân lực cùng thời gian, mà tai nạn buộc phát cực kỳ đột nhiên, căn bản không có thời gian cho người ta kiến tạo dạng này siêu cấp nơi ẩn nút cơ hội, hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ dựa vào những cái kia tại đạn hạt nhân buộc phát bên trong may mắn còn sống sót người, có thể kiến tạo ra như thế không thể tưởng tượng nổi kiến trúc kỳ tích. Đây chính là che chở chúng ta hy nhị duy á cự vách tường, chính là chúng ta tiên tổ cùng thiên thần cộng đồng kiến tạo. Tị tơ trong mắt có một tia tự hào, quay người nhìn qua đám người, cười nói, đi theo ta, lũ tiểu gia hỏa. Nhẹ nhàng nhấc lên cương ngựa, tới gần cự vách tường, tại khoảng cách chừng 100 mét lúc, ngừng lại, tung người xuống ngựa, trên mặt đất nhìn khắp nơi nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy mục tiêu. Đi qua xoay người nhấc lên. Một tiếng quạc kẹt, nặng nề cửa sắt bị kéo ra thanh âm, chỉ gặp nơi này cắt đất dưới, lại có một đạo cự đại cửa sắt, tại Peter kinh người lực cánh tay hạ nhấc lên, dưới cửa sắt mới là một cái thông hướng dưới mặt đất cầu thang. Đi vào đi. Peter nói ra. Đám người có chút giật mình, nhưng vẫn là bay mau xuống ngựa, tiến vào dưới cửa sắt địa đạo bên trong. Peter chính là cái cuối cùng tiến đến, thuận tay đóng lại cửa sắt. Mọi người nhất thời cảm giác ngăn cách, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy phía trước địa đạo bậc thang lan tràn đến trong bóng tối, tựa hồ thông hướng địa ngục, trên tường có yếu ớt ngọn đèn chiếu rọi, từng tia khí lạnh từ địa đạo trước tuôn ra, nương theo lấy ô ô tiếng rít, giống như u hồn đang gào khóc. Ta, chúng ta không phải đi cự vách tường bên ngoài a? Có cô gái quay đầu lại, có chút e sợ sắc đạo. Peter cười cười, nói, thế nào, dạng này liền sợ hãi. Xem ra tổ bẻn tên kia, 3 năm này không có hảo hảo huấn luyện đảm lượng của các ngươi nha. Đỗ Địch An ngạc nhiên nói, chẳng lẽ từ nơi này tiến vào cự vách tường bên ngoài? Không phải từ phía trên A, không có cửa. Đương nhiên không có. Tị tơ thúc giục nói, nhanh lên đi thôi, đều tại chờ các ngươi đâu. Đỗ Địch An kinh ngạc nói, còn có người khác. Đương nhiên, các ngươi mặc dù là chính quy người nhặt rác tốt nghiệp, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiến về cự vách tường bên ngoài, tổng bộ lần này cho các ngươi đồng hành đội ngũ, an bài 2 cái lao tiền bối, dịu dắt các ngươi. Mặt khác dựa theo lệ cũ, cho các ngươi trong đội ngũ sắp xếp 20 cái tập đoàn vun trồng người nhặt rác, mặc dù bọn họ một ít kiến thức chuyên nghiệp so với các ngươi hơi khiếm khuyết một chút, nhưng đi cự vách tường phía ngoài rất nhiều lần, kinh nghiệm so với các ngươi phong phú, thời điểm then chốt, các ngươi cũng phải cần phải học hỏi nhiều hơn dưới. Peter cười nói. Đỗ Địch Đan sửng sốt một chút, không có lại nói cái gì. Lúc này, đám người thuận bậc thang hướng xuống, bậc thang này lại rất được vượt quá tưởng tượng, chí ít có hơn 100 mét. Chờ rốt cục đến dưới đáy về sau, tại mọi người phía trước là một đầu rộng rãi thông đạo dưới lòng đất, trong thông đạo yên tĩnh im ắng, hai bên ngọn đèn lẳng lặng chiếu sáng, chiếu đến trên tường một chút bức tranh chạm đá. Vị này là bội thu nữ thần Tỳ Cơ. Tỳ Tơ chỉ vào tường cái trước thân thể ưu nhã, dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử, nói, các ngươi cố gắng cầu nguyện ở dưới, mong ước các ngươi chuyến này thu hoạch tràn đầy. Đỗ Lịch Đan bọn người ở tại Quang Minh giáo đình trên quảng trường, cùng khu dân cư một chút giao lộ, đều gặp được những này nữ thần tượng đá, cũng không xa lạ gì, lập tức y theo Tỳ Tơ, tại vị này bội thu nữ thần trước mặt dừng lại, hai tay chắp tay trước ngực nắm chặt, túi đầu cầu nguyện. Vị này là nữ thần săn bán. Tỳ Tơ chỉ vào bên cạnh một cái khác tư thế hiên ngang tuyệt sắc nữ tử, nói, kẻ săn thú mỗi lần xuất hành lúc, đều sẽ tê bái nữ thần săn bán, phù hộ bọn họ đi săn thuận lợi. Nói, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Đỗ Địch Đan bọn người cầu nguyện hoàn tất, đi theo hắn hậu phương. Đầu này rộng rãi thông đạo dưới lòng đất thật dài, ước chừng có 200-300 mét chiều dài, tại cuối lối đi là một cái giống nhau bậc thang, đám người thuận bậc thang đi lên, cũng không lâu lắm. Đi vào bậc thang đỉnh cuối cùng, nơi này cũng có một cái cự đại cửa sắt, giờ phút này đã sớm bị xốc lên, như một cái cửa sổ mái nhà. Đỗ Địch Đan đi theo Peter đi ra lúc, lập tức liền trông thấy nơi này là hoàn toàn hoang lương cỏ khô, 20 mấy đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, tại 10 mấy mét bên ngoài chờ đợi. Rốt cuộc đã đến, Peter ngươi nhưng đủ chậm. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, nói chuyện chính là một cái giáp mềm màu đen thanh niên. Thân thể thẳng tắp, bên hông đeo theo một thanh hai thước đoàn kiếm, mang theo màu đen khẩu trang bị kéo đến trên cằm. Tỳ Tơ cười nói, gấp cái gì, sắc trời còn sớm đâu. Giáp mềm màu đen thanh niên mỉm cười, ánh mắt lướt qua Đỗ Địch Đan bọn người, nói, nghe nói lần này mới trong đám người, có cái tư chất không tệ hẳn giống, có hy vọng trở thành kẻ săn thú. Tỳ Tơ đưa tay vô Đỗ Địch Đan bả vai, cười nói, liền chính là hắn. Dọc theo con đường này liền vất vả ngươi quan tâm một hai. Giáp mềm màu đen thanh niên hướng Đỗ Địch Đan nhìn một chút, cười nói, không có vấn đề, đi, thời điểm cũng không sớm, chúng ta muốn lên đường, chờ trở về lại tìm ngươi uống dừng lại, nhớ mời khách. Mỗi lần đều muốn ta xin, ngươi cái này mắc quỷ. Tỳ Tơ cười mắng một tiếng, hướng Đỗ Địch Đan chờ có người nói, chúc các ngươi thuận lợi, nhớ kỹ đừng tự tiện hành động, đừng thoát ly đội ngũ. Ta hy vọng 10 ngày sau có thể trông thấy tất cả mọi người bình an trở về. Nói, quay người tiến nhập thông đạo dưới lòng đất rời đi. Đỗ Địch Đan thuận thân ảnh của hắn nhìn lại, chỉ tạ thế sau vẫn là cái kia cao ngất cự vách tường, không nghĩ tới bọn họ đi ra phương pháp, chính là từ cự vách tường nền tảng dưới đáy mở trong thông đạo đi ra. Chương 42, số tăng khu. Ta gọi Scott, vị này là ta hợp tác, nghĩa. Tại Peter sau khi rời đi. Giáp mềm màu đen thanh niên chỉ vào bên cạnh khác một cái vóc người thon dài cao gầy hắc giáp nữ nhân, hướng Đỗ Địch Đan chờ có người nói, tại này 10 ngày nhặt ve chai bên trong, từ chúng ta đảm nhiệm lần này hành động đội trưởng, tất cả mọi người nhất nghe tốt từ chỉ huy của ta, nếu là ra nhiễu loạn, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt, mà lại trở lại tập đoàn bên trong, cũng sẽ không nhỏ trừng phạt. Nghe được trừng phạt, Mị Cản, ra cùng cái khác mấy tính cách bất thường hài tử. Lập tức thuận theo xuống tới, đàng hoàng đồng ý. Sơ có hướng Đỗ Địch Đan nói, tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Đỗ Địch Đan. Tiềm lực không sai. Sơ có khẽ gật đầu, nói, bất quá đừng kiêu ngạo, tại tử thần trước mặt, tiềm lực nhưng không có ý nghĩa gì. Đợi lát nữa ngươi liền đi theo ta đằng sau, có chút cần thiết phải chú ý sự tình ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây là muốn tay nắm tay truyền thụ cho ý tứ A. Đỗ Địch Đan không khỏi đối với người này độ thiện cảm tăng nhiều, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Người phía sau nghe nói như thế, cái nào lại không biết đây là muốn trọng điểm vun trồng Đỗ Địch Đan ý tứ. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng âm thầm đố kỵ, nhưng chỉ chính là trong lòng oán hận, không nói gì thêm. Dù sao, Đỗ Địch Đan hạt giống thân phận còn tại đó, hơn nữa còn thu hoạch được hai phần chúc phúc, vô luận chính là vũ lực, hay là thân phận, đều không phải là bọn họ có thể dung chuyển. Mà lại, tại Đỗ Địch An đằng sau còn có ba cái ngủ chung phòng huynh đệ, chính là bọn họ trong nhóm người này cường đại nhất cũng là đoàn kết nhất tiểu đoàn thể, liền xem như tính khí nóng này không để ý tới hậu quả hài tử, cũng không dám mạo muội trêu chọc Đỗ Địch An cùng Mịt, Dạ, Sam ba người. Ê, đây là các ngươi này 10 ngày lương khô cùng nước, mỗi người mình cầm một phần, lần này ta cho các ngươi lĩnh tới, lần sau chính các ngươi đi tổng bộ lĩnh. Sơ cốt chỉ vào bên cạnh trên mặt đất 10 cái màu đen ba lô nói ra. Đỗ Địch An nhìn qua cái này màu đen người lữ hành ba lô, tiến lên nhấc lên một cái, thời giây, chỉ gặp túi ba lô bên trong lấy một chút nghe hoàn đồ vật, hắn tại dù là nhà gặp qua, chính là suốt khoai tây bóng, hương vị phi thường khó ăn, nhưng là dễ no bụng. Hoặc là nói, thường thường ăn tiếp một cái, liền không thấy ngon miệng lại ăn cái thứ hai. Mịt, Dạ, Sam ba người đi theo Đỗ Địch An đằng sau, nhanh chóng chớp chớp, tuyển ba cái nhìn qua hơi lớn ba lô. Xem đến phần sau người cũng muốn học ba người bọn họ chọn lựa, Sơ Cốt bật cười nói, đường chọn, đều là giống nhau phân lượng, cái này là tổng bộ cho, xưa nay sẽ không có lỗi, đem các ngươi tiểu thông minh dùng ở phía sau đi. Mịt, Dạ, Sam ba người ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi đây là cái gì? Lúc này, Sơ Cốt chú ý tới Đỗ Địch An trên lưng cắm hắc hỏa dựa quản ống. Đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đỗ Địch An nói, không sẽ ảnh hưởng đến ta. Gặp hắn nói như vậy, Sơ Cốt gật gật đầu, không lại nói cái gì, quay người hướng xa xa 20 cái tập đoàn người nhặt rác nói, tới tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Cái này 20 cái tập đoàn người nhặt rác đều là người trưởng thành, màu da đen kịt, có tuổi tác so Sơ Cốt còn lớn hơn, giờ khắc này ở Sơ Cốt triệu tập dưới, tất cả đều tụ tập tới, bọn họ chế thức nhuyễn giáp cùng Đỗ Địch An đám người, bao quát đoạn kiếm binh khí cũng giống như vậy. Hiển nhiên, tại những này cứng rắn trang bị bên trên, lấy tập đoàn hùng hồn tài lực, còn có thể cam đoan cung cấp. Sơ Cốt lão đại, chúng ta hôm nay đi cái nào khu A? Một cái vóc người gầy gò thanh niên hỏi. Số 8 khu. Sơ Cốt quay người hướng bên cạnh kiệm lời ít nói hắc giáp nữ nhân Nghĩa nói, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Nghĩa khẽ gật đầu. Sơ Cốt vẫy tay một cái, dẫn đầu ở phía trước mở đường. Cũng hướng phía sau Đỗ Địch An chờ mới có người nói, mảnh này rìa ngoài khu vực đã bị triệt để thanh không, các ngươi không cần lo lắng cái gì, trước bảo tồn thể lực. Nghe nói như thế, Đỗ Địch An bọn người nghĩ thầm cũng thế, căng cứng cơ bắp dần dần nới lỏng, bốn phía dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ở phụ cận đây chính là một mảnh hoang nguyên, trên mặt đất khí ẩm rất nặng, Đỗ Địch An lúc trước liền chú ý tới, hậu phương cự trên vách đều bò lên trên không ít rêu xanh. Cùng cự vách tường phía sau đất cắt hình hoàn toàn khác biệt. Đây chính là cự vách tường bên ngoài A, cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt đâu, ta còn tưởng rằng khắp nơi đều là hoang mạc. Tại Đỗ Địch An phía sau mỉ cản quan sát bốn phía, ngạc nhiên nói. Dạ cười nói, lần này ngược lại không cần lo lắng nguồn nước vấn đề, tùy tiện tìm một chỗ đào cái hố đều có thể gạt ra nước tới. Trước mặt Sơ Cốt nghe được hắn, quay đầu liếc hắn một cái, nói, đất này ở trên có hố nước. Không cần ngươi đào hố đều có, cũng chỉ sợ ngươi không dám uống. Ách! Dạ ngạc nhiên. Đỗ Địch An vì hắn giải thích nói, cái này cự vách tường phía ngoài phóng xạ quá cao, liền xem như bị thổ nhưỡng loại bỏ nước, cũng không thể uống. Nghĩ muốn uống nước, ít nhất phải mấy chục mét trở xuống tầng sâu nguồn nước, mới có thể vừa tại nhân thể. Bằng vào chúng ta bây giờ khí lực muốn đào cái mấy chục mét, như trước kia tại trong hoang mạc đào cái vài mét độ khó là giống nhau. Không công hao phí thể lực mà thôi, cho nên nguồn nước muốn phi thường tiết kiệm. Nghe được Đỗ Địch An, Dạ cùng cái khác mấy cái biểu lộ nghi ngờ hài tử, tỉnh ngộ tới. Sơ Cốt quay đầu nhìn Đỗ Địch An một chút, không nói gì, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đám người ước chừng không được hơn 10 dặm đường về sau, đồng nhiên đi vào một mảnh mặt đất thảm thực vật ít địa phương, chuẩn xác mà nói, chính là đi vào một vùng phế tích trước. Nhìn thấy cái này mảnh phế tích, Đỗ Địch An lập tức giật mình. Cái này, đúng là một cái tàn phá thành thị. Tại trước mắt hắn, đúng là một đầu nhựa đường đi, chỉ là trên đường phố che kín rêu xanh cùng tươi tốt thảm thực vật. Hai bên đường chính là bê tông cao lầu, cũng có 2-3 tầng lầu cửa hàng phòng, mà giờ khắc này tất cả đều sụp đổ, tàn phá không chịu nổi, có chỉ còn một mặt lung lay sắp đổ vách tường cô lập lấy, phía trên che kín thảm thực vật dây leo cùng rêu xanh. phảng phất tiếp qua chút tuyết nguyệt, liền sẽ bị những này rậm rạp sinh trưởng thực vật triệt để vùi lấp. Tại hoang vu trên đường phố, tán lạc một chút tàn phá quần áo, những này lộn xộn quần áo hiển nhiên có cực kỳ lâu dài niên đại, bị thai dầm mưa ẩm ướt, lại bị cho bụi bao phủ, sớm đã biến thành lại cứng lại đen hòn đá giống như vật thể, chỉ có đại khái hình dạng hình dáng. Đỗ Địch Đan hoàn toàn ngơ ngẩn. Cái này, hoàn toàn liền chính là một tòa phế tích đô thị bộ dáng A. Chẳng lẽ nói, đây chính là tai nạn bộc phát, 300 năm sau địa cầu diện mạo. Đã từng phồn vinh hưng thịnh, đã từng văn minh đèn đuốc, đã từng trải rộng địa cầu các nơi nhân loại dấu chân. Chẳng lẽ, giống như trước mắt cái này phế tích địa phương, chỉ để lại thai sau sắc không thân thể xương cốt. Hắn đông nhiên cảm giác ngực bị cái gì ngăn chặn, thở không nổi, hốc mắt có chút ướt át. Địch An, Địch An. Mị Càn gặp Đỗ Địch An bỗng nhiên dừng lại, không khỏi vỗ vô bờ vai của hắn. Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, gặp sơ cốt cùng nghĩa ở phía trước chạy tới đường đi bên trong, vội vàng đuổi theo. Chỉ là, khi bàn chân của hắn bước vào mảnh này bị thảm thực vật che giấu nhựa đường đi lúc, nhưng trong lòng đủ loại cảm giác, đối phụ mẫu cùng tỷ tỷ tưởng niệm, như ngọn lửa bò đầy trong đầu của hắn, thế nhưng là hắn rất đau xót minh bạch, chết đi, lại cũng không về được, đây chính là hiện thực. Liền như là nhìn thấy trước mắt đến phế tích hiện thực. Nơi này là số 9 khu, đã bị nhặt ve chai qua. Sơ cốt gặp người phía sau không có kịp thời đuổi theo, quay đầu ngấp nói, tốc độ theo sát, đừng lãng phí sinh mệnh của mình. Đỗ Địch Đan hơi khẽ mím môi môi, túi đầu đuổi theo hắn. Trên đường đi đi qua, Đỗ Địch Đan trông thấy đường đi đã bị nhặt ve chai đến cực kỳ sạch sẽ, trên cơ bản ngoại trừ sụp đổ phòng ốc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật phẩm lưu lại. Giống như vậy trên đường phố rộng rãi, lẽ ra thật nhiều báo phê ô tô, nhưng nơi này lại một cỗ cũng không có nhìn thấy. Rất hiển nhiên, liền như là sở cốt nói, đã bị bọn họ nhặt ve chai trở về. Chỉ là, những này thời đại trước khoa học kỹ thuật sản phẩm bị nhặt về sau, vì sao cự trong vách khoa học kỹ thuật, vẫn là như thế là hầu. Chẳng lẽ tại cái này bức xạ hạt nhân nghiêm trọng địa phương ăn mòn 300 năm, sớm đã không có nghiên cứu giá trị. Hắn đi theo sở cốt cùng nghĩa đằng sau, phảng phất một cái u hồn, nhìn qua cái này đã từng quen thuộc hết thảy, lại chỉ có thể yên tĩnh không nói. Chương 43, Ma vật. Nơi này trước kia chẳng lẽ có người ở lại? Mít, ra, Sam bọn người nhìn qua trải rộng thảm thực vật hai bên đường đổ nát thê lương, có chút giật mình, từ những này đoạn tường vết tích lờ mờ còn có thể trông thấy đã từng là cư dân lâu bộ dáng, chỉ là lối kiến trúc khác lạ. Đương nhiên. Sơ cốt ngẩng đầu nhìn chung quanh phế tích, nói, nơi này trước kia chính là chúng ta tiên tổ chỗ ở, chỉ là bị tai nạn xâm lấn, bây giờ đã hoang vu. Bất quá, ở chỗ này còn sót lại lấy các vị tổ tiên đã từng sinh hoạt đồ vật, chúng ta tác dụng, liền chính là đem những vật này mang về, giao cho tập đoàn. Tiên tổ sinh hoạt địa phương nghe được sơ cốt, bị can bọn người có chút sợ hãi thán phục cùng hưng phấn lên, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh. Đỗ Địch Đan nhìn thấy sờ cốt trong tay một phần quyển gia cựu địa đồ, nghiêng đầu cuốn qua cánh tay của hắn khe hở chỗ nhìn lại, chỉ gặp trên bản đồ khắc họa lấy siêu siêu vẹo vẹo lộ tuyến, tại vị trí trung ương, chính là một cái vương bức to lớn đồ án, viết hy nhị duy á cự vách tường mấy chữ, tại cái này cự vách tường bên ngoài, chính là từng cái bốn lượn đường con phát họa bất quy tắc vòng tròn, phía trên đánh dấu lấy từng cái số lượng. Số 0, số 1 Đỗ Địch Đan liếc mấy cái. Phát hiện những chữ số này có tái diễn, riêng là số 0 khu đã nhìn thấy 6-7, bất quá, những này tiêu chí cùng vòng tròn đều dùng màu sắc khác nhau phát họa, tựa như cầu vồng lộng lẫy. Sơ cốt gặp Đỗ Địch An đang quan sát địa đồ, mỉm cười nói, đây là cự vách tường bên ngoài nhặt ve chai địa đồ, mỗi cái tập đoàn kẻ săn thú càn quét ra khu vực về sau, liền sẽ tiến hành đánh dấu, phân chia trạm đất bản, giống chúng ta Mai Long tập đoàn khu vực. Đều dùng màu đỏ đường con cùng chữ viết đánh dấu, cái khác lục sắc, màu vàng, đều là tài đoàn khác, tại địa đồ mặt sau có ghi chép, lục sắc đại biểu quân bộ, màu vàng chính là Hoa Thịnh tập đoàn. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, tại nhìn thấy những này màu sắc khác nhau phân chia vòng tròn lúc, hắn liền đã đoán được điểm này, hỏi, cái này phía ngoài màu xám khu vực chính là cái gì? Đây là kẻ săn thú còn không có càn quét ra địa phương. Sơ có tiếu dung có chút thu hồi. Nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể bước vào những này màu xám khu vực, ở trong đó cực kỳ nguy hiểm, liền xem như kẻ săn thú cũng có thể chết đi. Nguy hiểm. Đỗ Địch An có chút hiếu kỳ, nói, chính là nguy hiểm gì? Ma vật. Sơ Cốt nói khẽ. Đỗ Địch Đan giật mình trong lòng, ma vật. Lúc này, Sơ Cốt đi qua một cái chỗ ngoặt, nơi này trên đường phố còn sụp đổ lấy một cái đèn xanh đèn đỏ, chỉ là đã bò đầy thảm thực vật, quấn quanh lấy rất nhiều dây leo, cho nên không có bị người nhặt rác thu thập đi. Phía trước liền chính là số 8 khu. Sơ Cốt nhìn qua cái này đầu ngã rẽ phía trước đường đi, nơi này vẫn là một vùng phế tích, chỉ là do ở tới gần trong thành thị, cho nên thảm thực vật ít, đại lượng đổ nát thê lương, cùng sụp đổ phong ốc, tất cả đều hiển lộ ra, hoang vu trên đường phố bốn phía có thể thấy được địa chấn dư ba tạo thành phá hư, đường đi vỡ ra, mặt đất có thật nhiều vẫn thạch nhỏ đập ra hố sâu giống như vết tích. Mọi người cẩn thận một chút. Sơ Cốt vẻ mặt nghiêm túc, rút ra đoạn kiếm bên hông, nói, số 8 khu chính là kẻ săn thú đại nhân vừa mới quét sạch đi ra khu vực, chúng ta là nhóm thứ 2 tiến vào nơi này tiểu đội, mặc dù thu hoạch sẽ rất phong phú, nhưng cũng rất có thể sẽ gặp gỡ một chút lưu lại nhỏ ma vật, tuyệt đối đừng bị bọn chúng tập kích đến, nếu không sẽ bị ma hóa cảm nhiễm. Đỗ Địch Đan cùng Mỉ Cạn chờ những người mới trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên, học Sơ Cốt, móc ra riêng phần mình binh khí, chăm chú nắm ở trong tay, cảnh giác quét mắt hoàn cảnh bốn phía, cùng đường đi phụ cận xóa tung thảm thực vật. Đi theo Sơ Cốt tiến vào đường đi bên trong gương lúc, Đỗ Địch Đan liền nhìn thấy ven đường cắm một cái mới đầu gỗ biển báo giao thông, viết một cái huyết hồng số 8 chữ, đại biểu cho phía trước liền chính là Mai Long tập đoàn dưới trướng số 8 khu. Đỗ Địch Đan liếc nhìn lại, phía trước trên đường phố hiển nhiên không có quét sạch qua, lờ mờ có thể trông thấy một đống đống lục sắc thảm thực vật, từ cái kia hình dáng đến xem. Thảm thực vật phía dưới hơn phân nửa liền chính là từng chiếc báo phê ô tô, trong lòng hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, có hơi xe, tự nhiên cũng có máy phát điện, mặc dù hơn 300 năm đi qua, tại cái này thai vũ cùng tia tử ngoại thiêu đốt dưới, những vật này sớm đã biến thành sắt vụn, nhưng cố gắng có thể tìm tới một chút. Bảo tồn hoàn hảo linh kiện. Sơ Cốt thấp giọng nói, những này lục sắc thảm thực vật ở dưới, chính là một chút cỡ lớn vật tư. Chờ trở về lúc chúng ta lại nghĩ biện pháp mang về, đi trước tìm một cái điểm dừng chân ở lại, coi như này 10 ngày đại bản doanh, sau đó lại tách ra tìm kiếm vật tư. Nói, trực tiếp từ những này lục sắc thực bị che kín báo hỏng ô tô bên cạnh đi qua. Đỗ Địch Đan bọn người cùng cái kia 20 vị tập đoàn người nhặt rác theo sát phía sau, chờ đám người đi xa, hồn nhiên không ai chú ý tới, trong đó một cỗ bị giày tấy giày bị che kín ô tô trong cửa sổ. Uổng phí ruôi ra một cái tái nhợt tay khô héo, dãy rủa lấy, chụp vào đã đi xa đám người. Đi vào cuối con đường, nơi này là một cái ngã tư đường, trên mặt đất có sụp đổ đèn đường, cùng to lớn biển quảng cáo, bất qua phía trên sớm đã trải rộng thảm thực vật. Sơ Cốt ngẩng đầu nhìn, chọn lựa một tòa hơi hoàn chỉnh 3 tầng cao lâu, nói, liền nơi này đi, trước tiên đem bên trong vật tư thanh lý một lần, tập trung lại. Nói, dẫn đội đi đầu đi hướng nhà này 3 tầng cao lâu. A. Đột nhiên một đạo kinh hô vang lên, chính là Đỗ Địch Đan đội ngũ phía sau một cô gái, nàng hoảng sợ chỉ vào nhà này cửa lầu trên mặt đất, kinh hai nói, máu, máu. Đám người nhìn lại, đất này mặt thình lình có một vũng máu, mặc dù nhưng đã khô cạn, nhưng từ nhan sắc đến xem, hiển nhiên là gần nhất mới lưu lại, dù sao tại thai vũ rửa sạch dưới, mặt đất vết máu rất khó giữ lại quá lâu. Đỗ Địch Đan sắc mặt biến hóa, nghĩ đến Sơ Cốt lúc trước nói ma vật, vô ý thức nắm lấy bên hông cải lấy hắc hỏa dược. Những hải tử khác trông thấy đất này bên trên vết máu, lập tức khẩn trương lên. Sơ Cốt cau mày nói, có cái gì tốt ngạc nhiên, ta nói, những địa phương này có ma vật tồn tại, cái này hiển nhiên là kẻ săn thú đại nhân đánh giết ma vật lúc lưu lại tiên huyết, về sau đừng lại vừa thấy đã kinh, tay mơ. Đối với những khác người mới người nhặt rác, sự kiên nhẫn của hắn hiển nhiên không bằng đối Đỗ Địch Đan cao như vậy. Tại bên cạnh hắn nghĩa tiến lên đẩy ra nhà này lâu đại môn, môn chính là pha lê chất, chỉ là pha lê sớm đã vỡ vụn một chỗ, nơi này tựa hồ là một cái cửa hàng, mặc dù thảm thực vật lan tràn đến bên trong trên tường các nơi, nhưng y nguyên có thể trông thấy đơn giản cách cục cùng mấy cái quầy hàng giống như đồ vật. Đỗ Địch Đan đi theo Sơ Cốt đằng sau tiến vào, chỉ gặp căn này tàn phá cửa hàng mặt đất cùng trên tường. Khắp nơi chất đống thật dày bụi bặm, những này bụi bặm đi qua dài ràng rạc tích lũy, sớm đã giống một tầng bùn đất khô cứng. Sơ Cốt dùng đoạn kiếm lược điểm, đẩy ra trên quầy thảm thực vật, chỉ gặp bên trong quầy thủy tinh bên trong, xếp đặt lấy một chút cho bụi nhào nhào hoàng kim đồ trang sức, thấy Sơ Cốt con mắt tỏa sáng, lập tức dùng chuôi kiếm kích miệng thủy tinh, đem bên trong đồ trang sức nắm lên, dùng quần áo lau phía trên cho bụi, lộ ra hào quang màu vàng óng. Hắn dùng răng cắn cắn, trên mặt lần nữa lộ ra kinh hỉ. Đỗ Địch Đan yên lặng nhìn xem, biết nhóm này đồ trang sức bị hắn nhặt trở về, chắc chắn sẽ đạt được cực kỳ phong phú ngoài định mức trích phần trăm, dù sao, những này hoàng kim đồ trang sức chính là quý tộc yêu thích. Chương 44, Tử thi. Chính là hoàng kim. Mị Cản, ra mấy người cũng chú ý tới trong quầy trang sức, trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn. Sơ Cốt nghe được mấy người lời nói, nụ cười trên mặt vừa thu lại, nhàn nhạt quay đầu, nói, ta trước nói rõ một chút, mặc dù mọi người chính là một đoàn thể, nhưng nhặt vật tư, đều là các tính các, đây là cho tới nay quy củ, bọn họ rất rõ ràng điểm ấy, cũng không phải ta cố ý lấn phụ các ngươi. Nói, bĩu môi chỉ hướng cái kia 20 cái tập đoàn người nhặt rác. Mị Cản bọn người nghe vậy biến sắc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này 20 cái tập đoàn người nhặt rác dẫn đầu một cái gầy gò thanh niên gật đầu nói, không sai, nhặt vật tư đều là đều bằng bản sự, cho nên đừng nghĩ lười biếng, ai vận khí tốt, nhặt được nhiều, tính ai bản sự. Nghe vậy, Mị Cản đám người nhất thời có chút hề hoài, không hề nghi ngờ, nơi này hoàng kim trang sức chính là Sở Cốt tìm được trước, tự nhiên xem như hắn vật tư, bọn họ không cách nào phân đến nửa điểm trích phần trăm. Đỗ Địch Đan nghe được quy củ này, trong lòng cũng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần, quy củ này đối bọn họ người mới mà nói, trên thực tế là công bằng, có quy củ này bảo hộ, chí ít bọn họ nhặt đến vật tư, sẽ không bị những người khác chia sẻ, trước mắt chỉ là Sở Cốt vận khí tốt hơn, tùy ý chọn một cái điểm dừng chân, vừa lúc chính là một cái tiệm vàng, mới kiếm một món hời. Lúc này, Sở Cốt đem trong hộp tủ pha lê tất cả đều đập nát, đem bên trong trang sức tất cả đều móc ra, chồng chất tại bên trong một cái trong ngăn tủ, sau đó lại lần nắm chặt đoạn kiếm, nói, đi trước trên lầu nhìn xem, quét sạch một cái. Nói đến đây, nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Đỗ Địch An chờ có người nói, mọi người riêng phần mình nhặt đến vật tư, những người khác tốt nhất đừng mưu toan ăn cắp có thể là lợi dụng khác dơ bẩn phương pháp cướp đoạt, nếu là vật liệu chủ nhân tại nhặt ve chai quá trình bên trong hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn nhặt vật tư sẽ chỉ thuộc về tập đoàn tất cả, sẽ không bị chia sẻ. Đỗ Địch Đan biết hắn chính là tại khuyên bảo bọn họ những này người mới, không nên bị hám lợi đen lỏng, động một chút lệch ra đầu óc, đồng thời cũng âm thầm thưởng thức, tập đoàn lập xuống quy củ như vậy, xác thực rất lớn trình độ tránh khỏi người nhặt rác ở trong vùng hoang dã từ tương tàng giết. Nghe được Sở Cốt lời nói về sau, đứng tại cuối cùng mấy đứa bé sắc mặt biến đổi, nắm chặt binh khí, đi theo đội ngũ. Sơ Cốt cùng Nghĩa dẫn đầu ở phía trước, thuận thang lầu đi đến. Bò đầy thảm thực vật hành lang bên trên co to bằng ngón tay vết rách, trên mặt đất tán lạc một ít gì đó, mặc dù che kín nặng nề cho bụi cùng thảm thực vật, nhưng Đỗ Địch An hay là một chút liền nhận ra, chính là nữ nhân giày cúng bóc ra, tựa hồ đang im lặng nói nơi này từng phát sinh bạo loạn. Bay một tiếng, đột nhiên đằng sau một cái tập đoàn người nhặt rác trung niên nhân dẫm đạp thang lầu, đổ lún xuống dưới. Cả người hắn cũng rơi xuống dưới, quẳng xuống đất, may mắn nơi này chỉ là lầu một, mà hắn lại là đạt được chúc phúc qua thể chất, cũng không có bị thương gì, chỉ là bất thình lình động tĩnh, đem những người khác đều bị sợ nhảy lên. Sơ Cốt quay đầu nhìn thoáng qua, cau mày nói, đều cẩn thận một chút. Nói xong, dẫn đầu đi vào lầu hai, nơi này tia sáng cực kỳ lờ mờ, trong hành lang một mảnh đen kịt, thông gió cửa sổ đã sớm bị thảm thực vật bao trùm. Ánh nắng không cách nào mặc xuyên thấu vào, bên trong ẩm ướt lại âm u. Sơ Cốt lấy ra tùy thân dao đánh lửa, nhóm lửa một cái bó đuốc, mở nhạt quang mang chiếu sáng chung quanh. Hắn giơ bó đuốc đi ở phía trước, đi vào hành lang trước gian phòng thứ nhất, chỉ gặp cửa phòng nửa đậy lấy. Sơ Cốt nhẹ nhàng đem môn đẩy ra, trong phòng đỗng nhiên thổi ra một cơn gió lạnh, suýt nữa đem bó đuốc dập tắt. Sơ Cốt đem bó đuốc hơi thả thấp một chút, một cái tay khác cầm kiếm, chậm rãi tiến vào trong phòng. Chỉ gặp bên trong trên mặt đất một mảnh lộn xộn, cái ghế đánh té xuống đất, màn cửa bị xé rách một nửa xuống tới, cửa sổ vỡ vụn, bên ngoài là dày đặc thảm thực vật. Giang giác. Đột nhiên từ gian phòng chỗ sâu, truyền đến rất nhỏ thanh âm. Sơ Cốt biến sắc, lập tức giơ lên bó đuốc chiếu đi, chỉ gặp trong phòng tắm rèm sụp đổ trên mặt đất, hai đầu tái nhợt khô cạn đùi, từ trong phòng tắm hướng ra ngoài rỗi ra, theo hắn bó đuốc chiếu rọi. Lập tức trông thấy cái này bắp đùi chủ nhân, đúng là một cái bộ mặt đã hoàn toàn hư thối nữ nhân, mà cái kia rất nhỏ thanh âm lại là từ lồng ngực của nàng chỗ truyền ra. Nơi đó, lại nằm sấp một cái cự đại màu đen chuột, đang không ngừng gặm nuốt lấy nữ nhân này bộ ngực. Đỗ Lịch Đan từ sờ cốt cánh tay khe hở chỗ thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên thít chặt, con chuột này thể tích lại có cho săn lớn như vậy, toàn thân đen kịt lông tóc nồng đậm, tản ra nồng đậm mùi hôi mùi, cái đuôi có người thành niên to bằng ngón tay, lại say sưa ngon lành gặm nuốt lấy người thi thể. Chính là ma vật. Sơ cốt dẫn đầu kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, cầm kiếm chém tới. Lúc này, cái kia gặm ăn nữ nhân cự chuột bự cũng phát giác được phía sau ánh lửa, nó quay đầu nhìn thoáng qua, con mắt huyết hồng, tràn ngập ngang ngược, sắc nhọn miệng bên trên dính lấy đặc dính vết máu, mấy cây thật dài sợi râu có chút phiêu động, nó tựa hồ chú ý tới sơ cốt bên này nhân số khá nhiều, thân thể ngừng dừng một cái, đồng nhiên quay người hướng trong phòng tắm chạy tới, dẫm lên bồn tắm lớn bỗng nhiên hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Sơ cốt cùng nghĩa công kích tất cả đều thất bại, lòng vẫn còn sợ hãi lướt nhau. Lúc này, phía sau mỉ cạn mấy người cũng chú ý tới động tĩnh, nghe được sơ cốt, tất cả đều xuống lại tới. Sơ cốt thấp giọng nói, trốn. Nói xong, đem bó đuốc buông xuống, chiếu chiếu cái kia chết đi nữ nhân này tựa hồ chết không nhắm mắt, hướng hắn chừng trong mắt, con ngươi đúng là màu xanh nhạt. Thôi quá. Mỉ cạn che cái mũi nói. Đỗ Lịch Đan đã quên đi hô hấp. Trong lòng rung động không thể coi thường, chẳng lẽ nói, tại 300 năm bức xạ hạt nhân dưới, sinh hoạt ở nơi này chuột đời đời truyền lại, gen đã đột biến đến đáng sợ như thế. Ánh mắt của hắn rơi vào nữ nhân này trên thân, đối phương không mảnh vải che thân, trên thân che giấu sụp đổ phòng tắm rèm, chỗ ngực cứng ngắc huyết nhục đã bị cái kia con chuột gặm nuốt đến cực sâu, trái tim đều bị cắn rơi một nửa, có thể trông thấy lăn lộn đang khô rắn máu thịt bên trong xương sườn, nhưng mà... Ánh mắt của hắn lại rơi tại đối phương chỗ mi tâm, nơi đó có một cái to bằng ngón tay lô máu, tựa hồ là bị viên đạn bắn qua. Đỗ Lịch Đan ngơ ngác một chút, liền bác bỏ chính là đạn khả năng, phản ngược lại càng giống chính là cùng tiễn tạo thành tổn thương. Dù sao tử uy lực của đạn, có thể đem vết đạn chung quanh huyết nhục tạo thành rõ ràng xé rách cùng phá hư. Chỉ là, để hắn không thể nào hiểu được chính là, nữ nhân này nếu như chết bởi cung tiễn, cái kia chính là chết bởi nhân loại trong tay, là ai biết dùng cung tiễn bắn giết nàng. Đột nhiên hắn nghĩ tới mình sơ sót một điểm, lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên. Nữ nhân này, rõ ràng là đang tắm. Thế nhưng là, phòng này bên trong cung cấp hệ thống nước, hẳn là đã sớm bị hư. Mặc kệ đối phương chính là người nhặt rác hay là kẻ săn thú, đều tuyệt sẽ không nhẫn nhịn không được 10 ngày không tắm rửa sự tình. Trọng yếu nhất chính là... Những người của thế giới này sẽ rất ít giống như vậy cởi sạch lớn thầy. Chẳng lẽ nói, nàng chính là 300 năm trước nhân loại. Đang tắm lúc chết rồi. Nhưng nếu như vậy, thi thể của nàng hẳn là đã sớm mục nát. Đỗ Lịch Đan có chút ngơ ngẩn, lúc này Mia bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tựa hồ không muốn để cho nữ nhân này chết tại hoang dã còn bại lộ lấy thân thể, đem trên người nàng rèm vải có chút nhấc lên, che lại toàn thân của nàng. Nhưng mà, tại nhắc lên thời điểm, Đỗ Lịch Đan lại trong lúc vô tình nhìn thấy, tay của nữ nhân này cánh tay. Đúng là một cái bén nhọn móng vuốt. Móng tay biến thành sắc nhọn lại dáng rất đâm, năm cái gai nhọn có chút uốn lượn, khó có thể tưởng tượng bị dạng này tay nắm giữ, sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Biến dị người. Đỗ Lịch Đan kinh ngạc nhìn nói không ra lời, trong đầu trở nên có chút hỗn loạn lên. Chương 45, Hành thi. Không chết hành thi. Sơ cốt thì thào một tiếng, gặp nghĩa cho nó cẩn thận che kín thân thể, trên mặt có một tia buồn vô cớ, giận dữ nói, đem gian phòng dọn dẹp đi, thứ này nhất định phải thiêu hủy, nếu không sẽ dựng dục ra cái khác ma vật. Nghĩa khỏe miệng khẽ nhúc nhích, im lặng đứng dậy, nhìn thoáng qua nữ nhân này hư thối gương mặt, cuối cùng vẫn quay đầu đi, thanh lý trong phòng cái khác có thể dùng vật tư. Đỗ Lịch Đan nghe được sơ cốt, chấn động trong lòng, không khỏi hỏi, cái gì là không chết hành thi? Sơ cốt quay đầu nhìn thoáng qua nghĩa bóng lưng, gặp nàng yên lặng nhặt chạm đất mặt cùng trên bàn vật tư, thở dài, hướng Đỗ Lịch Đan nói, không chết hành thi chính là bất tử tộc ma vật một trong, lực lượng cực đoan đáng sợ, có nhìn ban đêm năng lực, mà lại coi như không ăn không uống, cũng sẽ không tiêu vong. Bọn chúng ưa thích mùi máu tươi, cho nên bất cứ sinh vật nào tới gần bọn chúng, đều sẽ bị bọn chúng ăn hết, mà lại bọn chúng sẽ từ ăn hết huyết nhục bên trong hấp thu sinh mệnh chi lực, tăng lên lực lượng của mình. Đơn giản tới nói, ăn người hoặc động vật càng nhiều, những này không chết hành thi liền sẽ càng đáng sợ. Đỗ Địch An nhịn không được nói, vậy chúng nó là thế nào tới? Sơ Cốt thở dài nói, đều là bị ma quỷ lực lượng cảm giác nhuộm, những này không chết hành thi khi còn sống đều chính là nhân loại, chỉ là chịu đựng không được ma quỷ lực lượng dụ hoặc, cuối cùng vẫn vứt bỏ linh hồn, mặc dù thu được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng từ này đã mất đi nhân cách cùng khi còn sống tất cả ký ức, biến thành ma quỷ nanh bớt, bị cảm nhiễm. Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì ma quỷ, liền nói, chính là bị phóng xạ cảm nhiễm a. Sơ Cốt không nghĩ tới hắn sẽ truy vấn ngọn nguồn, nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, phóng xạ sẽ chỉ tổn hại thân thể, tạo thành một chút vặn vẹo biến hóa, nhưng tuyệt sẽ không để cho người ta biến thành như vậy quái vật. Bọn chúng chính là bị ma quỷ lực lượng cảm giác nhiễm, loại lực lượng này tựa như ôn dịch tật bệnh, có thể tương hỗ truyền nhiễm, tỉ như lúc trước cái kia chạy thoát vệ xương chuột, liền là một loại cấp thấp ma vật, một khi bị nó cắn bị thương, cũng sẽ bị cảm nhiễm. Đỗ Địch An không khỏi ngơ ngẩn. Tương hỗ truyền nhiễm. Cái này chẳng phải là virus ta. Thế nhưng là, này virus là thế nào tới? Hẳn là 300 năm trước, tại hắn ngủ say thời điểm, thế giới lại phát sinh những chuyện khác. Sơ Cốt khẽ thở dài, nói, những này vệ xương chuột ưa thích trốn ở âm u nơi hẻo lánh, thường thường sẽ bị kẻ săn thú đại nhân xem nhẹ, lấy lực lượng của chúng ta, mặc dù có thể giết chết thứ này, nhưng nếu là không cẩn thận bị nó đánh lên đến, chảo thương thân thể, liền sẽ bị cảm nhiễm được không chết hành thi. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nhặt vật liệu nghĩa, khẽ thở dài, nghĩa trước kia trượng phu, liền bị một cái thép lông chuột ma vật cho cắn bị thương cánh tay. Loảng xoảng. Nghĩa trong tay một cái vật phẩm kim loại bỗng nhiên rơi xuống đất. Sơ Cốt ngơ ngác một chút, thở dài, không nói thêm gì nữa, hướng Đỗ Địch An chờ có người nói. Tất cả mọi người chia ra đi quét sạch các cái gian phòng đi, nhớ phải cẩn thận một chút, những này ma vật có thể ngửi được chúng ta thể nội tiên huyết hương vị, vừa rồi cái này mặc dù chạy mất, nhưng khẳng định còn bồi hồi tại phụ cận, cẩn thận bọn chúng núp trong bóng tối đánh lén các ngươi. Những người mới tốt nhất 4 cái một đội, lẫn nhau chiều ứng, có chuyện gì liền kêu cứu. Hắn dặn dò chủ yếu là đối Đỗ Địch An những này người mới nói. Những cái kia tập đoàn người nhặt rác mặc dù không bằng bọn họ những này chính quy người nhặt rác, nhưng đến nhặt ve chai số lần khá nhiều, nên biết đồ vật đã sớm biết, căn bản không cần hắn nhiều bằng giao. Nghe được Sơ Cốt phân phó, người phía sau đều phân tán ra. Bất quá đứng ở phía trước mịt, ra, Sam cùng cái khác mấy đứa bé, nhìn thấy trên mặt đất cái này không chết hành thi bộ dáng đáng sợ, cùng lúc trước cái kia phệ xương chuột to lớn thể tích lớn, từng cái trong lòng lo sợ bất an. Như thế đấm máu chẳng diện, bọn họ chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời, bình thường trong khi huấn luyện học được tri thức, đột nhiên lãng quên, giờ phút này chỉ nghĩ ôm thành đoàn, nương tựa Sơ Cốt. Sơ Cốt nhìn xem mấy hải tử kia sắc mặt tái nhợt kinh hãi bộ dáng, khẽ nhíu mày, nói, nhặt ve chai không phải đơn giản như vậy làm việc, huấn luyện viên của các ngươi không có nói với các ngươi à. Tiếp tục đi theo ta lời nói, các ngươi lần này đi ra cái gì đều nhặt không đến. Tương đương với một chuyến tay không. Các ngươi đại khái còn không biết đi, như là liên tục mấy lần nhặt ve chai thành tích đều xếp tại sau liệt, liền sẽ bị tập đoàn khu chủ. Khu chủ. Mít, ra, xa mấy người sắc mặt trắng nhợt, cắn răng, cố nén trong lòng sợ hãi, nắm chặt binh khí quay người rời đi. Đỗ Địch An vừa muốn đi theo quay người rời đi, Sơ Cốt kêu lên, ngươi cũng không cần cùng lấy bọn họ, đi theo ta đằng sau là được, lần này ta nhặt đến đồ vật. Đều sẽ phân cho ngươi 1/3, ngươi chỉ phải thật tốt học sẽ như thế nào nhặt ve chai là được, lần sau liền không có người mang ngươi. Đỗ Địch An cau mày nói, ta muốn đơn độc đi xem một chút, nếu như có chuyện, ta sẽ kêu cứu. Sơ Cốt sững sờ, nhìn hắn một cái, nói, tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hướng Mỹ Cản Ba có người nói, chúng ta đi thôi. Mỹ Cản vụng trộm hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Mấy người rời đi gian phòng này về sau, Đỗ Địch An gặp lầu 2 những phòng khác bên trong đã có người tiến vào bên trong tìm kiếm, liền nói ngay, chúng ta đi lầu 3 đi. Mít, ra, xa 3 người không có có dị nghị, 3 năm huấn luyện quá trình bên trong, mấy có lẽ đã tạo thành lớn nhỏ chủ ý từ Đỗ Địch An một người định đoạt thói quen. Lầu 3 cũng là tầng cao nhất, thảm thực vật thưa thớt, tối tăm mở mịt vẫn đủ ánh nắng từ vỡ vụn cửa sổ khoảng cách chiếu vào, vẩy rơi trên mặt đất. Trên sàn nhà chất đống thật dày một tầng bụi bặm, trên tường có sớm đã vết máu khô khốc, trong hành lang tán lạc đồ vật loạn thất bát ao, có mấy bộ thi thể nằm trên mặt đất, có thân thể bị chém ngang lưng, có đầu lâu bị một loại nào đó vật nặng đập nát, trên tường có lưỡi đao xẹt qua vết tích, hiển nhiên, nơi này đã từng có kẻ săn thú đến đây. Phát sinh qua một trận chiến đấu. Đỗ Lịch Đan chú ý tới những tử thi này ngón tay, đều là bén nhọn lợi chảo, xem ra đều là bị vi rút cảm nhiễm không chết hành thi, mặc dù không biết này vi rút chính là từ đâu mà đến, nhưng không hề nghi ngờ, có thể có kinh người như thế hiệu quả vi rút, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp sinh vật sở nghiên cứu mới có thể chế tạo ra đồ vật, thậm chí, rất có thể chính là những tên kia tạo ra. Mịt, ra, xa ba người nhìn thấy mặt thi thể, nuốt nước bọt, có chút kinh hãi. Mặc dù bọn họ trong huấn luyện giết chết qua gián độc, thàn lằn chờ động vật no bụng, được chứng kiến tiên huyết, nhưng vậy cũng là động vật chảy ra, gặp nhiều sớm đã chết lặng, mà trước mắt nằm lại là người, cùng bọn họ sinh mệnh. Loại này cảm giác sợ hãi, để trong lòng ba người trận trận buồn nôn, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, phảng phất những này chết đi thi thể, lại đột nhiên bỏ lên, hướng bọn họ đánh tới lấy mạng. Đỗ Lịch Đan trong lòng đồng dạng có chút sợ hãi, nhưng hắn kiệt lực duy trì bình tĩnh. Mượn ánh nắng chiếu rọi, đi vào gian phòng thứ nhất trước. Cái này cửa phòng chính là rộng mở, phòng trộm xiềng xích đều kéo căng đoạn, hiển nhiên là bị bạo lực xâm nhập qua. Trong phòng có trước đây không lâu lưu lại chiến đấu vết tích, trên mặt đất có một vũng máu, cùng chạy đến hai cái hành thi, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là màu da dị thường tái nhợt, nói đúng ra chính là xám trắng, không có huyết dịch màu đá vôi, nhàn nhạt gân xanh phủ trên người bây giờ, đầu ngón tay duệ. Tay chân cùng thân thể đều khô cạn gầy gò, phảng phất trong thân thể mỡ. Tất cả đều bị rút khô, chỉ còn lại có bộ phận cơ thịt. Nồng đậm thi su truyền đến, Đỗ Lịch Đan đeo lên người nhặt rác chuyên dụng khẩu trang, lập tức cảm giác mùi thối nhạt rất nhiều, thanh âm của hắn xuyên thấu qua khẩu trang có chút trầm thấp, nói, đừng đụng vào thi thể, trước tìm chung quanh những vật khác. Nói, ánh mắt quét về phía cả phòng, liếc mắt liền thấy một nổ kẹp u, phía trên che kín nặng nề bụi bặm. Đỗ Lịch Đan tiến lên đập tan cho bụi, ấn ấn phím bàn, nhẹ nhàng liền theo động xuống dưới, hiển nhiên bên trong lò xo đã mục nát hư mất, hắn khép lại laptop, chuẩn bị trước mang trở về rồi hay nói, mở ra sau nhìn xem có gì có thể dùng linh kiện. Chương 46, tập kích. Lúc này, Mịt, Ra, Sam ba người cũng riêng phần mình trong phòng chia ra tìm kiếm vật tư, tận lực tránh đi trên đất hai bộ thi thể, mặc dù biết cái này hai bộ thi thể đã chết đi. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ biết sợ. Tìm kiếm một vòng, Mị Càn ba người tìm tới một chút vật phẩm kim loại. Mặc dù bọn họ không biết những vật phẩm này tác dụng, nhưng tại bọn họ giá trị quan bên trong, nhưng phẳng là vật phẩm kim loại, liền tất nhiên đáng tiền. Đỗ Lịch Đan nhìn gặp bọn họ nhặt được điện thoại, TV điều khiển từ xa, đèn điện những vật này, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, những người nhặt rác tìm tới những vật này hẳn là có rất nhiều mới là... Từng cái tập đoàn vậy mà không có từ bên trong nghiên cứu ra thứ gì. Bất quá, làm hắn trông thấy điện thoại kia phía sau vặn vẹo kim loại lúc, lập tức minh bạch, tại cái này phóng xạ trong vùng 300 năm, cùng bình thường sinh thái hoàn cảnh hạ 300 năm chính là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù những vật phẩm này còn tại, nhưng sớm đã tại bức xạ hạt nhân tích lũy tháng ngày phát xuống sinh vặn vẹo, linh kiện hoàn toàn biến hình, nếu là không biết được nguyên bản công dụng, chỉ bằng vào những này vặn vẹo linh kiện. Căn bản là không có cách tìm hiểu nguồn gốc suy đoán ra hữu dụng đồ vật. Duy nhất có thể chống cự bức xạ hạt nhân, chỉ có chỉ cùng hoàng kim chờ mật độ cao kim loại, đây cũng là vì cái gì phía dưới trong quầy hoàng kim trang sức, biến hóa cũng không lớn nguyên nhân. Đi tới cái gian phòng. Đỗ Lịch Đan quét một vòng, không có nhìn thấy vật gì có giá trị về sau, quay người rời đi căn phòng này, đây chính là đi mới càn quét ra khu vực nhặt ve chai chỗ tốt, chẳng những nhặt đến đồ vật giá trị cao. Mà lại có thể có chọn lựa chỗ trống, giống bọn họ hôm nay nhìn qua những này gian phòng, ngày sau tất nhiên còn sẽ có cái khác những người nhặt rác tới càn quét, nhưng lại chỉ có thể lựa điểm vải vóc quần áo, có thể là đem giường chiếu, tủ lạnh chờ lớn kiện vật thể bên trên kim loại hủy đi. Thao xuống. Mị Càn ba người đã sớm không muốn đợi tại cái này có thi thể gian phòng, lập tức lui ra ngoài. Trong hành lang mấy cố hành thi lẳng lặng nằm, phá lệ yên tĩnh. Đỗ Lịch Đan nhìn xem cái này mấy cỗ hành thi, luôn cảm giác bọn họ lại đột nhiên tỉnh lại, trong lòng thỉnh thịch đập loạn, hắn áp chế mình suy nghĩ lung tung, đẩy ra cái thứ hai cửa phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong phòng này lại cũng có mấy cỗ hành thi nằm, nhìn bọn họ ngắn tay ăn mặc, hiển nhiên đều là 300 năm trước người, cái này khiến Đỗ Địch An không thể không xác định một sự kiện, tại 300 năm trước toàn cầu đạn hạt nhân bộc phát thời điểm, cũng lặng lẽ bạo phát một trận. Đáng sợ virus tai nạn. Trận này không biết virus, đem tất cả bị cảm nhiễm người biến thành đáng sợ không chết hành thi, dù cho là tại bức xạ hạt nhân trong vùng đợi 300 năm, đều không có chết đi, nhưng thấy chúng nó thể nội virus đáng sợ đến cỡ nào cùng ương ngạnh. Đỗ Địch An vòng qua trên mặt đất ba bộ hành thi, tìm kiếm cái này đồ vật trong phòng, hắn chủ yếu là tìm máy tính, điện thoại dạng này đồ điện. Dù sao, tại dạng này cư dân trong phòng, duy nhất có giá trị lợi dụng, liền chính là những vật này. Trong gian phòng đó chính là một cái máy tính để bàn, Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không đem chọn cái đài cơ cong trở về, hắn mở ra máy móc, bên trong điện dương cùng một chút dây điện bên trên tất cả đều là cho bụi, hắn nhìn thấy điện dương, trong lòng hơi động, vừa động thủ chuẩn bị mở ra, ai ngờ bàn tay vừa chạm vào đụng tại điện dương bên trên, lại giống chạm đến tại một tầng giấy mỏng bên trên, tùy tiện đâm vào đến điện trong dương. Cái này điện dương tại lâu dài bức xạ hạt nhân dưới, lại hoàn toàn biến chất. Đỗ Địch Gan thở dài, xem xét nhìn một chút cái khác dây điện, những này dây điện bên ngoài nhựa tợ lặt tịt vặt mèo, cổng kênh nâng lên, bên trong mái bồ bên trên nhỏ bé điện trở có khô quắt xuống dưới, có xương thành quái dị hình dạng, tại bức xạ hạt nhân hạ mất đi diện mục thật sự. Đỗ Địch Gan khẽ lắc đầu, đem cái này thai cơ tử từ bỏ, dù sao, hôm nay chỉ là nhặt ve chai ngày đầu tiên, còn có cửu thiên, có thể nhặt đồ vật rất nhiều. Mà hắn có thể mang theo đồ vật lại phi thường có hạn. Nếu là có cái xe hàng, nghĩ trang bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đỗ Địch An trong đầu đống nhiên hiện ra dạng này một cái ý nghĩ, lập tức tâm bên trong một cái cơ linh, bất quá rất nhanh liền nhụt chí, bên ngoài những cái kêu báo phê ô tô, hiển nhiên cũng cùng máy vi tính này không sai biệt lắm, rất nhiều linh kiện đều đã biến chất hoặc biến hình, không cách nào chữa trị, nghĩ muốn tạo ra ra máy móc công cụ thay đi bộ, còn phải dựa vào siêu cấp chip. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là đến có điện. Đỗ Địch Gan quay người tiếp tục tìm kiếm vật gì khác, máy phát điện phương pháp luyện chế hắn chỉ nhìn một loại, liền chính là gió có thể máy phát điện, chế tác gió có thể máy phát điện đầu tiên cần một cái khoáng đạt sân bãi, mặc dù hắn đến khu dân nghèo đi mua sắm dạng này một khối sân bãi, cũng cần không ít tài chính, cho nên vẫn là trước tiên cần phải có tiền mới được. Tại Đỗ Địch Gan bọn người tìm kiếm cái thứ ba gian phòng lúc, những người khác cũng lần lượt lên tới lầu 3, bốn phía tìm kiếm. Nửa giờ sau, nhà này cao ốc bị hoàn toàn vơ vét, mà mỗi người vơ vét đến hàng hóa, đều chồng chất tại lầu 1 trong đại sảnh. Mọi người tại sở cốt nơi đó tiến hành đăng ký, phòng ngừa mơ hồ, cũng phòng ngừa người khác ăn cắp. Hiển nhiên, tại dài rằng giặc nhặt ve chai trong lịch sử, những người nhặt rác sớm đã minh bạch, ngăn chặn nội loạn mới có thể thu được lớn nhất lợi ích. Phía dưới, mọi người riêng phần mình đi phụ cận tìm kiếm đi. Sơ cốt đăng ký xong, hướng mọi người nói. Cái kia 20 vị tập đoàn người nhặt rác sớm đã không kịp chờ đợi, lập tức 4-5 người một tổ, cách mở cửa hàng, tiến về phụ cận phế tích bên trong tìm kiếm vật tư. Sơ cốt nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, nói, ta cùng Nghĩa cũng muốn đi tìm kiếm vật tư, ngươi muốn cùng đi à? Đỗ Địch An lắc đầu nói, không được, ta cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ đi. Vậy được. Gặp nguy hiểm liền kêu cứu, nơi này rất tiến tĩnh, cơ bản đều có thể nghe được, chỉ cần đừng cách quá xa là được. Sơ cốt cũng không bắt buộc, dặn dò một câu nói. Đỗ Địch Gan gật gật đầu, quay người nói một tiếng mị cản, dạ cùng Sam ba người, thuận đường đi, tại phụ cận tàn phá trong đại lâu tìm tòi. Bởi vì nhận biết những này cửa hàng, Đỗ Địch Gan cơ bản không cần đi vào, liền có thể biết một chút trong phế tích đại khái có thể tìm kiếm đến thứ gì. Hắn không có giống những người khác mỗi tòa nhà lần lượt tìm kiếm, mà là thuận đường đi hướng về phía trước, rất nhanh liền tìm tới một nhà cỡ trung tiểu siêu thị. Cái này siêu thị bò đầy thảm thực vật, nhưng y nguyên có thể từ phong cách bên trên phân biệt ra chính là siêu thị, chỉ là không biết từng chịu đựng cái gì tai nạn. Siêu thị từ giữa đó sụp đổ xuống dưới, cổng trên mặt đất cũng đổ lấy mấy cỗ hành thi thi thể, trên thân đều có trước đây không lâu lưu lại tổn thương. Nhiều như vậy hành thi mỉ cản ba người nhìn gặp thi thể trên đất, sắc mặt có chút khó coi, mới đi đến cái này số 8 khu, liền khắp nơi có thể thấy được hành thi thi thể, bọn họ có chút không dám tưởng tượng, những thợ săn kia lần đầu lại tới đây lúc, đối mặt chính là như thế nào một phen cảnh tượng. Đỗ Địch Gan trong lòng cũng có chút rụt rè, nhưng vẫn là bảo trì lại chấn định, thuận tựa hồ bị lúc trước tới đây kẻ săn thú đá văng siêu thị đại môn đi vào, lập tức trông thấy bên trong trên mặt đất trải rộng hành thi thi thể, đồng thời nhỏ gặm nuốt âm thanh truyền đến, trong bóng tối tựa hồ có 7-8 cái màu đỏ điểm lấm tấm. Biến dị quái vật. Đỗ Địch Đan con ngươi co rụt lại, vội vàng lui lại. Tại hắn lui lại đồng thời, siêu một tiếng, từ trong môn phi tốc lóe ra một đạo bóng xám, nhảy nhào về phía Đỗ Địch Đan. Chương 47, trận chiến mở màn. Đỗ Địch Đan vội vàng nghiêng người ngã xuống đất lăn một vòng, tránh thoát cái này màu xám cái bóng tấn công, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đây là một cái lông tóc đen kịt cự thử, cùng lúc trước cái kia đảo tẩu phệ xương chuột một cái bộ dáng, chỉ là thể tích hơi gầy mấy phần, giờ phút này giống một cái chó săn lộ ra dữ tợn răng nhọn, huyết hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ma vật. Mịt, ra, xa ba người nghẹn ngào kêu sợ hãi, sắc mặt hơi trắng bệch, hai chân đều có chút mềm nhũn. Siêu. Cái này phệ xương chuột một kích không trúng, sau khi hạ xuống lần nữa nhảy lên, nhào về phía khoảng cách gần nhất Đỗ Địch An. Đỗ Địch An toàn thân tóc gáy dựng lên, cái này phệ xương chuột tốc độ quá nhanh, hắn không kịp lần nữa trốn tránh, mà lại lần đầu trực diện chiến đấu như vậy, đầu óc của hắn phản ứng hơi chút chậm chạp, bản năng nâng lên cánh tay ngăn cản. Bay một tiếng, chỉ cảm thấy thân trên bị một cái vật nặng đống nhiên va chạm, thân thể mất cân bằng ngã nhào về phía sau. Đặt mông ngồi dưới đất, dọa đến bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng trong lòng của hắn cuối cùng còn sót lại lý trí, nhắc nhở lấy hắn làm như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn cố gắng mở to mắt, chỉ gặp cái này phệ xương chuột nhào trên người mình, sắc nhọn chuột nhiều chuyện đến cực lớn, thật nhỏ răng nhọn cắn chặt cánh tay của mình. Hoảng sợ, sợ hãi, khát vọng thời gian tạm dừng. Cứu ta! Cứu ta! Rất nhiều hỗn loạn suy nghĩ lập tức tràn vào trong đầu. Khi sinh mệnh gặp được tuyệt cảnh lúc, bản năng lập tức đem lý trí hoàn toàn ngầm chiếm. Bất quá, cái này chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, trải qua thời gian dài tỉnh táo tâm tính, để Đỗ Địch An đang kinh hoàng trong thất thần rất mau tìm trở về lý trí. Khi thấy cái này phệ xương chuột trên dưới hàm đang không ngừng nhúc nhích, cắn nhai lấy cánh tay lúc, bén nhọn cảm giác đau từ trên cánh tay truyền đến, trong lòng của hắn uổng phí tuôn ra một cỗ to lớn phẫn nộ. Ách a a, Đỗ Địch An gầm thét vung lên cánh tay, hung hăng nện ở trên đường phố, đồng thời xoay người bỏ lên, một cái tay khác buông ra đoạn kiếm, nắm lên cái này cắn thật chặt cánh tay phải phệ xương chuột chân sau, dùng sức lôi kéo, đồng thời đem cánh tay phải càng không ngừng va chạm mặt đất, để đầu của nó cùng mặt đất kịch liệt va chạm. Bành! 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 Liên tục mãnh liệt bạo nện cùng lôi kéo, cái này phệ xương chuột không có kiên trì, rất nhanh buông lỏng ra miệng, Đỗ Địch Gan gầm thét vung vẩy thân thể của nó. Ra sức nện trên mặt đất, bành một tiếng, phệ xương chuột toàn thân đâm vào cứng rắn trên mặt đất, trên người lông tóc cùng thịt triệt tiêu không ít lực trùng kích. Chết đi cho ta! Chết! Chết! Đỗ Địch Đan gầm thét điên cuồng đập lên, lần lượt đập trên mặt đất, phệ xương chuột cứng rắn đầu cùng mặt đất va chạm, xương cốt lập tức đập nước, rất nhanh liền có máu tươi từ phệ xương chuột khỏe miệng vẩy ra, theo Đỗ Địch Đan cao cao vung lên, tiên huyết giống đường vòng cung thuận khỏe miệng của nó chiếu xuống phụ cận. Bay một tiếng, cũng không biết quăng nện bao nhiêu dưới, Đỗ Địch Gan chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng cũng dần dần lắng xuống, cảm giác mệt mỏi truyền khắp cánh tay, hắn nhìn lấy trong tay đã mất đi rễ rùa phệ xương chuột, cắn răng, nhặt lên trên đất đoạn kiếm, hung hăng đâm về bụng của nó. Đoạn kiếm cực kỳ sắc bén, liên tục đâm 7-8 lần, tiên huyết dính tại trên đoạn kiếm, Đỗ Địch Gan thấy nó triệt để mất đi động đậy, lúc này mới đình chỉ công kích, chỉ cảm thấy trái tim của mình còn tại phanh phanh đập mạnh. Hồi tưởng lúc trước kinh hồn một màn, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đây là hắn lần thứ nhất như thế trực diện sợ hãi cùng tử vong, mặc dù hắn đã thấy qua kinh khủng nhất tận thế, nhưng đây chẳng qua là từ trên TV nhìn thấy một góc của băng sơn, tựa như nhìn tai nạn phiến. Cùng mình tự mình kinh lịch cảm xúc song toàn là hai chuyện khác nhau. Không cần soi gương, Đỗ Địch Gan đều có thể cảm nhận được, mình thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, bộ dáng cũng là cực kỳ chật vật. Hắn có chút thở hào hẹn, nhìn về phía mình cánh tay phải, phía trên có mấy cái thật sâu lom dấu răng, may mắn, cái này giáp mềm màu đen chất liệu cực kỳ cứng rắn, mà lại bên trong có một tầng trì kim loại, không có bị nó cắn nát, bằng không mà nói, thông qua nước bọt truyền nhiễm tốc độ, so những phương thức khác thực sự nhanh hơn nhiều nhiều lắm, hắn hơn phân. Nửa cũng sẽ giống sở cốt nói vị kia nghĩa trượng phu, trở thành không chết hành thi. Địch An Mị Càn uổng phí quát to một tiếng. Đỗ Địch Đan ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đã thấy Mị Càn bỗng nhiên lao đến, giơ lên đoản kiếm đón đầu chém tới. Đỗ Lịch An lập tức giật mình tỉnh lại, nghĩ đến lúc trước trong siêu thị nhìn thấy 7-8 cái màu đỏ điểm lấm tấm, vội vàng ngay tại chỗ lăn lộn. Phốc một tiếng, mị can đoản kiếm tại Đỗ Lịch An tránh thoát sát na, đồng nhiên đâm vào phía sau của hắn, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, đoản kiếm đâm trúng một cái nhảy nhào tới phệ xương chuột chỗ ngực, nơi đó chính là mềm mại nhất bộ vị, đoản kiếm trực tiếp đâm đi vào. Đỗ Lịch An vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy ngoại trừ mị cản đâm chết cái này phệ xương chuột bên ngoài, từ siêu thị phá miệng thủy tinh trong cửa lớn tuần tự nhanh chóng xông ra 3 con phệ xương chuột, huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm bọn họ, như nhanh nhẹn báo săn, phi tốc tả hữu nhảy lên động, nhào về phía mị cản cùng Đỗ Lịch An. Đỗ Lịch An sắc mặt khó coi, nắm lên đoản kiếm, liên tục hướng về sau rút lui, trong tay đoản kiếm càng không ngừng nhẹ nhàng vung dậy, đe dọa lấy những thứ này tới gần. Nhưng mà đơn thuần đe dọa cũng không có hù đến cái này mấy con vệ xương chuột, trong đó một cái nhảy lên đến Đỗ Lịch An trước mặt, đông nhiên nhảy nhào tới. Đỗ Lịch An vội vàng huy kiếm chém tới, lưỡi kiếm chạm tại cái này vệ xương chuột lông tóc bên trên, lại bị đầy mỡ cứng cỏi lông tóc tháo bỏ xuống, mũi nhọn trượt dán tại vệ xương chuột trên thân, tựa như chỉ dùng kiếm thân đi đập, hoàn toàn không có cấu thành tổn thương. Sau một khắc, cái này vệ xương chuột té nhào vào Đỗ Lịch An ngực. Phía trước hai cái bén nhọn móng chuột dương nanh múa vớt quơ, chụp vào Đỗ Lịch An mặt. Tựa như chính là dã thú đi săn bản năng, biết công kích đối phương yếu hại. Đỗ Lịch An gấp vội vàng nắm được bộ lông của nó, một khi bị nó chảo thương làn da, lấy cái kia bỏ qua các loại dơ giấy bẩn thỉu địa phương chảo rác bên trong tích lũy bệnh khuẩn, sẽ lập tức đem hắn cảm nhiễm. Nhưng mà, rác mềm màu đen bao tay lực ma sát không lớn, mà cái này phệ xương chuột lông tóc lại cực kỳ chân nhắn. Đỗ Lịch An đem hết toàn lực, y hề nguyên cảm giác lông tóc trong tay phi tốc trượt đi. Sinh mệnh lại một lần nữa đứng trước tuyệt cảnh. Đỗ Lịch An hét lớn một tiếng, đồng nhiên hai cước chống đất một cái xoay người, thân thể vô cùng mềm mại tư thế thay đổi, lại vô dụng tay cứ như vậy đứng lên, đồng thời cánh tay của hắn nắm lấy cuối cùng một tia lông tóc, khía cạnh ra sức đẩy đi, đem cái này phệ xương chuột đẩy bay ra ngoài. Cái này phệ xương chuột ngã xuống đất lăn lộn một vòng. Lại trở mình một cái bò lên, nhe răng trợn mắt lần nữa hướng Đỗ Lịch An đánh tới, khí thế hùng hổ. Đỗ Lịch An trái tim thít chặt, bắp thịt toàn thân kéo căng, tinh thần lực tại thời khắc này độ cao tập trung đến cực hạn. Tại cái này phệ xương chuột đánh tới trong nháy mắt, đá mạnh một cước ra. Bay một tiếng, phệ xương chuột nhảy nhào mà lên, vừa đúng lúc này, Đỗ Lịch An chân phảng phất dự liệu được công kích của nó, lại chuẩn xác đá vào nó nhảy nhào vị trí bên trên. Ẩn chứa tuyệt vọng trô bắn ra phẫn nộ lực lượng, một cước này bị đá cực nặng, phệ xương chuột phát ra bén nhọn kêu thảm, bay ngược lấy lật lăn ra ngoài. Đỗ Lịch An nhưng không có dừng lại, mà là chủ động liền xông ra ngoài. Tại phệ xương chuột hạ xuống xong, Đỗ Lịch An đã đuổi theo, thừa dịp nó còn không có bò lên, hai tay nắm chặt đoản kiếm, dùng sức hướng xuống đâm tới. Bay một tiếng, đoản kiếm đâm vào bụng của nó, xuyên thấu đến trong bụng. Phệ xương chuột đột nhiên bị đau đớn, mãnh liệt dãy rủa, đồng thời phát ra từng tiếng chói tai bén nhọn tiếng kêu. Đỗ Lịch An cắn răng, hai tay dùng hết lực lượng toàn thân, gắt gao đè lại đoản kiếm, đưa nó một mực đóng ở trên mặt đất, mặc cho nó dãy rủa như thế nào cùng kêu thảm, đều không có bung ra. Giờ khắc này, chính hắn đều không có cảm giác được, trong lòng của hắn tràn ngập tàn nhẫn cùng lệ khí. Chương 48, Hoạt Thi. A, uổng phí một tiếng kinh hoàng kêu to truyền đến. Đỗ Lịch An giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy mỉ can bị hai cái phệ xương chuột tả hữu bao sao, ngã nhào xuống đất bên trên. Dạ cùng Sam hai người không có xem kịch, tiến lên đối hai cái phệ xương chuột quyền đấm cước đá, không dám dùng đoạn kiếm công kích, lo lắng ngộ thương đến phía dưới mỉ can. Đỗ Lịch An biến sắc, vội vàng rút ra đoạn kiếm, quay người vọt tới. Cúc ngay. Đỗ Lịch An hét lớn một tiếng. Kim loại dày một cước đá ở trong đó một cái phệ xương chuột trên đầu, bành một tiếng, cái này phệ xương chuột thân thể lập tức ngửa ra sau ngã xuống. Dạ nhắm ngay cơ hội, vội vàng nhào tới, đem cái này phệ xương chuột đè ở trên người, nâng lên nắm đấm hung hăng đánh đầu của nó. Sam gắt gao níu lại một cái khác phệ xương chuột cái đuôi, không cho nó leo đến mỉ cản trên mặt. Đỗ Lịch An đã nắm giữ ứng đối kinh nghiệm, thấp eo quăng lên cái này phệ xương chuột chân sau, ra sức nhấc lên. Đem thân thể của nó trực tiếp quăng lên, dùng sức vung lên, hung hăng bạo nện trên mặt đất, nó nhọn cái đầu nhỏ dập lên mặt đất, dãy rùa lực lượng lập tức một yếu. Đỗ Địch Đan gầm nhẹ liên tục quăng nện, mượn một cô thuận thế lực lượng, phản phục đập lên, không cho cái này phệ xương chuột tìm tới điểm mượn lực tránh thoát ra bàn tay của hắn. Liên tục vài chục lần quăng nện về sau, cái này phệ xương chuột dần ngừng lại động đậy, thân thể tính phản xạ nhẹ nhàng run rẩy, máu tươi từ bộ lông của nó bên trong thẩm thấu ra, nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, từ dưới đất bò dậy Mỉ Cản đã phối hợp ra, đem một cái khác phệ xương chuột cho đâm chết. Đỗ Địch Đan nhìn lấy trong tay không nhúc nhích phệ xương chuột, nắm lên đoạn kiếm bổ mấy kiếm về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất gãy mất đau nhức, toàn thân thể lực hao hết, mệt mỏi không ngừng ngụm lớn thở dốc, khẩu trang loại bỏ không khí hô đến cực chậm, để hắn có loại thiếu dưỡng oi bức cùng mê muội. Mỉ Cản đồng dạng ngồi tại bên cạnh hắn, dựa lưng vào lưng của hắn, ngụm lớn thở dốc. Dạ cùng Sam trạng thái tốt một chút, thể lực còn bảo lưu lại không ít, chỉ là nhìn trên mặt đất mấy cỗ phệ xương chuột thi thể, vẫn có chút chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mỉ Cản vung lấy vuốt thủ sáo khe hở ở giữa kẹp lấy lông tóc, thở hào hển nói, thật mẹ hắn hiểm, kém chút liền vạch đến cổ họng của ta, những này đồ chết tiệt. Đỗ Địch Đan hô hấp đã dần dần thông thuận, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, lần này nhờ có ngươi. Mỉ Cản tức giận nói, lời gì? Đỗ Địch Đan cười một tiếng, không lại nói cái gì. Dạ lòng vẫn còn sợ hai nói, trong này thế mà có nhiều như vậy phệ xương chuột, những thợ săn kia chẳng lẽ đều không nhìn thấy à, cái này còn cứ gọi quét sạch. Sa may mà nói, may mà chúng ta trên người nhuyễn giáp tính bền dẻo tốt, không có bị xé mở, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đỗ Địch Đan nhìn qua chân trước chuột thi, nghĩ lại tới lúc trước mình chiến đấu, ngón tay không khỏi nắm chặt nắm đấm, quá kém. Biểu hiện của mình quá kém, nếu không phải Mỉ Cản kêu kịp thời, mình đã bị cái này phệ xương chuột từ phía sau lưng đánh lên đến. Ngươi đã làm rất ưu tú, dù sao ngươi là lần đầu tiên gặp gỡ chiến đấu như vậy, liền xem như người trưởng thành trông thấy một cái phổ thông ác khuyển đánh tới, đều sẽ dọa đến hoảng hốt thất thố. Tự trách đồng thời, đáy lòng của hắn một thanh âm khác lại trấn an lấy mình. Nhưng rất nhanh, Đỗ Địch An liền bóp chết cái này mềm yếu thanh âm, hắn cắn chặt môi. Đau cảm giác xâm nhập não hải, hắn muốn để cho mình mềm yếu nhớ kỹ, sinh mệnh chỉ có một lần. Tại tử thần trước mặt, ưu tú cùng thất bại đều không có ý nghĩa, có thể săn cứu mình, chỉ có sống tiếp lực lượng. Hắn đông nhiên minh bạch, vì cái gì người nhặt rác sẽ chỉ từ khu dân cư cùng khu dân nghèo chọn lựa, mà sẽ không từ khu buôn bán trong học viện chọn lựa. Bởi vì, phần công tác này tử vong suất quá cao. Mặc dù, bọn họ lần này gặp được nguy hiểm. Chủ nếu là bởi vì bọn họ đi tới vừa quét sạch ra số 8 khu, nếu là đi đã nhặt ve chai vượt qua 10 lần số 9 khu, tao ngộ những quái vật này tỷ lệ liền sẽ xuống đến rất thấp. Nhưng, nguy hiểm tỷ lệ thấp, cũng mang ý nghĩa nhặt ve chai thu hoạch thấp. Đây là một cái nguy hiểm cùng giá trị cùng cấp nghề nghiệp. Bản này liền rất công bằng. Từng có lúc trước chiến đấu kinh lịch, Đỗ Địch Đan trong lòng y hiển nguyên có chút đối tử vong e ngại, lần này gặp phải chính là phệ xương chuột. Lần sau có thể hay không gặp gỡ càng đáng sợ quái vật, có phải hay không nên đi theo đại bộ đội, đàng hoàng lăn lộn đến nhận chức vụ kết thúc liền trở về. Hắn nhìn qua siêu thị vỡ vụn cửa thủy tinh, trong lòng bắt đầu sinh lấy lùi bước, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới cánh tay phải của mình, nghĩ đến phía trên khắc xuống vết sẹo kia, ánh mắt của hắn lập tức kiên định, bàn tay chống đất bò lên, hướng Mỉ Cản ba có người nói, đi vào đi, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy. Bên trong mấy con hẳn là đều đi ra, bất quá, có lẽ còn có nút trong bóng tối, mọi người cẩn thận một chút. Mịt, ra, xa ba người không nghĩ tới Đỗ Địch An còn dám tiến vào nhà này phê tích, có chút giật mình, từ bên cạnh gò má nhìn thấy hắn ánh mắt kiên nghị lúc, ba người có chút do dự một chút, liền đi theo, nắm chặt đoàn kiếm, tùy thời chuẩn bị chống cự tập kích. Đúng lúc này, uổng phí một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từ phụ cận đường đi chỗ truyền đến, tại cái này mục nát phế tích bên trong, phá lệ văng rội. Đỗ Địch Đan bốn người sững sờ, lập tức nghĩ đến mấy người vừa mới tao ngộ phệ xương chuột ma vật, được nghe lại cái này thê lương tiếng kêu, không hề nghi ngờ, đối phương cũng tao ngộ lấy thứ gì. Trong lúc nhất thời, mấy người có chút do dự, không biết nên không nên đi qua hỗ trợ. Đỗ Địch Đan phát giác được đáy lòng do dự, đột nhiên run lên, não hải phi tốc suy tư một cái, nói. Đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, có tình huống lập tức rút lui. Mỉ Cản ba người vốn là do dự, nghe được hắn, lập tức gật đầu, trong lòng phảng phất cũng rơi hạ một khối đá. mấy người thuận tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy tới, lúc này trông thấy cái khác trong đại lâu cũng xông ra cùng nhau tới người nhặt rác, chạy hướng gào thảm địa phương. Rất nhanh, khoảng cách tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, chính là một cái đường đi chỗ ngoặt, Đỗ Lịch An lập tức giảm bớt tốc độ, có chút đánh một thủ thế. Phía sau Mịt, Ra, Sam ba người lập tức xem hiểu, đều thả chậm lại bước chân, đi theo Đỗ Lịch An đằng sau chậm rãi nhích tới gần. Vòng qua chỗ ngoặt, Đỗ Lịch An thăm dò nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ gặp đầu này che kín lục sắc thảm thực vật đường đi vị trí trung ương, một cái tàn phá cửa hàng trước cửa, hai bóng người ôm trên mặt đất vằn mèo, theo thứ tự là một nam một nữ. Nhưng mà, phía trên đạo thân ảnh kia, áo rách dưới, lộ ra màu xám trắng gầy còm làn da, tóc hai bù xù, ngón tay biến thành bén nhọn lợi chảo, đúng là một cái hành thi. Sống, hành thi ba. Giờ phút này, nữ nhân này hành thi chính nằm sấp tại cái kia thống khổ dễ rủa thanh niên trên thân, ngụm lớn gặm ăn bộ ngực hắn huyết nhục, lấy Đỗ Lịch An thị giác, có thể thấy cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy đối phương cắn xé thời điểm, bước lên từng cây mạch máu dạng tổ chức, từ thanh niên kia ngực không ngừng phun ra ngoài tiên huyết, đem miệng của nó cái cổ đều đã nhuộm đỏ. Tại thanh niên này chân về sau, còn nằm một cái màu đen chế thức nhuyễn giáp thân ảnh, chính là nữ nhân, thân thể không nhúc nhích, giống như hổ đã chết đi. Mà thanh niên bên cạnh hơn 10 mét địa phương, đứng đấy một người thanh niên khác, giờ phút này chính từng bước một, hướng, về, sau lui về, hai tay chăm chú bưng bít lấy miệng của mình, tựa hồ không dám để cho sợ hãi của mình kêu đi ra. Chương 49, Chí mạng. Á, Alan, cứu ta lúc này, cái kia bị cắn xé thanh niên nằm trên mặt đất, cổ khó khăn ngẩng đầu lên. Đưa tay hướng phía sau vị kia dọa đến không ngừng rút lui thanh niên đưa tay chụp tới, tuấn lãng trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ, cùng đối với sinh mạng khát vọng. Cái này gọi Alan thanh niên che miệng, sụp đổ mà nhìn mình bạn thân, nước mắt chảy xuôi xuống tới, toàn thân hắn run nhẹ nhẹ, đống nhiên cắn răng quay đầu, nhanh chân hướng đường đi lối đi ra chạy tới. Đỗ Lịch An lập tức trông thấy, cái kia nhào vào thanh niên trên thân cắn xé hành thi, tựa hồ bị tiếng bước chân của hắn kinh động. Uổng phí ngẩng đầu lên, tóc hai bù xù trên mặt tràn ngập dữ tợn, đông nhiên hướng phía Alan đuổi đi theo. Nó chạy tư thế cực kỳ vặn mẹo, cánh tay loạn vũ, thân thể đung đưa không ngừng, phảng phất say rượu người lúc nào cũng có thể sẽ té ngã, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, tại cái kia lung la lung lay bước đi bên trong, tựa hồ tìm tới một cố kỳ quái tiến lên lực quán tính, nhanh chóng đuổi kịp Alan. Alan nghe được phía sau động tĩnh, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy nghề này thì nữ nhân sắc nhọn móng vuốt nghiêng vung mà xuống, như mấy cây sắc bén chùy thủ. Hắn dọa đến vội vàng nâng lên đoản kiếm đón đỡ, mặc dù đỡ lại hành thi nữ nhân móng vuốt, lại bị nặng nghề lực lượng đánh trúng ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, Đỗ Lịch An trong lòng chấn động vô cùng, đồng thời tuôn ra mấy phần hoảng sợ, nếu là đơn độc gặp gỡ dạng này hành thi quái vật, lấy hắn hiện tại thể chất, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hắn giờ phút này đấy lòng lại toát ra mấy phần may mắn cảm giác, còn tốt chính mình không có lựa chọn con đường này, nếu không giờ phút này biến thành trước mắt kết quả, liền chính là hắn cùng mỉ cạn mấy cái. Mắt thấy người thanh niên này dần dần chống đỡ không được, Đỗ Lịch An lập tức bắt đầu sinh thoái ý, trước một khắc chuẩn bị cứu người ý nghĩ, giờ phút này sớm đã ném sau gót, những này tập đoàn người nhặt rác mặc dù không phải chính quy tốt nghiệp, nhưng tham gia qua nhiều lần nhặt ve chai. Lấy được chúc phúc số lần xa so bọn họ muốn bao nhiêu, lực lượng cũng phải mạnh hơn bọn họ mấy lần, giờ phút này đồng dạng không có cách nào đối phó hành thi, hắn lại đi ra hoàn toàn là chịu chết. Đỗ Lịch An quay đầu phất phất tay, ra hiệu nhẹ nhàng rời đi. Mị Can bọn người đứng ở phía sau, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lại nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nhấm nuốt âm thanh, dù sao tòa này phế tích quá an tĩnh, thanh âm truyền lại phá lệ rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Lịch An thủ thế, lập tức biến sắc, hồi tưởng lại lúc trước tao ngộ vệ xương chuột, vội vàng hướng sau chậm rãi rút lui. Lúc này, từ đường đi một bên khác lại có bốn cái tập đoàn người nhặt rác nghe tiếng mà đến, nhanh chân chạy tới, khi nhìn thấy đường đi chỗ rẽ đối diện Đỗ Lịch An mấy người lúc, lập tức khẽ giật mình. Đúng lúc này, chợt nghe đầu ngã rẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bốn người này một người cầm đầu tuấn lãng thanh niên biến sắc, vội vàng liền xông ra ngoài. Lập tức nhìn thấy dọa người một màn, gọi là Alan thanh niên cánh tay bị hành thi nữ nhân cho cắn, kiên cô giáp mềm màu đen cũng không có. Chống cự ở cái sau răng, bị cắn bộ vị rỉ ra tiên huyết, thuận hắc giáp trượt xuống. Hành thi. Tuấn Lãng thanh niên con ngươi co rụt lại, có chút kinh hãi, lại không có muốn lùi bước, hét lớn một tiếng, chịu đựng. Nói xong, hướng bên cạnh thân ba đồng bạn nói, chúng ta cùng tiến lên, trước kiềm chế lại nó, chờ những người khác cùng sở có tới. Ba vị này đồng bạn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghe vậy lại không do dự, nhao nhao nắm chặt đoạn kiếm, lấy Tuấn Lãng thanh niên cầm đầu, hướng phía hành thi nữ nhân phóng đi. Hành thi nữ nhân nghe được thanh âm, ngẩng đầu hướng bọn họ trông lại, dính đầy tiên huyết màu đá vôi trên mặt lộ ra dữ tợn, gào thét một tiếng, lấy lúc trước như thế quái dị vặn vẹo tư thế đứng lên, không có quy luật chút nào tính vây tay, hướng Tuấn Lãng thanh niên bốn người đánh tới. Tuấn Lãng thanh niên hét lớn một tiếng, mượn chạy lực lượng nhảy lên một cước đá ra, vành một tiếng, hung hăng đá trúng hành thi nữ nhân ngực bộ vị, đem đặt hướng, về, sau đống nhiên bay rớt ra ngoài, ngã nhào trên đất. Đỗ Lịch An tại nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện lúc, liền không có vội vã rời đi, lại về tới góc rẽ tiếp tục quan sát, khi nhìn thấy cái này Tuấn Lãng thanh niên đá ngã lăn hành thi nữ nhân lúc, không khỏi trong lòng vui mừng, bất quá, hắn không có vội vã ra đi hỗ trợ. Lúc trước vậy được thì nữ nhân chạy nhanh nhẹn tốc độ, để hắn lòng còn sợ hãi. Mị Càn ba người gặp có người qua để chiến đấu, cũng tiến đến Đỗ Địch An đằng sau, thăm dò quan sát, lập tức hãi nhiên. Tại cái này Tuấn Lãng thanh niên đá ngã lăn hành thi nữ nhân lúc, mặt khác ba người lập tức tiến lên ngăn chặn trên đất Gà Lan, đem hắn nắm kéo lui lại, rời đi chiến trường. Lúc này, hành thi thân thể nữ nhân nhanh chóng bò lên, khàn khàn gào thét một tiếng. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Tuấn Lãng thanh niên. Tuấn Lãng thanh niên sắc mặt hãi nhiên, vội vàng huy kiếm chém tới, phốc một tiếng, đoạn kiếm chạm tại hành thi nữ nhân một cánh tay bên trên, lập tức cắt vào màu đá vôi da thịt bên trong, chỉ là, da thịt bên trong nhưng không có tiên huyết chảy ra, từ thiết diện tựa hồ có thể trông thấy bên trong là màu đỏ thâm huyết nục, tựa như tiên huyết đã ngưng kết, mà điểm này tạo thành thân thể của nó cực kỳ cứng rắn, đoạn kiếm chặt tới một nửa, dư lực không tốt. Tựa hồ cắm ở bên trong xương cốt bên. Trên. Tuấn Lãng thanh niên con ngươi co rụt lại, nắm chuôi kiếm dùng sức lôi kéo, lại nhất thời không có rút ra đi ra. Mà lúc này, vậy được thi nữ nhân lại mượn cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, nhào về phía thân thể của hắn, khắc một cái cánh tay giơ lên, móng nuốt chụp hướng cổ họng của hắn, phốc một tiếng, lập tức xuyên thủng cái cổ khía cạnh động mạch, tiên huyết phun ra ngoài, bắn tung tóe lảnh nghề thi nữ nhân trên cánh tay. Vậy gạ, đằng sau kéo ra A Lan ba người vừa chạy tới hỗ trợ, liền trông thấy một màn này, thất thanh nói. Tuấn Lãng thanh niên bưng bít lấy bị xuyên thủng cái cổ, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới mình tuổi trẻ sinh mệnh lại ở chỗ này kết thúc, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn xem trương này gần trong gang tấc kinh khủng gương mặt, con mắt dần dần phai nhạt xuống. Hành thi nữ nhân gầm nhẹ bắt lấy thân thể của hắn, ngụm lớn cắn lấy hắn một chỗ khác cái cổ bên trên. Gặm ăn lấy thân thể của hắn. Quái vật. Chạy tới bên trong một cái buồn bã đồng bạn, bi phẫn gào thét một tiếng, nắm chặt đoàn kiếm, hướng phía hành thi nữ nhân lao đến. Hành thi nữ nhân đẩy ra Tuấn Lãng thanh niên thi thể, lắc lắc người hướng cái này mập lùn thanh niên vọt tới. Ai xệ, không, đừng đi. Đằng sau hai người đồng bạn vội vàng kêu to. Nhưng mập lùn thanh niên lại sớm đã đỏ trong mắt, xông tới, đoàn kiếm đống nhiên đâm ra, phốc một tiếng. Quán xuyên không có chút nào tránh né ý tứ hành thi nữ nhân ngực, hắn ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem hắn đánh giết, chỉ là nhưng trong lòng không có vui vẻ, mà là càng thêm bi thương. Đúng lúc này, hành thi nữ nhân móng nuốt đống nhiên xẻ đến, vành một tiếng, trong đó một cây ngón trỏ biến dị mà thành bén nhọn lợi chảo, từ mập lùn trung niên nhân gương mặt chỗ xuyên qua mà vào, đầu ngón tay từ một chỗ khác gương mặt đâm ra, đem hắn toàn bộ khoang miệng xuyên qua. Kịch liệt cảm giác đau, để mập lùn thanh niên nghĩ kêu gọi, lại hoảng sợ kêu không được. Sau một khắc, hắn trông thấy cái kia tràn đầy dữ tợn kinh khủng gương mặt, phi tốc tới gần mình, sau đó, cắn trên mặt. Ai xệ. Đằng sau một đồng bạn bi thống kêu to, một người khác lại nắm kéo hắn, vội vàng lui về phía sau, hy vọng có thể thừa dịp mập lùn thanh niên bị ăn trong khoảng thời gian này, trốn được càng xa càng tốt. Đỗ Địch An đồng dạng trên mặt biến sắc. Không nghĩ tới bốn cái tập đoàn người nhặt rác đều không thể đối kháng cái này hành thi nữ nhân, đáng sợ nhất chính là, đâm đâm thủng ngực, vậy mà không có ảnh hưởng chút nào đến đối phương, chẳng lẽ, đối phương thật sự là không chết quái vật? Đồng nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước nhìn thấy cái kia chết trong phòng tắm hành thi nữ nhân, cùng trên đường những hành thi khác thi thể, dọc theo con đường này, hắn cũng không phải là chỉ tìm vật tư mà thôi, ngược lại đem càng nhiều lực chú ý, đặt ở những này hành thi trên thi thể. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này thi thể một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trên đầu có tổn thương ấn. Có thể là kiếm thương, có thể là chúng tên. Chẳng lẽ, đầu liền chính là bọn họ chí mạng điểm. Chương 50, nhuốm máu. Tại Đỗ Địch An suy tư lúc, hậu phương bỗng nhiên truyền đến đại lượng tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, lại là Sở Cốt cùng Nghĩa mang theo đại lượng người nhặt rác chạy đến. Chạy trước tiên Sở Cốt cùng Nghĩa đem những người khác hất ra một khoảng cách lớn, tốc độ cực kỳ kinh người, giống như một thất hình người báo săn, bên trên khoảng trăm thước trong chớp mắt lướt qua, đi vào Đỗ Địch An bốn người trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Sở Cốt vội vàng nói. Đỗ Địch An nhìn gặp bọn họ xuất hiện, đáy lòng căng cứng tâm nối lỏng, liền nói, chính là hành thi. Nói, chỉ hướng đầu ngã rẽ đường đi. Sở Cốt cùng Nghĩa biến sắc, nghiêng đầu nhìn lại lúc. Vừa lúc trông thấy hai vị kia người nhặt rác kéo lấy đã hôn mê Alan, từ đường đi miệng rời khỏi. Bọn họ đồng dạng gặp được Sở Cốt, bi thống mặt bên trên lập tức lộ ra vô hạn kinh hỉ, vội vàng nói, cứu mạng, chính là hành thi, nhanh cứu hải sệ. Sở Cốt cùng Nghĩa vội vàng chạy tới, lập tức trông thấy cái kia hành thi nữ nhân gặm ăn lấy mập lùn thanh niên hình tượng, hai người biến sắc, Sở Cốt lúc này rút ra đoàn kiếm, điềm nhiên nói, chuẩn bị tác chiến, hợp lực đưa nó đánh giết. Nếu không nó sẽ một mực truy tìm lấy chúng ta lưu lại mùi. Lúc này, Nghĩa thấy được đã hôn mê Alan, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, run giọng nói, hắn, thương thế của hắn chính là. Một người trong đó liền nói, bị cái kia hành thi cắn được, chúng ta chạy tới lúc, liền thấy hắn tại chống cự. Nghe nói như thế, chuẩn bị tác chiến Sở Cốt biến sắc, cắn răng nói, tại hắn bị cảm nhiễm trước, lập tức giết chết hắn, nếu không... Chúng ta phải đối mặt liền chính là hai cái không chết hành thi. Cái này hai người kia nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, bọn họ không phải lần đầu nhặt ve chai thái điểu, đã sớm biết, bị cự vách tường bên ngoài ma vật cắn bị thương, liền sẽ bị cảm nhiễm. Chỉ là, biết thì biết, nhưng muốn thân thủ giết chết một cái đã từng cùng một chỗ nhặt ve chai đồng bạn, một cái người sống sờ sờ, nhưng bây giờ khó mà hung ác quyết tâm. Không thể cứu giúp a. Bên trong một cái người cao thanh niên nhìn qua Sở Cốt, nói không chừng hắn có thể chống đỡ. Ngu xuẩn. Sở Cốt hét to lấy đánh gây hắn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nói, ngươi nếu là muốn chết, liền ôm hắn rời đi, hoặc là liền lập tức giết chết hắn. Lúc này, một người thanh niên khác run giọng nói, hành thi đến đây. Sở Cốt run lên, cấp tốc tập trung lực chú ý, nhìn chằm chằm cái kia hành thi nữ nhân, chỉ gặp nàng bỏ trong tay con mồi. Con ngươi màu xanh lục rơi vào mấy người bọn họ trên thân, lắc lắc người, lấy nhanh vô cùng tốc độ phi tốc đánh tới. Thật nhanh. Sở Cốt trong lòng giật mình, lại không có lùi bước, cắn răng nên chiến đi lên. Bay một tiếng, Sở Cốt dẫn đầu một cước đá ra, đá vào hành thi nữ nhân phần bụng, cái sau không có tránh né ý tứ, lập tức bị đá đến ngã nhào trên đất. Sở Cốt nắm lấy cơ hội, cấp tốc tới gần đi lên, thấy nó chính từ dưới đất bò dậy, lập tức lại bổ sung một cước. Đá vào bộ mặt của nó. Sắt thép mũi ủng túi tại cằm của nó bên trên, đem lần nữa đá ngã lăn. Chết đi cho ta. Sở Cốt gầm nhẹ một tiếng, giơ lên đoạn kiếm đâm về người này thì nữ nhân bộ mặt, phốc một tiếng, đoạn kiếm từ khuôn mặt của nó trung ương đâm xuyên đi vào, hành thi nữ nhân trong cổ họng phát ra một tiếng làm giống, toàn thân kịch liệt run rẩy, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng đầu bị Sở Cốt gắt gao đóng ở trên mặt đất, nó dãy rủa một hồi. Liền dần ngừng lại động đậy. Gặp đây, Sở Cốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đoạn kiếm chậm rãi theo nó gương mặt xương cốt bên trong rút ra, thẻ đến kha căng, rút ra lúc đem hành thi nữ đầu người đều xách đến rời đi mặt đất, tựa như chính là nó lại xuống lại, để đằng sau quan sát hai vị kia thanh niên bị sợ nhảy lên. Đỗ Địch An thấy cảnh này, lập tức biết mình phỏng đoán quả nhiên không sai. Lúc này, cái khác người nhặt rác cũng chạy tới, trông thấy hiện trường mấy cô máu tanh thi thể. Sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Lúc này, Sở Cốt xoay người, nhìn qua cái kia hai cái thanh niên vẫn không có động thủ, không khỏi cả giận nói, các ngươi muốn chết à, còn giữ hắn, chờ hắn lại tỉnh lại, cái thứ nhất liền sẽ cắn chết các ngươi. Nói xong, dẫn theo đấm máu kiếm đi vào hai người trước mặt, túi đầu nhìn thoáng qua bọn họ dẫn theo Alan, hít một hơi thật sâu, cắn răng một kiếm đâm ra, từ cổ họng của hắn bên trong xuyên qua, đoạn kiếm uốn éo. Đem đầu lâu của chúng nó cắt đứt. tiên huyết như trụ, phun ra ngoài. Hai người kia sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, không ngừng lui lại. Sơ cốt lạnh lùng nhìn lấy bọn họ, lắc lắc trên thân kiếm vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, đây là cự vách tường bên ngoài pháp tắc sinh tồn, các ngươi đang huấn luyện viên nơi đó chính là học không được, hoặc là thích ứng, hoặc là chết đi. Nói, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh trầm mặc túi đầu nghĩa, thở dài, quay đầu hướng cái khác người nhặt ra nói, đốt đuốc lên, đem nơi này thi thể đốt đi, đừng để mùi máu tươi dẫn dắt rời đi cái khác không có thanh lý ma vật. Những người nhặt rác này bên trong có không ít chính là Đỗ Địch Gan bọn họ nhóm này người mới, giờ phút này nhìn gặp chân thật như vậy tàn khốc hình tượng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, càng không ngừng lùi lại, bên trong một cái dáng lùn tiểu hài hoảng sợ nói, ta muốn về nhà, ta đừng lại nhặt ve chai, ta không cần tiền nói xong, quay người như điên chạy tới. Sơ Cốt tức giận nói, cho ta bắt hắn trở lại. Lập tức có hai cái tập đoàn người nhặt rác đuổi theo. Lúc này, bên trong một cái người nhặt rác đống nhiên mở to hai mắt, run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng Sơ Cốt đằng sau, nói, già, lao đại, hán, bọn họ đứng lên. Tất cả mọi người giật mình, vội vàng nhìn lại. Đỗ Địch Đan lập tức trông thấy, nơi xa cái kia cửa hàng chỗ, trước hết nhất bị cắn xé người thanh niên kia, cùng bên cạnh hắn sớm đã không biết sinh tử một cái khác nữ người nhặt rác, giờ phút này lại thân thể khó khăn đứng thẳng ngồi dậy, thân thể ngồi dậy đồng thời. Đầu lại giống xương, cổ bẻ gãy, té ngửa lấy nhìn lên trời, sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đầu cứng đờ chậm rãi dây rùa, tựa như bên trong tổ chức đang nhanh chóng thích ứng. Đáng chết! Sơ Cốt sắc mặt khó coi, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người chuẩn bị theo ta lên. Nói, dẫn đầu xông tới. Nghĩa cắn răng, dẫn đầu đuổi theo, tài đoàn khác người nhặt rác chần chờ một chút, cũng cấp tốc đuổi theo, đến vào trong đó mấy cái cùng Đỗ Địch Gan một nhóm người mới. Thì ngơ ngác nhìn một màn này, có hai chân như nhũn ra ngồi sập xuống đất. Đỗ Địch Đan được chứng kiến lúc trước Sơ Cốt thân thủ, xem chừng hắn cùng nghĩa hẳn là có thể giải quyết cái kia hai cái chuyển biến tới hành thi, lúc này nắm chặt đoạn kiếm đi theo. Mít, ra, xa ba người trông thấy Đỗ Địch Đan xung ra, vội vàng kéo lại hắn, nói, ngươi điên rồi sao? Đỗ Địch Đan nói thật nhanh, ta đi đem mặt khác hai bộ thi thể phá hủy, để tránh bọn họ cũng chuyển biến thành hàng thi sống tới. Ba người sững sờ, liền nói ngay, ta cũng đi. Bốn người chạy ở tập đoàn người nhặt rác đằng sau, đi vào bọn họ đi qua trước thi thể. Cái này hai bộ thi thể theo thứ tự là cái kia tuấn lãng thanh niên cùng mập lùn thanh niên. Đỗ Địch Gan nhìn qua chân trước thi thể, do dự một chút, hay là cắn răng dùng đoạn kiếm hướng phần gáy của bọn họ chém tới. Dù sao cũng là đạt được hai lần tăng phúc. Lực lượng của hắn so phổ thông người trưởng thành còn mạnh hơn gấp đôi, sắc bén đoạn kiếm một cái liền chặt đứt xương cổ của bọn họ xương. Đỗ Địch Đan trong lòng phanh phanh đập mạnh, mặc dù biết bọn họ đã chết đi, nhưng chém đi tới thời điểm, y hải nguyên có loại giết người cảm giác tội lỗi cùng cảm giác sợ hãi, hắn nắm đoạn kiếm nhẹ tay run rẩy run, trong lòng không ngừng an ủi mình. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng hoảng sợ kêu to, từ phía trước truyền đến, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp sông ở phía trước 10 cái tập đoàn người nhặt rác, bao quát Sơ Cốt cùng nghĩa, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay người hướng lấy bọn họ nơi này trốn vào đồng hoang vọt. Mà từ bọn họ chạy trốn thân hình khoảng cách bên trong, Đỗ Địch Đan lập tức trông thấy, từ bọn họ phía trước đường đi chỗ, lại loạn trà loạn choạng mà vọt tới mười mấy bóng người. Tất cả đều là hành thi.